Hơn nữa, nó chân trước không giống bá vương long chân trước như vậy ngắn nhỏ, ngược lại hết sức vai u thịt bắp, không thể nghi ngờ, nó chân trước cũng có thể phát động công kích. Thế giới hiện thật đám bạn trên mạng đã kinh ngạc đến không biết nói cái gì cho phải rồi. Đạo sư đại chiến khủng long rồi coi như xong, bây giờ ca tư tràng. Giời ạ! Đây rốt cuộc là một cái dạng gì truyền trực tiếp đang lúc? Ủn trạ mạn đây! Lúc này ngoại trừ ủn trạ mạn không biện pháp khác đi. Hoặc náo viên, còn không mau biến thành quang. Bạch trường môn, ta đề nghị ngươi chính là chạy đi. Nhưng ai nấy đều thấy được, cái này hỏa hệ bá vương long không dễ chọc. Phỏng chừng không sai biệt lắm tương đương với bát cấp đạo sư thực lực. Loại này cấp bậc đặt ở Đông Châu cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Bạch Tiêu thấp giọng lẩm bẩm nói. Lúc này, Bạch Tiêu hạ xuống mặt đất, ngự kiếm thuật vẫn còn có chút tiêu hao đạo lực. Từ mới vừa rồi bắt đầu, hắn chỉ sử dụng rồi linh phù coi như công kích thủ đoạn, chính là vì chứa đựng đạo lực, giữ lại đánh sau cùng bốn. Mạc Trần, Đoạn Chỉ còn có Tam Đại môn phái trưởng lão toàn bộ tới. Hai vị thất cấp đạo sư, Tam Đại môn phái tổng cộng 6 vị lục cấp đạo sư. Cộng thêm Bạch Tiêu, phải đối phó một cái có thể so với bát cấp đạo sư hỏa hệ bá vương long. Cái này đại gia hỏa cho chúng ta đối phó a. Mạc Trần trầm giọng nói. Không sai, còn lại man hoang yêu thú đã không đủ gây sợ, cái này yêu thú vương, mới là mấu chốt. Đoạn Trì cũng nên cùng đạo. Có biện pháp nào hay không đem nó dẫn ra, khiến nó trở lại phía nam man hoang chi địa đi. Đại trưởng lão Mã Hậu nói. Rất khó, yêu thú vương tính nhưng xuất hiện, thế tất yếu vén lên một trận tinh phong huyết vũ. Tế Châu thành đạo sư phủ đại thiên sư còn không biết lúc nào có thể qua đến, cũng không biết chúng ta gánh không gánh nổi. Có một cái trưởng lao nói, không đỡ nổi cũng phải gánh, bất quá là một chết thôi. Có người ôm phải chết tín niệm. Vào giờ phút này, số lớn man hoang yêu thú đã bị chuốt xuống đạo pháp đánh giết ngã xuống đất, bất quá còn rất nhiều còn sót lại yêu thú vào tới. Đạo sư môn linh phủ đạo pháp cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, một ít một mực chờ đợi chờ phi cơ biết giỏi cận chiến đạo sư cũng sớm đã không kịp đợi. Tần Trạch nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn không có tầm xa đạo pháp, chỉ có thể sáp lá cà. Lúc này, Bạch Tiêu hạ quyết chiến mệnh lệnh. Tần Trạch hỏa diễm kiếm nhanh chóng bốc cháy, phẫn nộ quát. Các đạo hữu, đến lúc rồi, mọi người cùng nhau hướng. Trong một sát na, vô số đạo sư từ phía sau dâng trào mà qua, giơ đao kiếm gậy gộc, thẳng hướng toàn trước mặt yêu thú phong tới. Từ về số lượng nhìn, đạo sư chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, hơn nữa thế đầu chính thịnh. Những thứ kia còn sót lại yêu thú bởi vì đồng bạn tử vong đã sớm sợ vỡ mật, cho nên chàng này đối chiến cũng thay đổi thành một phương diện chu diệt. Duy chỉ có cái kia kinh khủng yêu thú vương, thành từng cái đạo sư trong lòng lâm ảnh. Lúc này, Bạch Tiêu mấy người cũng đã động. Mạc Trần đầu tiên là một cái thanh sơn ấn đập xuống. Thanh sơn ấn nhanh chóng trở nên lớn, bất quá ở yêu thú vương bên cạnh, nhìn qua hay lại là lộ ra nhỏ bé rất nhiều. Mà yêu thú vương nhìn thấy thanh sơn ấn sau, lại là trực tiếp dùng cơ thể va chạm thanh sơn ấn. Chen. Một tiếng vang dội vần tiêu kim loại va chạm thanh âm vang lên, thanh sơn ấn trực tiếp bị yêu thú vương đánh bay đi ra ngoài. Tòa kia nặng như thiên quân đại ấn, lại đối với nó căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương. Tình cảnh nhất thời càng thêm kiềm chế. Vào giờ phút này, Bác Định mới vừa đến sau núi đạo sư cùng yêu thú quyết chiến địa điểm. Nàng lộ ra cái đầu nhỏ lặng lẽ đánh giá. Trên đất yêu thú thi thể lũy thành tiểu sơn, đạo sư môn đang ở phối hợp lẫn nhau toàn cùng yêu thú sáp lá cả. Chiếm thượng phong rồi hả? Mọi người còn thật lợi hại mà. Bác Định tự đủ. Chật, nàng lại thấy được xa xa đạo kia kinh khủng thú ảnh. Hỏa hệ yêu thú vương. Lại lớn như vậy đâu. Nếu là thực lực của ta đỉnh phong, tuy tiện một ngón tay cũng có thể nghiền chết nó. Xong rồi, ta ít không may sư phụ sẽ không cần lương lương đi. Bác Định tâm lý thầm nói. Nàng bây giờ là nhị cấp đạo sư, thực lực quá mức nhỏ yếu, chàng này chiến tranh cũng không giúp được gì. Nàng trải qua một phen nội tâm dãy rùa sau. Quả thực không yên lòng Bạch Tiêu, cho nên chạy ra xem một chút. Vào giờ phút này, tam đại môn phái chủ lực đều rất khẩn trương. Không đánh lại a, khối này ra quá dày rồi. Thanh Sơn môn trưởng môn Mạc Trần thu hồi Thanh Sơn ấn, bất đắc dĩ nói. Bây giờ đang lúc, chỉ có tấn công nhược điểm của nó rồi. Thử Lâm môn trưởng môn Đoạn Trì trầm giọng quay về. Ý của ngươi là? Mạc Trần ý thức được cái gì, nuốt nước miếng một cái. Không sai, chính là công kích nó món đồ kia. Đoạn Trì tóc dài phất phới. Quần áo bị gió nhẹ nhàng thổi khởi, nhìn qua tiên phong đạo cốt, cũng là cao nhân bộ dáng. Chỉ bất quá hắn nói lời này, nhưng là quả thực cao không đứng lên. Đoạn Trì nói ngoạn ý nhi, còn lại mấy người đều hiểu ý, đơn giản chính là đàn ông tượng trưng thôi. Ánh mắt của mọi người hướng hỏa hệ yêu thú vương dưới quần nhìn. Hỏa hệ yêu thú vương ngoạn ý nhi, giống một cây lớn thụ, loạn xạ đung đưa, phá lệ cay con mắt. Bạch Trường Môn, nghe nói ngươi lôi hệ đạo pháp rất lợi hại, thằng tiêu diệt qua một cái anh yêu. ta hữu đạo khí nhưng thay đổi lôi đỉnh phương hướng, hơn nữa tăng cường lôi đỉnh công kích. Ngươi dùng lôi đỉnh công kích ta, ta tới khống chế phương hướng. Lao Trúc, ngươi dùng đạo ấn hấp dẫn tên xuất sinh này chú ý của. Đoạn Trì lại vừa là uống được. Đám bạn trên mạng từ truyền trực tiếp ống kính mang một màn này nhìn đến rõ ràng. Trong màn đạn rậm rạp chẳng chỉ toàn bộ đều là dấu hỏi. Người tốt, bay ở trên trời những thứ này môn phái trưởng môn và trưởng lão, dầu gì cũng là nhân vật có mặt mũi. Lại có thể điện một cái yêu thú điểu. Ai có thể nghĩ tới, đám này tiên phong đạo cốt đạo sư, lại muốn dùng điện điểu bị ổi thủ đoạn. Trên thực tế cũng không có cách nào yêu thú vương muốn mạng của bọn họ điện yêu thú vương điểu, tổng không quá phận đi. Đoạn Trì đã lấy ra giống như là pháp trượng vậy đạo khí, bày xong tư thế. Mạc Trần cũng thúc giục thanh sơn ấn, lại lần nữa phát động công kích. Đúng như dự đoán, yêu thú vương sự chú ý bị đại ấn hấp dẫn. Bạch Tiêu cũng minh bạch, ngay tại lúc này. Phượng Hoàng huyết mạch, mở. Têu lôi thuật. Huyền lôi. Bạch Tiêu điên cuồng vận chuyển đạo lực, chỉ thấy hắn trong tròng mắt kim quang phun trào, trực tiếp từ trên bầu trời cho gọi ra một đạo to lớn lôi đỉnh. Đó là một đạo kim sắc lôi đỉnh. Một màn này dị thường rung động. Đột nhiên tới kim sắc thiểm điện, chiếu sáng từng cái đạo sư mặt của. Mọi người ngơ ngác nhìn phía xa. Bạch Tiêu lôi đỉnh, không thiên vị, vừa vặn bổ vào Đoạn Trì đạo khí tiến lên. Tới tốt lắm. Đoạn Trì hét lớn một tiếng, vận chuyển đạo pháp, cuối cùng mang cái này lôi đỉnh thay đổi phương hướng. Hơn nữa ở đạo khí ra trì hạ, cái này lôi đỉnh trên kim quang càng thêm cường thịnh. Sau đó, cái này kinh khủng lôi đỉnh, thẳng tắp trúng mục tiêu yêu thú giữa hai chân. Máy bay không người rõ ràng chụp được cái tràng diện này. Trong thế giới hiện thật, vô số xem truyền trực tiếp nam bạn trên mạng, chỉ cảm thấy hung hạ nhất trận đau đớn đánh tới, bọn họ không nhịn được đồng loạt kêu thảm thiết đạo. A3. Chương 58, có một quỷ tham ăn muốn đi qua rồi. Trong thế giới hiện thật, nam bạn trên mạng cũng không nhịn được tiếng kêu rên liên hồi. Mà ở Bạch Tiêu chỗ ở xuyên Việt trên thế giới, yêu thú vương gọi so với tất cả mọi người bọn họ cộng lại thanh âm còn lớn hơn. Thống khổ thêm kinh khủng tiếng kêu ở sơn cốc vọng về. Bạch Vân dãy núi vô số chim muông bị thanh âm này hoảng sợ khắp nơi tán loạn. Một trận khói đen toát ra, yêu thú vương thân thể to lớn té lăn trên đất, lại là co rút lên. Bạch Tiêu nhíu mày một cái. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn hay lại là ngửi thấy một ít mùi thịt nướng. Lao Đoàn, Cao A. Thanh Sơn môn trưởng môn Mạc Trần thấy vậy, không nhịn được khen ngợi một tiếng. Đoạn Trì cười ha ha, nói, khiến nó lúc gần lúc hiện hôi khoe khoang. Nếu là yêu thú vương nghe hiểu Đoạn Trì những lời này, phỏng chừng muốn chọc giận chết rồi. Chuyện này có thể trách nó sao? Mấy vị trưởng lão đều rất không nói gì, đại khái là không nghĩ tới hai vị này trưởng môn sẽ như thế thô bỉ. Bạch Tiêu cũng cảm giác mình tam quan có chút dao động. Tiếp tục công kích, chờ nó tỉnh lại chúng ta thì phiền toái. Đoạn Trì lại nhắc nhở. Không tệ. Mọi người vội vàng thi triển đạo pháp, đồng loạt công kích. Trên thực tế, Đoạn Trì phương pháp rất tốt, bá vương long nhược điểm, quả thật ở cái đó địa phương. Bạch Tiêu kêu gọi huyền lôi quá mức sắc bén, trải qua Đoạn Trì gia trì, lôi đỉnh trực tiếp tràn vào hỏa hệ bá vương long trong cơ thể, khiến nó hoàn toàn tê dại đi qua. Bất quá, đầu này hỏa hệ bá vương long lúc này, khả năng cũng không nguyện ý lại tỉnh lại. Sau đó, tình cảnh tương đối tàn bạo. Tam đại môn phái trưởng môn và trưởng lão, hướng về phía bá vương long cơ thể, một trận mãnh liệt phát ra. Bọn họ đồng loạt công kích bá vương long cổ của, đầu tiên là phá vỡ bá vương long cứng rắn ra, sau đó sau một khắc, liền đem bá vương long đầu gắng gượng chém đi xuống. Đến đây, man hoang yêu thú triều nguy cơ hoàn toàn đi qua. Khổng lồ man hoang yêu thú vương chết đi. Còn giữ lại man hoang yêu thú, cũng là chạy tứ tán. Bất quá, mấy vị trưởng môn và trưởng lão lại lần nữa gia nhập chiến trường, đem các loại man hoang yêu thú toàn bộ tàn sát sạch. Nhìn lại đi, trong thung lũng, rậm rạp chẳng chỉ toàn bộ đều là khủng long thi thể. Truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng đã nhìn ngây người. Máy bay không người có một cái thần kỳ chức năng. Chính là sẽ tự động đem một vài máu tanh tình cảnh đánh số. Ống kính quét nhìn qua, trên đất tất cả đều là màu sắc. Chúng ta thắng. Có một người học trò nhảy cẫng hoan hô. Chúng ta thắng. Tiếng hoan hô càng ngày càng lớn. Tam đại môn phái các đệ tử tận tình gầm to, dường như muốn mang mấy ngày này kiểm chế toàn bộ đều buộc phát ra. Tần Trạch từ yêu thú trên thi thể rút ra hỏa diễm kiếm, trên thân kiếm hỏa hệ đã trở nên huệ bại rất nhiều. Bất quá, có thể chiến thắng yêu thú triều. Trong ánh mắt của hắn cũng đầy là hưng phấn. Bạch Tiêu nhìn trước mắt địa ngục giống vậy cảnh tượng, chậm rãi nở nụ cười. Cuối cùng thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ môn phái. Đạt được khen thưởng, môn phái tín ngưỡng. Vừa lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Môn phái tín ngưỡng mở ra. Bạch Tiêu nhìn thấy, Bạch Vân quan nội môn đệ tử trên người, đều có một đạo như hữu nhược vô hoàng sắc khói nhẹ, hướng chính mình chậm rãi phiêu động qua đến. Những thứ này đều là các đệ tử đối với tín ngưỡng của hắn giá trị. Phần thưởng lần này, làm thực là không tồi. Môn phái càng mạnh, hắn lại càng cường. Đương nhiên, như thế biến thái nhiệm vụ, có như vậy khen thưởng cũng thuộc về Vu Chính Thường. Đêm đó, Bạch Vân Quan đèn đuốc sáng choang. Tam đại môn phái người như vậy tụ thời gian ở chung với nhau cũng không nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều từ chung quanh thôn trấn trở lại môn phái đạo sư. Cho nên, buổi tối Bạch Vân Quan xếp đặt tiệc ăn mừng. Nội môn đệ tử phái ra mười mấy người đi giúp chủ, tài khó khăn lắm đủ dùng. Bạch Vân Quan càng là cơ hồ mang tất cả rượu đều lấy ra chiêu đãi mọi người. Lúc buổi tối, tiếng cười nói, ca vũ thăng bình. Bạch Tiêu không thế nào thích uống rượu, cũng không thích xảo xảo nháo nháo không khí. Nhưng là tối hôm nay, hắn lại ai đến cũng không có cự tuyệt, ngoài ra hai đại môn phái trưởng lão và trưởng môn mời hắn rượu, hắn đều toàn bộ uống. Lần này man hoang yêu thú triều, may mà hỗ trợ của bọn hắn, Bạch Tiêu đối với mọi người rất là cảm kích. Giữa trưa ngày thứ hai Bạch Tiêu tài tỉnh lại, tam đại môn phái người đều ở bên ngoài thu thập yêu thú thi thể. Một lần này man hoang yêu thú triều, tam đại môn phái đều là huyết kiếm. Mỗi một con yêu thú thi thể đều có giá trị không nhỏ. Thanh Sơn môn cùng Tử Lâm môn cơ hồ đem tất cả chữ vật giới chỉ toàn bộ trang bị yêu thú, cứ như vậy, hay lại là chỉ chứa đi rồi chừng 1/2. Còn dư lại một nửa đều là Bạch Vân Quan. Hơn nữa, lớn nhất cái kia hỏa hệ yêu thú vương, cũng để lại cho Bạch Vân Quan. Dù sao Bạch Tiêu tiêu hao hai cái cao cấp linh phủ, trả giá cao lớn nhất. Hơn nữa, tam đại môn phái người đều nhìn ra được, lần này chiến tranh, Bạch Tiêu mới thật sự là chủ định. Anh hùng xuất thiếu niên A. Thanh Sơn môn lúc đi, trưởng môn Mạc Trần thán phục một tiếng. Chúng ta Đông Châu cũng phải ra một đại nhân vật. Tử Lâm môn trưởng môn Đoạn Trì sảng khoái cười nói. Sau đó, hắn lại bồi thêm một câu, có ta lúc còn trẻ phong độ. Những lời này, dĩ nhiên là đổi lấy bên trong cửa các trưởng lao nhất trí không nhìn. Lần này yêu thú triều đánh tới sự kiện, tam đại môn phái nội tình đều mạnh mẽ hơn không ít, đến tiếp sau này thực lực đều sẽ có tinh tiến. Kết cục tất cả đều vui vẻ. Trong sân, Bạch Tiêu nằm ở trên ghế xích đu, vô cùng buông lỏng. Bên trong cửa vẫn còn có chút bận rộn, các đệ tử ở trưởng lao dưới sự hướng dẫn, đang bận xử lý yêu thú thi thể. Thịt của yêu thú, da, tinh thạch, xương cũng có thể bán lấy tiền. Tế Châu thành bên kia đã có thương nhân nhận được tin tức, nghe tiếng mà tới. Vừa vặn, Bạch Vân Quan giai đoạn trước phái ra Thanh Loan ở Tế Châu thành kinh thương, xử lý ấm áp viên chuyện. Thanh Loan mở một nhà hiệu buôn, gọi là Tiêu Giao hiệu buôn. Bạch Vân Quan nắm yêu thú tài liệu phần lớn đều giao cho hiệu buôn xử lý. Đồng thời, Bạch Vân Quan cũng giữ lại không ít yêu thú thịt cùng tinh thạch, dùng để tăng cường nội môn đệ tử thực lực. Nhìn dáng dấp, Bạch Vân Quan còn bận rộn hơn một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, Bạch Tiêu ngược lại không có chuyện gì. Hắn liền định như vậy nghỉ ngơi mấy ngày, trêu chọc một chút mấy con tiểu thú. Hỏa hệ yêu thú vương tinh thạch tại hắn trong chữ vật giới chỉ. Vào giờ phút này, Bạch Tiêu ở trong sân dựng cái thịt nướng tử, bên cạnh bày hỏa hệ bá vương long thịt bắp đùi. Bá vương long thịt, không biết mọi người có chưa từng ăn qua. Bạch Tiêu nhìn trên điện thoại di động Đạn Mạc, cùng quê hương nhân trò chuyện. Đạn Mạc đúng như dự đoán đã nổ. Uy, 110 sao. Ta tố cáo, có người ăn bá vương long. Đúng hay lại là truyền trực tiếp ăn bá vương long? Bạch trưởng môn, có thể gửi cho ta một miếng thịt để cho ta nếm thử một chút không? Người tốt, chúng ta khối này tìm một hóa thạch khủng long đều tốn sức, Bạch trưởng môn ngược lại tốt, trực tiếp liền ăn được. Hay lại là bên ngoài thịt nướng? Ta tức giận, cũng không biết bá vương long ăn mùi vị như thế nào đây. Cự tuyệt tan giã vị, ta phải theo luật thôi. Ta đường đường môn phái trưởng môn nhân, ăn cái khủng long thế nào? Đám bạn trên mạng điên cuồng phát đạn mạc nạo báng. Bạch Tiêu nắm một cái bàn chải nhỏ, một bên ở khủng long trên thịt quét dầu, vừa xoay tròn thiết ký, khiến khủng long thịt nướng đều đặn. Không lâu lắm, mùi thịt nướng liền bay ra ngoài. Bạch Tiêu vốn đang có thể cảm giác được tu vi của chính mình ở không ngừng tăng lên, nghĩ đến là bởi vì Bắc Định đang ở duyên cớ của tu luyện. Lúc này, tu vi của hắn tăng trưởng đống nhiên ngừng lại. Bạch Tiêu nhất thời cười. Có một quỷ tham ăn muốn đi qua rồi. 3, 2, 1. Bạch Tiêu vừa dứt lời, Bắc Định không thiên vị. Vừa vặn xuất hiện ở cửa, yêu kiều cười, con mắt cong thành mượt nha. Chương 59, trong núi hái mật ong. Bạch Tiêu đang ở cho bá vương long thịt quét dầu, xuất ra gia vị, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bắc Định. Hệ thống lúc ấy nói, tên đồ đệ này, là cái gì tiên sư chuyển kiếp, có đại đế phong thái. Bây giờ nhìn lại, chính là một tâm sự nhiều tiểu nha đầu thôi. Bắc Định cũng rất tức, chính mình vốn là muốn mau sớm tu luyện, tăng lên cảnh giới. Hết lần này tới lần khác Bạch Tiêu muốn thịt nướng quấy dày chính mình. Bất quá khối này thịt nướng. Thật là hương a. Hỏa hệ bá vương long thuộc về linh thú hàng ngũ, cái này lại vừa là yêu thú vương cấp xa cách cho nên thịt của nó chung càng là hàm chứa linh khí khổng lồ. Bạch Tiêu mang thượng hạng bá vương long thịt bắp đùi đã nướng chín, sau đó lại cho Phong Kỳ Lân, Lôi Diên còn có Bắc Định chia ăn. Hay lại là thịt nướng hương A. Nơi này mọi người thật giống như chỉ có thể làm chuyện nhà món ăn. Lần sau giáo mọi người ăn lẩu. Bạch Tiêu tự đủ. Sư phụ, ngươi bình thường đều không tu luyện sao? Bác Định ăn hạ nhất khẩu thịt, hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng? Bạch Tiêu nhìn nàng, nhất thời nở nụ cười. Bạch Tiêu trong lòng lời, nha đầu ngốc, ngươi không phải là giúp sư phụ tu luyện sao? Ngoài miệng là nói, sinh hoạt quá bận rộn, thú vui quá nhiều, tu luyện sự có thể chậm, hưởng thụ nhân sinh tài tương đối trọng yếu. Nghe vậy, Bác Định không còn gì để nói. Bây giờ Bạch Tiêu 18-19, trong thiên cung thiên phú tốt một chút người tuổi trẻ, cái tuổi này đều đã có người tu luyện tới thiên sư rồi. Chính hắn một lười biếng sư phụ, bây giờ tài tứ cấp đạo sư, làm sao không có chút nào gấp. Bác Định hung hãn cắn một cái nướng bá vương long thịt, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Sư phụ không có ý chí tiến thủ, ta tên đồ đệ này phải giúp hắn. Thiên cung có một loại tăng lên thân thể tố chất thuốc nước, có thể cho cái này người ngu ngốc sư phụ dùng. Ừ, thịt nướng ngược lại làm ăn thật ngon. Bác Định nhìn về phía Bạch Tiêu, lúc này Bạch Tiêu đang ở trêu chọc Lôi Diên. Hắn kéo hạ nhất miếng nhỏ thịt nướng, dơ lên thật cao, sau đó Lôi Diên bay đến trên tay hắn, mang thịt nướng nuốt vào. Bác Định không biết, Bạch Tiêu bây giờ là tiên thiên đạo thể, thể chất đã coi như là đỉnh cấp, cũng không cần cường hóa thể chất thuốc nước. Cái thế giới này không có cọ la, mạch động, băng hồng trà các loại thức uống, ta phải nghĩ biện pháp mình làm một ít đi ra, nếu không luôn cảm thấy bất chút cái gì. Bạch Tiêu lại vừa là tự nhủ. Bác Định nghe không hiểu Bạch Tiêu nói, bất quá nàng cảm giác ăn hết bá vương long thịt nướng khiến thân thể của nàng trở nên ấm áp rất nhiều, đạo lực ở trong thân thể phun trào, trên người của nàng đã diện ra chút mồ hôi. Cái này hỏa hệ bá vương long, thực lực có thể so với bát cấp đạo sư, cả người đều là cực phẩm bảo bối. Chân quý nhất yêu tinh thạch bị Bạch Tiêu đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Những thứ này bá vương long thịt nướng, tất cả đều là có thể so với linh quả cực phẩm thuốc bổ. Bác Định lại ăn một chuỗi thịt nướng, cảm giác đạo lực càng ngày càng cường thịnh, liền vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh trong sân tu luyện đi. Cùng lúc đó, Lôi Diên ăn bá vương long thịt nướng sau, cũng có nhiều biến hóa. Nó cực tốc quanh quẩn lên, trên không trung xẹt qua một tia điện. Nhìn qua giống như là The Flash đặc hiệu như vậy. Người tốt, Lôi Diên cũng bước đầu giác tỉnh đạo lực rồi. Không hổ là thần thú, thiên phú này thật là lợi hại. Bạch Tiêu không nhịn được tán dương. Vào giờ phút này, thế giới hiện thật bên kia đã sôi sùng sục. Đạo sư khen lớn khủng long video, ở nước ngoài trên internet điểm đáng khen phát ra toàn bộ đều là đệ nhất. Rất nhiều người cho là đây là đặc hiệu, còn có người ngoại quốc thở dài nói hoa hạ điện ảnh thì đã có thể làm ra như vậy đặc hiệu rồi. Trên thực tế, hoa hạ đặc hiệu chưa bao giờ chênh lệch, rất nhiều nước ngoài điện ảnh cũng là tìm hoa hạ đoàn đội làm đặc hiệu, chẳng qua là đáng tiếc hoa hạ điện ảnh nghề chưa bao giờ nguyện ý ở đặc hiệu lên bỏ ra nhiều tiền, mà là càng muốn mời một ít lưu lượng ngôi sao. Sau đó có người nói là hoa hạ nhân xuyên Việt đến dị giới ở truyền trực tiếp, cơ hồ không có người ngoại quốc tin tưởng, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá Bạch Tiêu nhân khí giá trị quả thật lại tăng không ít. Coi là Bạch Vân Quan đệ tử tín ngưỡng giá trị, hắn tổng nhân khí giá trị đã hơn 500 vạn. Hắn dự định toàn đến 1.000 vạn, tới một lần kim cương thập liền rút ra, chơi một lớn. Hoa hạ đám bạn trên mạng mở ra Bạch Tiêu truyền trực tiếp đang lúc. Bạch Tiêu ngược lại không lo lắng, ở trong sân tới nhân tham quả thụ. Nhìn giống như là một cái chơi bời lêu lổng thần tiên như thế. Ta dự định làm nhiều quả trà đến uống. Cái thế giới này không có gì thức uống, mọi người phần lớn uống trà còn có rượu. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình. Bạch Tiêu lại hướng sau núi đi tới. Làm quả trà yêu cầu nhiều loại apple, những thứ này môn phái ngược lại có. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là mật ong, trong môn phái không có mật ong, ta đi sau núi tìm một ít. Đi ngang qua nội môn thời điểm, các nội môn đệ tử đều đang bận rộn. Bây giờ môn phái đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, sự tình tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều, bất quá kiểu bận rộn này là khiến nhân hưng phấn, cho nên tất cả mọi người làm rất ra sức. Đám bạn trên mạng nhìn truyền trực tiếp hình ảnh. Bạch Trường Môn, nói nhiều môn phái sự tình đi. Thật có nhàn hạ thoải mái a. Hoặc Náo Viên, ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào? Đúng vậy, Bạch Trường Môn, ngươi lúc đó bay ở trên trời thả lôi đỉnh cùng ngọn lửa tình cảnh cũng quá đẹp trai đi. Nếu là tiên hiệp mảnh nhỏ có thể đánh ra truyền trực tiếp thứ hiệu quả này, ta khẳng định đi xem. Đạn mạc một mực rất lửa nóng. Mọi người chú ý nhất vấn đề chính là Bạch Tiêu thực lực vấn đề. Đoàn thị tần phát ra chung, có hai cái hình ảnh là tối hỏa nhiệt. Cái thứ nhất là yêu thú chiều đánh tới, Bạch Tiêu một người bay lên thiên không, kêu gọi cửu u lôi ngục. Một mình hắn trên không trung, mấy đạo thiên lôi đánh xuống, tình cảnh cực độ rung động. Thứ hai là Bạch Tiêu bay ở không trung phun ra hỏa long, to như điện tuyến cái giống vậy cột lửa ở phía dưới điên cuồng tứ ngược. Hai cái này trong video, Bạch Tiêu đều hiển như hoạt thần tiên một dạng vậy kêu là một cái đẹp trai. Bạch Tiêu cười giải thích. Vậy cũng là đạo pháp linh phủ. Sư phụ ta không phải là đi Vân Du rồi sao? Hắn trước khi đi lưu đứng lại cho ta không ít thứ tốt, ta mới có những thứ này lá bài tẩy. Bạch Tiêu mang nguyên nhân đều giao cho Bạch Hạc, ngược lại cũng không biết đến. Đám bạn trên mạng mới chợt hiểu ra. Vừa lúc đó, Bạch Tiêu phát hiện mình đạo lực cảnh giới lại bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Vốn là yêu thú chiều đánh tới đêm trước, hắn rút số có được một ít cường thể đan cùng cường thượng thức đan, tăng lên mình đạo lực dự trữ. Bây giờ Bắc Ninh đang đột phá cảnh giới, Bạch Tiêu cũng đi theo tăng lên. Vì vậy, trong lúc vô tình, Bạch Tiêu đã tới đạo sư cấp 5. Mênh mông đạo lực ở trong cơ thể hắn mãnh liệt. Bạch Tiêu cảm giác mình đạo lực dự trữ càng thêm bằng đại. Hắn bây giờ cảnh giới không thấp, hơn nữa tiên thiên đạo thể, phượng hoàng huyết mạch những thứ này, giảm bớt đạo lực tiêu hao, gia tăng đạo lực uy lực sở kỳ hữu bị động cùng trạng thái kỹ năng, hắn làm cuối cùng là đủ dùng đi một tí. Xem ra nha đầu kia lại đột phá. Thật là bảo bối của ta học trò A. Bạch Tiêu tâm tình thật tốt, tâm lý cười ha ha nói. Không lâu lắm, hắn lại đi tới sau núi. Bạch Tiêu ngự kiếm lên, trên không trung thích dí phi hành. Phong Kỳ Lân thích lười biếng, hắn phi hành thời điểm Phong Kỳ Lân liền nằm ở trên thân kiếm, nhân phong thổi loạn lông của nó phát. Lôi diên tốc độ cực nhanh, ở Bạch Tiêu bên người bay tới bay lui, thỉnh thoảng sẽ có lôi quang theo hắn đi qua địa phương lóe lên, khiến nhân cũng là trong lòng cả kinh. Tìm được. Bạch Tiêu bây giờ thị lực rất tốt, có thể ung dung tìm tới ong mật tổ ong. Thắng nhiều mật ong đến uống. Bạch Tiêu từ trên trời hạ xuống, rơi trên mặt đất. Đám bạn trên mạng cũng nhìn thấy, trước mặt trên một cây đại thụ, đang có một cái to lớn tổ ong. Kia tổ ong nhìn qua so với một người trưởng thành còn lớn hơn, đen thui một mảnh, quả thực hơi dọa người. Đang lúc này, đám bạn trên mạng chú ý tới Bạch Tiêu sau lưng có hai cái bóng đen chậm rãi đến gần. Là hai đầu hắc hùng. Đám bạn trên mạng thất kinh. Bọn họ vừa định nhắc nhở Bạch Tiêu, sau đó lại có chút kinh ngạc. Bạch trường môn đều tu tiên, chẳng lẽ còn sợ hai đầu thông thường hắc hùng. Nghĩ đến chỗ này, đám bạn trên mạng lại yên tĩnh lại. Chương 60, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Giống. Một con hắc hùng nổi giận gầm lên một tiếng, chạy thẳng tới Bạch Tiêu vào tới, nó móng trước chạm đất. Giống một máy giống như xe tăng. Nó mỗi một lần chạy băng băng, mặt đất cũng sẽ chấn động nhẹ nhẹ, đám bạn trên mạng có thể cảm giác được rõ rệt cái loại này cuồng dã lực lượng. Bạch Tiêu chẳng qua là quay đầu liếc Hắc Hùng liếc mắt. Không gian tường đã ở trước mặt của hắn tạo thành. Đùng. Hắc Hùng đụng vào không gian trên tường, liền với lui về phía sau mấy bước, đầu vượng vượng hồ hồ. Khối này đại bổn hùng. Làm sao, muốn trộm cả xa? Bạch Tiêu đối với Hắc Hùng cười trêu chọc một câu. Hắc Hùng nhìn về phía Bạch Tiêu. Nó mặc dù nhìn qua rất gở, nhưng là nó không đốc. Nó biết rõ, trước mắt cái này mới nhìn qua gầy nhỏ nhân loại, nó không chọc nổi. Hắc Hùng lui về phía sau hai bước, nó phát hiện Bạch Tiêu thật giống như đối với chính mình không ác ý, dứt khoát liền ngồi ở một bên chờ. Lúc này, mẫu Hắc Hùng cũng chạy tới. Nó nhìn Hắc Hùng một bức hèn nhát bộ dạng, không nhịn được hừ hừ đạo. Ngươi sao cũng không dám cùng cái này hai chân thú kiền nhất ra đây. Hắc Hùng trồng mông lên, không để ý đến mẫu Hắc Hùng. Hắc Hùng cũng thích gan mật ong. Đoán chừng là nhìn thấy mật ong rồi. Bạch Tiêu nhẹ nói đạo. Cái thế giới này hắc hùng, khí lực lớn hơn một ít, cũng hung manh hơn một chút. Bọn họ vồ mồi thủ đoạn chính là nắm tổ ong lay động đi xuống, sau đó đỡ lấy bị ong mật châm, cưỡng ép ăn mật ong. Ta lúc trước ở nông thôn thời điểm, cùng phong nông đồng thời lấy ra mật ong, cho nên đối với tổ ong cấu tạo hiểu rõ một chút. Bạch trưởng môn, ngươi phải đi hái mật ong sao? Hay lại là đề nghị không nên trêu chọc ra ong mật, bị chết một chút không chịu được. Hoặc náo viên đều tu đạo rồi, còn sợ ong mật sao? Có lúc, võ công cao cường cũng chưa chắc trải qua ở ong mật công kích. Bạch Tiêu lại nói, ta muốn hái không phải là mật ong, mà là tổ ong mật, cũng chính là mật nguyên chất. Thế giới hiện thật cũng là như vậy, hoang dại tổ ong mật, là cao nhất dinh dưỡng phẩm, không chứa đường nghĩa, coi như là bệnh tiểu đường nhân đều có thể ăn hoang dại tổ ong mật. Mật ong là từ mật nguyên chất chung lấy ra, hai người có khác nhau. Hơn nữa, tổ ong mật có kháng giả yếu tác dụng. Còn có thể khiến da thịt trở nên tốt hơn, đề cử mọi người thử một chút. Nghe được Bạch Tiêu nói, một đám bạn gái trên mạng đều là nghiêm túc làm ghi chép. Không nghĩ tới Bạch trưởng môn biết còn rất nhiều. Dường như cuộc sống của hắn kỹ năng dị thường phong phú. Thật giống như nhìn bạn hắn phỏng vấn, hắn thật thích đi đại tự nhiên du lịch. Đám bạn trên mạng phát đạn mạc đạo. Bạch Tiêu từ trên mặt đất nhặt lên một cây to côn gỗ, sau đó ngự kiếm phi hành lên. Ở trong thế giới hiện thật. Phổ thông lấy mật đều cần chuyên nghiệp dụng cụ cùng phòng vệ nghiêm mật các biện pháp. bất quá nơi này cũng không có nuôi ong người phòng phong phục, ta hướng mọi người phơi bày một ít, nếu như tại giã ngoại gặp phải tổ ong, phải thế nào lấy ra tổ ong mật. Đầu tiên phải dùng khói dày đặc nắm ong mật từ tổ ong trung xua đuổi đi ra. Bạch Tiêu dùng đạo pháp đốt to con gỗ, sau đó dùng đạo lực ra chỉ ở trên ngọn lửa, trong nháy mắt, nồng nặc khói đen từ trong một côn lan tràn ra. Bạch Tiêu mang côn gỗ đặt ở tổ ong hạ, khói dày đặc vô khổng bất nhập tràn vào tổ ong, sau một khắc, vô số ong mật vang lên tiếng ong ong, từ tổ ong trong bay ra. Một màn này, truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng nhìn thấy sau khi đều cảm thấy tê cả da đầu. Bạch Tiêu cũng hạ thấp độ cao, phòng ngừa bị ong mật để mắt tới. Cứ như vậy dùng khói dày đặc kéo dài sông 2-3 phút, đẳng cấp tổ ong trong không có gì ong mật lại bay ra ngoài, Bạch Tiêu tải lại đến gần tổ ong. Lấy tổ ong mật rất đơn giản, nếu như quen thuộc tổ ong cấu tạo, cũng không cần phá hư tổ ong là có thể vào tay. Bạch Tiêu đưa tay thăm dò tổ ong chung, hắn rất nhanh liền từ bên trong lấy ra màu vàng bán trong suốt giao chất vậy đồ vật. Hái tổ ong mật nhất định phải cẩn thận, bởi vì tổ ong mật rất yếu đuối, rất dễ dàng bị phá hư. Đám bạn trên mạng từ truyền trực tiếp ống kính nhìn. Chỉ thấy Bạch Tiêu mang một khối màu vàng bán trong suốt tổ ong mật thu vào một cái tiểu ống đồng bên trong. Kia tổ ong mật nhìn qua óng ánh trong suốt, hiện lên màu vàng nhàn nhạt ánh sáng, nhìn liền phá lệ tốt an. Bạch trưởng môn lấy mật ong kỹ xảo rất nhuần nhuyễn a. Không nghĩ tới Bạch trưởng môn còn là một sinh hoạt chuyên gia. Kỹ năng nhiều không đẻ người, giống người như ta xuyên Việt đến cổ đại, khả năng không sống qua ngày thứ hai. Càng nhìn đại lão truyền trực tiếp, tài càng ý thức được mình là một phế vật. Bạch Tiêu lại từ tổ ong chung lấy một khối tổ ong mật, sau đó nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Hắn nắm tổ ong mật cầm trong tay, cười đối với bên cạnh hai cái hắc hùng đạo. Đại buồn hùng, nhìn ngươi hàm hàm không dễ dàng, khối này đống cho ngươi. Nói xong, hắn liền đem tổ ong mật đưa tới, để dưới đất. Hắc hùng nhìn thấy cái này hai chân thú cho nó đưa tới tổ ong mật, trợn mắt nhìn con mắt, có chút không dám tin tưởng. Bạch Tiêu cũng không để ý tới nữa nó, tự mình đi nha. Trên đường, Bạch Tiêu lại tìm một ít áp tổ, chuẩn bị đi trở về làm quả trà. Vào giờ phút này, Bác Định ở trong sân, vui vẻ không được. Nàng đã đột phá đến tam cấp đạo sư. Mới vừa rồi ra một thân mồ hôi, nàng trở lại trong phòng lấy ra tắm dũng, rót tân đánh tốt nước suối, sau đó tăng thêm một viên ấm áp viên đi vào. Chỉ chốc lát sau, nước tắm liền bốc lên hòa hợp hơi nóng. Đừng nói, sư phụ phát minh vật này còn rất thuận lợi. Thiên cung bên kia cũng không có nhẹ như vậy liền gì đó. Tắm xong sau, Bác Định đổi một thân sạch sẽ môn phái quần áo. Bạch Vân quan trường bào đều là màu trắng, ống tay áo, y khẩu đẳng cấp địa phương có màu xám cho đường vân trang sức, rất là đẹp mắt. Bác Định mặc lên người, ngược lại cũng có vài phần tiên khí lung lay cảm giác. Nàng thay quần áo xong sau, liền không kịp chờ đợi tìm Bạch Tiêu đắc ý đi. Vừa vặn, lúc này Bạch Tiêu mới từ sau núi hút mật trở lại, còn xách không ít áp tổ, các loại linh thảo đồ vật, cũng không thể bỏ vào trong chữ vật giới chỉ có thể sách. Sư phụ, ta đột phá đạo sư cấp 3, lợi hại. Bác Định cười ha hả nói. Sau đó, thân hình của nàng một hồi, cả người đều ngây tại chỗ. Nàng nhìn thấy Bạch Tiêu cảnh giới, là đạo sư cấp 5. Không sai, rất lợi hại. Bạch Tiêu biết rõ nàng thiên phú tuyệt cao, là tiên sư chuyển kiếp, vì vậy cười thở dài nói. Bác Định trên mặt của, nghi ngờ nhưng là càng ngày càng nhiều. Nàng mang khuôn mặt nhỏ nhắn xít lại gần đến Bạch Tiêu trước mặt của, cẩn thận nhìn Bạch Tiêu. Bác Định trong lòng nghĩ đến. Chuyện gì xảy ra? Người ngu ngốc sư phụ làm sao đạo sư cấp 5? Mới vừa rồi đi ra thời điểm không phải là tứ cấp đạo sư sao? Ta không nhìn lầm a? Chẳng lẽ, hắn có đặc thù gì tu luyện pháp môn? Bác Định còn muốn nói điều gì, Bạch Tiêu đã thẳng hướng trong sân đi tới. Ta muốn ngâm quả trà, ngươi uống không uống? Nghe được Bạch Tiêu nói, Bác Định do dự một chút, lại nhẹ nhàng đi theo. Bạch Tiêu lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, đạn mạc như cũ rậm rạp chẳng chịp. Rất nhiều người đều tại kêu Bác Định toàn lao bà nữ thần các loại. Bác Định quả thật đẹp đẽ, mặc dù mới 16 tuổi, nhưng là đỉnh đỉnh ngọc lập, ngũ quan tinh xảo, vóc người bộ dáng khí chất đều không nói, khiến nhân liếc mắt nhìn đã cảm thấy có chút động lòng. Bạch Tiêu ngược lại nhìn rất nhạt. Nhan gia chỉ mà, người nào dường như không có. Bác Định là càng ngày càng là nghĩ không thông. Chẳng lẽ ta tiên sư mắt không nhạy rồi hả? Không đúng, nhìn người khác đều bình thường. Hoặc là ta người sư phụ này là thiên phú cực kỳ yêu nghiệt thiên tài, thân thể sẽ tự động tu luyện. Có khả năng cũng không lớn. Vậy hắn cảnh giới rốt cuộc là làm sao tăng lên? Chương 61, các hệ đạo pháp, ta đều biết một chút điểm. Hôm nay là một phần ngày xuân rực rỡ á bổ trà. Rượu quá liệt, trà quá đắng, á bổ trà chua ngọt ngon miệng, uống vào thật là không nên quá thoải mái. Bạch Tiêu lấy ra rất nhiều á bổ, cùng với hái tổ ong mật để lên bàn, không lo lắng nói. Phong Kỳ Lân nhìn trên bàn Apple, mũi đi phía trước đụng đụng, không nhịn được ngậm một viên anh đào vậy Apple nuốt vào. Đám bạn trên mạng nhìn truyền trực tiếp hình ảnh, ngược lại cũng cảm thấy hết sức thích ý. Nguyên lai tu đạo giả cũng sẽ chính mình điều quả uống trà a. Bạch Trường Môn biết thật đúng là nhiều. Đều là nhiều chuyện nhà tay nghề, mỗi người cũng có thể làm, không đáng chú ý cho ra Bạch Trường Môn rất biết sinh hoạt. Nhiệt tình sinh hoạt mới có thể nhiệt tình ngươi. Giống hắn sống được như vậy tiêu giao người thực sự không nhiều lắm. Đúng vậy, ta xem trong tiểu thuyết nhân vật chính, cái nào xuyên qua không phải là một lòng tu đạo, Bạch Trường Môn ngược lại tốt, hết sức chuyên chú hưởng thụ sinh hoạt. Đám bạn trên mạng ở trong màn đã nói. Bác Định cũng ở trong sân. Nàng ngồi ở một bên, nhìn ở loay hoay một nhóm thuộc về Apple Bạch Tiêu, càng xem càng là không nghĩ ra. Coi đời này, kia hữu đạo sư không tu luyện. Sư phụ hắn sẽ không ở cam chịu đi. Chẳng lẽ bởi vì cảnh giới quá thấp, liền buông tha rồi tu luyện. Bạch Tiêu là như cũ ở hết sức chuyên chú làm quả trà. Ninh ngông, tranh tử, tranh leo, lệ trì, anh đào, thánh nữ quả, cây thơm, kỳ uy, dưới núi có thể mua được Apple, trên núi có thể hái được Apple, ta cơ bản đều cầm một lần. Toàn bộ Apple đều phải rửa sạch cắt gọn, ninh ngông cùng tranh tử dùng muối trà sát tẩy mặt ngoài cắt nửa mảnh nhỏ, tranh leo cắt ra đào ra thịt quả, ninh ngông còn muốn đi hoạch, nếu không hội khổ. Bạch Tiêu một bên thanh tẩy Apple, một bên giải thích. Ta yên lặng móc ra máy vi tính sách tay của mình. Xuyên Việt truyền trực tiếp đang lúc lại biến thành Mỹ thực truyền trực tiếp đang lúc rồi. Đi theo Bạch Trưởng Môn, cảm thụ tu đạo sinh hoạt. Ha ha, cái này dường như không khó, ta muốn thật tốt học. Đây coi như là số lượng không nhiều chúng ta có thể học hoạt náo viên đồng thời làm sự tình. Bạch Tiêu mang Apple cắt gọn, đặt ở một cái khay gỗ từ trong. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái sắp xếp mãn thanh nước thiết hũ, tay trái một cái vỗ tay vang lên. Nã thiết bình trà liền nổi đồng bền giữa không trung, phía dưới giấy lên ngọn lửa hừng hực. Trang diện này giống như là trong thế giới ma pháp miêu tả như thế, Bạch Tiêu đang dùng ý niệm nấu nước. Đám bạn trên mạng trong nháy mắt sửng sốt một chút. Vừa mới cái kia nói chúng ta có thể học hoạt náo viên đồng thời người làm việc đây. Như ngươi vậy sốt cái nước sôi ta xem một chút. Người tốt, sốt cái nước sôi đều đẹp trai như vậy. Bạch Trường Môn, loại thời điểm này đã thu thần thông đi. Ta đang làm công thức nấu ăn chia sẻ. Bây giờ ghi vào khai hỏa chỉ kêu gọi hỏa hệ lăng không nấu nước, không biết nhìn thấy ta công thức nấu ăn người có hiểu hay không là ý gì. Đạn mạc rất náo nhiệt. Nước sôi cháy sạch rất nhanh, ước chừng chẳng qua là qua 6-7 phút, hơi nóng liền bay lên. Thủy nấu sôi. Lúc này, nắm nước đổ vào trong bình trà phơi 5 phút, bởi vì vừa đốt lên thủy cũng không thích hợp pha trà. Bạch Tiêu lấy một cái sứ men xanh đại bình trà, trà này hũ thể tích rất lớn, hồ khẩu cũng tương đối lớn, là Bạch Tiêu cố ý tìm đến. Hắn mang nước sôi đổ vào, thoáng phơi trong chốc lát, lại đem từ đại trưởng lão nơi đó phải tới hồng trà dùng lưới bao quanh, bỏ vào ngâm. Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên ở Bạch Tiêu trên đỉnh đầu đùa giỡn. Lôi Diên vốn là một loại lạnh lẽo cô quạng động vật, không biết sao Phong Kỳ Lân quá làm ầm ĩ, Lôi Diên cũng liền không thể làm gì khác hơn là phụng bồi nó bay tới bay lui. Bác Định ngồi ở cách đó không xa, nhìn một bên bận rộn, còn một vừa lẩm bẩm lầu bầu Bạch Tiêu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Bác Định phát hiện nhìn sư phụ làm một ít việc vặt vẫn đủ buông lỏng. Nàng vừa mới đột phá đạo sư tam cấp, tạm thời cũng không gấp tu luyện, liền định như vậy buông lỏng nửa ngày đãi chính mình. Bạch Tiêu mang hồng trà bao lấy ra, bên trong đốt lên nước nóng đã biến thành ấm áp hồng sắc. Lúc này gia nhập áp tổ. Để trước tranh tử, miếng chanh, sau đó là kiwi mảnh nhỏ. Sau đó là cây thơm khối, anh đào, thánh nữ quả, lệ chi. Cuối cùng gia nhập chanh leo thịt quả, chanh leo nhất định phải thả, đây là áp tổ trà linh hồn. Bạch Tiêu tiếp tục giải thích. Không ít bạn trên mạng đều đi theo nhanh chóng làm ghi chép, dự định nhìn xong truyền trực tiếp liền mình làm một phần Apple trà đến uống. Bọn họ lúc trước lúc đi học nghe giảng đều không nghiêm túc như vậy qua. Cuối cùng, lại thêm vào số lượng vừa phải tổ ong mật. Bạch Tiêu múc một muỗng mật ong thêm vào, nhẹ nhàng khuấy đều mấy cái Apple trà. Sau đó, hắn liền đem nắp đậy lại. Apple trà cái này thì hoàn thành, ước chừng ngâm khoảng 5 phút liền có thể uống. Thích uống nước đá lời nói. Còn có thể đặt ở trong tủ lạnh đông lạnh một hồi. Bạch Tiêu mang còn thừa lại tổ ong mật thu vào rồi chữ vật không gian chung, tổ ong mật là đồ tốt, phía sau còn dùng lấy được. Sau đó, Bạch Tiêu mang cắt còn dư lại vỏ trái cây thu thập xong, toàn bộ ném vào trong thùng rác. Hắn thử dùng không gian tường đến di động những thứ này vỏ trái cây, nhưng là không gian tường chỉ có thể tạo thành cùng biến mất, không thể di động, cũng coi là một cái tệ đoan. Bạch Tiêu ngồi ở trên ghế nằm, thoáng dự định nghỉ ngơi một hồi. Phong Kỳ Lân nhảy đến trong ngực của hắn nằm út sấp dưới tổ đến, Lôi Diên cũng rơi vào một bên trên tay vịn. Bạch Tiêu nhắm con mắt, cứ như vậy vớt ve Phong Kỳ Lân lông, cũng là thích thú mười phần. Bác Ninh ở một bên đã chắc chắn, nàng người sư phụ này, quả thật không tính tu luyện. Nàng hận thiết bất thành cương thở dài, đi tới. Tâm lý thầm nghĩ, tính toán một chút, hắn không dạy nổi ta, ta dạy hắn tốt lắm. Bác Ninh đi tới Bạch Tiêu ghế nằm bên cạnh, nói. Sư phụ, ta tới Bạch Vân Quan cũng có một đoạn thời gian, sư phụ có phải hay không dạy ta mấy cái lợi hại đạo pháp à? Nghe vậy, Bạch Tiêu con mắt đều không nhấc, chỉ là nói. Ta đây một môn, đệ tử tu đi toàn dựa vào ngộ tính, lại nói ngươi thiên tư chắc tuyệt, cũng không cần ta dạy cho ngươi cái gì. Nghe được hắn, Bác Ninh không còn gì để nói. Bạch Tiêu là nói thật, Bác Ninh là tiên sư chuyển kiếp, đặt ở trong tiểu thuyết chính là thỏa thỏa nhân vật chính mô bản, trong đầu có các loại các dạng đạo pháp cùng luyện thể phương pháp, thật đúng là không cần người khác dạy nàng cái gì. Bất quá, tu đạo trọng về tâm cảnh, cứng quá dễ gãy, tốt nhất vẫn là thỉnh thoảng điều hòa một chút, khổ tu lời nói, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bạch Tiêu mở ra con mắt, nhẹ nói đạo. Bác Ninh còn muốn nói điều gì? Bạch Tiêu vận chuyển đạo pháp, chỉ thấy thanh hoa từ bình trà trong nháy mắt hiện đầy băng xương. Thấy như vậy một màn, Bác Ninh lại có chút kinh ngạc. Sư phụ, ngươi chủ tu là cái gì hệ đạo pháp à? Bác Ninh hỏi. Đạo sư đạo pháp cũng có thuộc tính, nói như vậy, từng cái đạo sư hội giỏi đến một cái hai loại thuộc tính đạo pháp. Bạch Tiêu là tiên thiên đạo thể, đủ loại thuộc tính tiên thiên thân hòa độ đều là mãn cấp. Hắn bây giờ cái giai đoạn này, đủ loại thuộc tính đê giai đạo pháp cũng có thể thi triển ra. Các hệ ta đều hội một chút nhỏ. Bạch Tiêu cười nói. Bác Ninh mặt đầy hát tuyến. Không thuộc tính sẽ không thuộc tính. Ngươi cho là mình là tiên thiên đạo thể sao? Cũng đều hội một chút nhỏ. Rất nhiều đạo sư cũng không tinh thông thuộc tính loại khác đạo pháp, có thể nói mỗi một chủng thuộc tính đều rất bình thường, nhưng là cũng có thể mượn linh phù hoặc là đạo khí thi triển ra thuộc tính đạo pháp. Nói trắng ra là chính là thiên phú chênh lệch, cái gì thuộc tính cũng không có. Bác Ninh còn muốn nói điều gì, Bạch Tiêu đã rót hai ly ướp lạnh sau quả trà, đưa cho Bác Ninh một ly. Uống trà, nếm thử một chút thủ nghệ của ta. Bác Ninh nhận lấy quả trà, chỉ cảm thấy ly trà sờ lên có chút mát lạnh. Nàng bắt được mép uống một hớp. Nhất thời, chua ngọt ngon miệng nước trà chạm được đầu lưỡi của nàng, trêu chọc nàng vị lôi, để cho nàng thân không tự kìm hãm được gật đầu một cái, khẽ rên một tiếng. Ừ, uống rất ngon a. Bạch Tiêu cũng uống một hớp quả trà. Khối này ngày xuân rực rỡ trà mùi vị đúng như chính mình đoán, giống như là thế giới hiện thật trà sữa tiệm điều ra quả trà như vậy, hết sức tốt uống, hơn nữa tí tí mát lạnh vào cơ thể, khiến nhân càng là tâm thần sảng khoái. Hắn uống một ly trà, sau đó lại nằm ở trên ghế nằm, tiếp tục thích ý nghỉ một chút. Có gió thổi tới, nhân tham quả thụ phát ra tiếng vang xào xạc, bay ra một trận cáo gì tạ cải. Cuộc sống này, ngược lại cũng nhàn nhã. Bác Ninh ở một bên, trong đôi mắt tràn đầy cổ linh tinh quái. Nàng lại đang suy nghĩ đem tới làm sao nắm Bạch Tiêu chói đến mình Bích Lạc Cung làm vật biểu tượng rồi. Chương 62, đi xem một cái ta Giang Sơn. Sáng sớm, nhị trưởng lão Thanh Phong đi tới Bạch Tiêu trong sân, Bạch Tiêu vẫn hay là ở trêu chọc mấy con động vật chơi đùa. Trường môn, đây là tân làm xong nhuyễn giáp, dùng yêu thú vương gia chế ra, ta nhưng phế thật là lớn một phen công phu. Thanh Phong trong tay trong nắm một món màu đỏ nhuyễn giáp, đối với Bạch Tiêu nói. Bạch Tiêu nhận lấy nhuyễn giáp nhìn một chút. Hắn bây giờ mặc màu trắng núi sông bào, nhìn qua chẳng qua là một món đẹp mắt trường bào, trên thực tế là cao cấp đạo khí, so với bá vương long gia làm được nhuyễn giáp phải tốt hơn nhiều. Nhị trưởng lão, chính ta có tốt khôi giáp, yêu thú vương gia thích hợp làm nhuyễn giáp không nhiều, cho Bác Ninh đi, nàng chắc ăn mặc được hạ. Bạch Tiêu cười nói. Lúc này, Bác Ninh vừa vặn từ bên ngoài đi tới. Nàng nghe được đối thoại của hai người, bĩu môi nói, ta không muốn, khối này nhuyễn giáp quá khó coi, hơn nữa nhìn đi lên cũng rất không thoải mái. Nhị trưởng lão có chút không nói gì. Phải biết, một món đồ như vậy yêu thú vương phần mềm, roi mắt phía đông tam đại môn phái, cũng chưa chắc có người khôi giáp hơn được nó. Không nghĩ tới hai người này lại là đều nhìn bình tĩnh như vậy. Nhị trưởng lão, vậy thì cho mấy vị khác trưởng lão đi. Bạch Tiêu lại nói. Được, trưởng môn. Thanh Phong lắc đầu một cái, cảm thấy có cái gì rất không đúng. Làm sao khối này yêu thú vương nhuyễn giáp ở nơi này hai người trong mắt thật giống như không đáng giá một đồng tựa như. Sau đó, Thanh Phong liền chắp tay sau lưng rời đi. Bạch Tiêu lúc này vừa nhìn về phía Bác Ninh, cười hỏi. Hai ngày nữa nội môn đệ tử thi đấu, ngươi như vậy thoáng qua ung dung, chuẩn bị thế nào? Nghe vậy, Bác Ninh không nhanh không chậm quay về, ta lắc lư du du còn chưa phải là cùng ngươi láo nhân ra học. Bạch Tiêu cười một tiếng, dường như quả thật như thế. Chính hắn một sư phụ, từ trước đến giờ không đưa đến cái gì gương sáng tác dụng. Sư phụ yên tâm đi, mặc dù ta là tam cấp đạo sư. Nhưng là những đệ tử kêu bên trong lợi hại nhất cũng chính là mấy cái tứ cấp đạo sư, ta tùy tiện đều là đệ nhất. Bác Ninh tự tin nói. Nàng tự nhiên có tự tin. Dù sao nàng là tiên sư chuyển kiếp, như thế nào đi nữa, kinh nghiệm cũng ở đó. Bạch Vân Quan mỗi năm một lần đều có môn phái thi đấu, đến lúc đó nhị trưởng lão Thanh Phong coi như hậu cần trưởng lão, hội đặt mua rất nhiều phần thưởng, cũng coi là sống động môn phái bầu không khí. Cái này truyền thống rất không tồi. Năm nay bởi vì tình huống đặc thù, môn phái rực rỡ hẳn lên, hơn nữa trải qua anh yêu, yêu thú chiều tình huống, cho nên lần này môn phái thi đấu khen thưởng hội hết sức phong phú. Tự tin như vậy, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Bạch Tiêu tán dương Bắc Định một câu. Hắn tâm lý thầm nghĩ Bắc Định không hổ là nhân vật chính mô bản, vượt cấp khiêu chiến đều là tiêu phối. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, chính mình hay lại là tứ cấp đạo sư thời điểm, liền một người diệt một cái thiên sư mới có thể diệt hết anh yêu. Hắn không thuộc về vượt cấp, hắn chính là đơn thuần vô địch thôi. Đó là, cấp 5 đạo sư ta đều không để ý, nhất là cái đó nấu phân trưởng lão, ta nghĩ rằng đánh hắn rất lâu rồi. Bắc Định giơ giơ lên phân quyền, nói. Viên Chí là cấp 5 đạo sư, Bắc Định nói cũng chính là hắn. Bạch Tiêu chỉ có thể ở tâm lý yên lặng là Viên Chí mặc niệm, quá bi thảm rồi. Khối này mấy thiên môn phái cũng không có chuyện gì, ta dự định đi một chuyến trong trấn nhìn một chút. Có cái gì phải dẫn không có? Bạch Tiêu lại hỏi. Rời môn phái thi đấu còn có một đoạn thời gian, khối này thì tương đương với là kỳ thi cuối, các đệ tử từng cái tu luyện phá lệ ra sức. Bạch Tiêu cũng không có chuyện gì, liền định đi ra ngoài vòng vo một chút. Sư phụ, giúp ta mang mấy bộ quần áo, muốn lăng la chất liệu, màu sắc tốt nhất là màu xanh da trời cùng màu hồng nhạt, còn có màu trắng. Hả, còn có phấn cũng phải một ít, đại đường vương triều bên này Cẩm Tú phường phấn tốt nhất, mua thêm một chút. Còn có kim ngọc phường châm cài tóc, vòng tay, hạ truy, cũng rất đẹp, nhìn có hay không mới ra, ta cũng phải. Bác Định vừa nghe nói Bạch Tiêu phải dẫn đồ vật, lập tức hưng phấn nói. Nghe vậy, Bạch Tiêu đau cả đầu. Chính mình liền không nên nhiều câu này miệng. Ta tận lực đi. Bạch Tiêu lắc đầu một cái. Vào giờ phút này, truyền trực tiếp đang lúc như cũ mở. Dù sao truyền trực tiếp là Bạch Tiêu cùng đã từng thế giới duy nhất liên lạc, cho nên hắn hội thường thường mở ra, thỉnh thoảng nhìn một chút đạn mạc. Đám bạn trên mạng cảm thấy đôi thầy trò này phá lệ thú vị. Như vậy manh học trò, ta hâm mộ gào gào thét lên. Bị triệt để hút bột ta. Ta muốn là Bạch trưởng môn, tháng thứ hai nha đầu này ngay tại dưỡng thai rồi. Ha ha, đôi thầy trò này chính phú ta rất coi trọng. Bạch Tiêu cũng phát hiện, chỉ cần là Bắc Định xuất hiện, đạn mạc liền phá lệ lửa nóng. Một đám LFG. Bạch Tiêu tâm lý yên lặng nhổ nước bọt đạo. Sau đó, sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tiêu cùng đại trưởng lão Mã Hậu lên tiếng chào, liền một thân một mình, xuống núi đi lang thang đi. Máy bay không người theo sát hắn. Đám bạn trên mạng nhìn truyền trực tiếp hình ảnh. Trong hình, thật dài bạch thạch bản nấp thang hết sức không chút tạp chất, hai bên cây cối cao, cỏ xanh như nhân, cảnh sát phá lệ đẹp đẽ. Bạch Tiêu cứ như vậy một thân bạch đi rỉa, đi ở trong đó. Tràn đầy cổ phong ý nhị. Thật là đẹp a. Có bạn trên mạng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Hình ảnh này quả thật rất đẹp. Nếu là đạo môn đệ tử đều như vậy xuống núi, phía dưới kia cô nương nhiều lắm điên cuồng a. Khẳng định a, tu đạo giả ở trong thôn trấn, địa vị khẳng định đặc biệt cao. Nói ta quá nhớ đi tu đạo rồi. Ta đã chuẩn bị xong xuyên qua rồi, còn kém cửu tinh liên châu rồi. Đám bạn trên mạng đều không ngừng hâm mộ. Bạch Tiêu lúc này cũng là tự nhiên nói ra. Tu đạo giả địa vị quả thật rất cao, trên thực tế, lớn một chút trong trấn, càng nhiều hơn chính là võ giả, tu đạo giả vẫn tương đối hiếm thấy. Thân thể là tu đạo cơ sở, cơ hồ tất cả tu đạo giả, đều là thông qua giai đoạn trước luyện thể cường hóa thân thể, mới có thể hình thành đạo lực. Ở võ giả trên căn bản cộng thêm đạo pháp vận dụng, chính là tu đạo giả rồi. Hôm nay phải đi là Bạch Vân dãy núi hạ lớn nhất trấn, gọi là Tập Vân Trấn. Cái trấn này, đã sắp muốn cùng một tòa thành trì phổ thông phồn hoa. Ta chỉ là nghe nói, chuyển kiếp tới còn chưa có đi qua. Lần này cũng là đi biết một chút về. Làm sao nghe Bạch trưởng môn lời nói, có một loại hoàng đế cải trang cảm giác. Ha ha, Bạch trưởng môn mau chân đến xem chính mình thủ vệ Giang Sơn. Thật sự có kia vị nhi, Bạch Vân quan trưởng môn nhân, cái danh này, cái đó Tập Vân trấn trưởng trấn biết do hắn đến sợ không phải muốn bắt nhấc đại kiệu nên đón đi. Cái thế giới này, thôn người phụ trách kêu trưởng thôn. Trấn liền kêu đình trưởng, thành phố là kêu thành chủ, toàn bộ một phần của đại đường vương triều quản hạt. Mỗi cái môn phái cùng vương triều quan hệ, thuộc về lẫn nhau ý tồn quan hệ. Bạch Tiêu nhìn một cái đạn mạc, đám bạn trên mạng đạn mạc rất có ý tứ, hắn cười nói. Cũng không trở thành khuyết đại như vậy, trấn trở lên cũng sẽ thành lập mình đạo sư phủ, giữa một ít lợi hại đạo sư. Giống như là Tập Vân trấn đạo sư, phần lớn là từ Bạch Vân Quan, Thanh Sơn môn cùng Tử Lâm môn học thành trở về. Có vài người cũng rất lợi hại. Có một bộ phận người đi môn phái bái sư, chính là vì đem tới đi đạo sư phủ tìm vô tích sự, hoặc là đi một ít đạt quan quý nhân trong nhà làm cái bảo tiêu, địa vị cũng rất cao. Bất quá, mọi người nói cũng không tệ. Bạch Vân quan thiếu trưởng môn cái danh này, là đủ Tập Vân chấn đỉnh trưởng tự mình ra nên tiếp rồi. Nghe được Bạch Tiêu nói, đám bạn trên mạng đều là khen ngợi không dứt. Bạch trưởng môn địa vị này, thật là cao a. Chương 63, khối này tiểu nhị, là yêu. Từ Bạch Vân quan đi Tập Vân chấn, đường xá khá xa. Hoài niệm Tích Tích đón xe thời gian ngày thứ nhất. Bạch Tiêu bất đắc dĩ nhổ nước bọt đạo. Đám bạn trên mạng nhất thời cười lên ha hả. Bạch trưởng môn, ngươi không phải là hội ngự kiếm phi hành sao? Ngươi ngược lại bay a. Dầu gì là người tu đạo, đi bộ có thể hay không quá mất mặt. Đúng vậy, ta muốn nhìn là tiên hiệp tình cảnh, không phải là đấu khí biến hóa mã, đi bộ đi bộ. Nhìn thấy đạn mạc, Bạch Tiêu càng không nói gì. Ngự kiếm phi hành rất hao tổn đạo lực, cũng rất mệt mỏi, bay không được bao lâu. Hơn nữa rất phí tinh thần, ngự kiếm phi hành 1 km, so với liền với lái xe 5, 6 tiếng đều phải mệt. Cái thế giới này đi đường ngược lại có xe ngựa, bất quá xe ngựa quá trọng trành. Ta nghe nói đại đường vương triều đế đô bên kia có lợi hại cơ quan thuật, cùng đạo pháp kết hợp với nhau chế ra một cái biết bay đích ngựa xe, dùng đạo lực có thể dễ dàng thúc dục. Có cơ hội ta phải đi làm một chiếc trở lại. Bạch Tiêu lại nói. Nghe được hắn, đám bạn trên mạng lập tức đồng ý đạo. Người tốt, thật có loại xe này vậy cũng so với bóc trở, bù gạ thì những thứ này chân quý nhiều. Nói nhảm, có thể bay xe, làm sao cũng so với xe thể thao cường A. Mọi người tắm một cái ngủ đi. Xe này coi như cho các ngươi hội đạo pháp sao? Xe ta đều có thể làm đến, mướn mấy cái đạo sư tài xế không quá phận đi. Bạn trên mạng đám đó nghĩ cái gì ngũ hoa bắt môn, không thiếu cái lạ, truyền trực tiếp giữa không khí ngược lại cũng náo nhiệt. Xuống núi sau khi, mới đầu vẫn một mảnh thanh thanh bãi cỏ, lui về phía sau nữa, chung quanh con đường càng ngày càng vắng lặng. Thế giới này nhân không được à, nhiều như vậy thổ địa, được yếu bao nhiêu nhà ở, loại bao nhiêu hoa màu. Chính là... giao cho chúng ta chính phủ, vừa có thể nhận thầu cho mở mang bàn bạc, tăng lên không ít công trạng. Đám bạn trên mạng lại nói, Đông Châu tương đối xa xôi một ít, nơi này có rất nhiều linh sơn, giữa hai bên giao thông không phải là đặc biệt thuận lợi. Cho nên dân số ít một chút. Hướng Tây ra Tế Châu thành xa hơn bên ngoài, con đường sẽ phồn hoa rất nhiều, cũng có chuyên môn tấm đá xếp thành quan đạo. Bạch Tiêu giải thích một câu, Tập Vân chấn rời Bạch Vân Sơn cũng không coi là quá xa, Bạch Tiêu nửa đường ngự kiếm phi hành trong chốc lát. Hơn nữa đi bộ, ước chừng tổng cộng tốn chừng 3 giờ, liền đi tới chân trên. Rừng núi hoang vắng, ngự kiếm phi hành, tiêu sái tình cảnh cũng để cho đám bạn trên mạng một trận thán phục. Trên đường Bạch Tiêu còn gặp một cái tiểu yêu quái, bộ dáng cùng ca bờ dỉn tựa như, cực kỳ xấu xí, bị Bạch Tiêu một cái thiên lôi liền phách không có. Xa xa, Tập Vân chấn cửa thành rốt cuộc xuất hiện. Tập Vân ngoài chấn thành thành tường đều là màu trắng mảnh ngói, nhìn qua liền có giá trị không nhỏ. Cửa đang có thị vệ đứng ở hai bên. Tới lui quét nhìn người đi đường qua lại. Cửa con đứng thẳng một khối đại gương đồng, từ trong gương có thể nhìn thấy mỗi một tên gọi vào thành nhân. Ai đi à, đây là chấn sao. Cái này so với thành trì còn khí phái hơn a. Đúng vậy, ta cho là cái loại này không bao nhiêu người tiểu chấn từ đây. Cửa thành rất nhiều người ở đứng xếp hàng vào thành, Tập Vân chấn mỗi ngày đều sẽ có từ chung quanh thôn hoặc là còn lại địa phương nhân đến. Thôn chấn, thành trì cùng Linh Sơn khác biệt lớn nhất, chính là trong thôn chấn nhân khí chân. Nhưng là linh khí thiếu. Trên căn bản trở lại thôn chấn đạo sư, nếu như không ăn linh quả cùng linh thảo, cảnh giới rất khó còn nữa tăng lên. Đây cũng là cái gì môn phái đều xây ở linh sơn lên duyên cớ. Tin đồn trong hoàng thành có đại môn phái, trong môn phái có đỉnh cấp tụ linh pháp trận, khiến môn phái linh khí đầy đủ, cho nên mới có thể ở trong thành trì khai triển đi xuống. Bạch Tiêu cũng đứng vào rồi vào thành trong đội ngũ. Cửa chiếc gương đồng kia là cấp thấp kính chiếu yêu, có thể phân biệt ra hóa hình tiểu yêu quái. Nếu như lợi hại đại yêu quái tới, này cái gương đồng cũng không phân biệt ra được. Đám người rộn rịp, Bạch Tiêu ở trong đám người này, lộ ra rất là vượt trội. Không có cách nào hắn nhan giá trị quá xuất sắc. Hơn nữa, con em của đại gia tộc, phổ thông hoặc là ngồi xe ngựa, hoặc là cũng mang theo mấy cái bảo tiêu, giống Bạch Tiêu một người như vậy đi, đúng là hiếm thấy. Hai cái cửa vệ đại ca không nhịn được quan sát hắn chừng mấy mắt. Dáng dấp cao cường như vậy, không phải là yêu quái đi. Một người giữ của tâm lý âm thầm nghĩ tới. Tin đồn lợi hại yêu quái có thể khống chế dung mạo biến hóa, đem mình hóa hình trở thành phi thường anh tuấn hoặc là xinh đẹp nhân. Cho nên lính gác cửa mới có này hoài nghi. Bạch Tiêu khí chất quả thật xuất sắc. Hắn rất bình tĩnh từ trong cửa thành đi qua, lính gác cửa cũng không có ngăn trở hắn. Ngược lại trong gương đồng không soi sáng ra Bạch Tiêu là yêu quái, lính gác cửa đều là kiếm miếng cơm ăn người. Bạch Tiêu khí chất nhìn qua sẽ không đơn giản, bọn họ cũng không dám lung tung vặn hỏi. Bạch Tiêu đi vào trong thành. Vào thành khẩu nói như vậy chính là một mảnh chợ, nơi này là ra khỏi thành trung tâm trở ra phồn hoa nhất địa phương. Dõi mắt nhìn, tiếng người huyên náo, đám người rộn rịp, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Thanh âm huyên náo từ truyền trực tiếp đang lúc trung truyền tới. Đám bạn trên mạng thông qua máy bay không người ống kính, chăm chú nhìn một cái thế giới khác. Khối này có thể so với mảng cổ trang muốn chân thật nhiều. Hai tiền. Hai tiền. Toàn bộ tiệm hai tiền. Hai tiền ngươi không mua được thua thiệt, hai tiền ngươi không mua được mắc lửa. Vừa lúc đó, một cái quen thuộc tiếng gào từ truyền trực tiếp đang lúc vang lên, hơn nữa vẫn còn ở không ngừng lặp lại. Đám bạn trên mạng mặt đầy mộng ép. Cái thế giới này, một hai là 1.000 văn, một tiền là 100 văn. Bạch Tiêu nhìn sang, cười giải thích. Là Hải Linh Hải Loa. Hải Linh Hải Loa là một loại linh thú, nó xác có thể ghi chép đều xem trọng phục bất kỳ thanh âm gì, dùng thời điểm chỉ cần hướng về phía ốc biển khẩu dùng sức kêu một lần, sau đó Hải Linh Hải Loa xác sẽ không ngừng lặp lại mới vừa nghe được thanh âm. Nếu như muốn dừng lại lời nói, chỉ cần cầm lên sắc đến dùng sức dùng một cái, đạo lực giải tán, thanh âm sẽ chấm dứt. Nghe được Bạch Tiêu giải thích, đám bạn trên mạng tài bừng tỉnh đại ngộ. Người tốt, ta thiếu chút nữa cho là xuyên bang. Ha ha ha, nhìn một cái khối này địa phương liền cùng hoa hạ đồng căn đồng nguyên. Người nơi này rất có kinh thương đầu não. Người tốt, cái này so với kẻn còn dễ dùng, cũng không cần sạc điện. Đây nên chết cảm giác quen thuộc, thật muốn đi vào mua đổ một phen. Bạch Tiêu cố ý đi tới Hải Linh Hải Loa chỗ ở cửa tiệm, cửa hàng này, tiểu kêu là hai tiền tiệm. Cửa tiệm du khách đặc biệt nhiều, xem ra mọi người đối với tiện nghi cái gì cũng cảm thấy rất hứng thú. Máy bay không người nhắm ngay cửa tiệm bên trái treo một cái ốc biển, đám bạn trên mạng nghe rõ ràng, thanh âm chính là từ nơi này ốc biển trung chuyển tới. Một màn này, rất là thần kỳ. Chợ rộn rịp, cửa hai bên có không ít cửa tiệm, trung gian có một quảng trường khổng lồ, bên trong cũng có rất nhiều tiểu thương phiến. Ta phải nhanh lên tìm một ở địa phương. Tập Vân Trấn có tiêu cấm chế độ, buổi tối 12 có một chút ngày thứ 26 giờ, ngoại trừ quan gia tuần tra đội cùng gõ mõ cầm canh nhân, những người còn lại đều cấm chỉ ở trong trấn chạy loạn. Phổ thông hơi chút giàu có nhân sẽ chọn khách sạn ở. Người nghèo nói sẽ đi trấn góc một cái tên là tạm thời ở điểm địa phương, yêu cầu nộp một tiền bạc liền có thể ở nơi đó ở một tiền không sai biệt lắm cùng chúng ta bây giờ 10 đồng tiền tả hữu sức mua như thế. Bạch Tiêu rời đi chợ, hướng bên trong đi tới. Đồng thời nói, cái thế giới này, một lạng sức mua tương đương với thế giới hiện thật 100 khối, một tiền chính là 10 khối, một văn chính là một mao tiền. Chợ đi vào trong, hai hàng đều là khách sạn. Cái này thì cùng thế giới hiện thật trạm xe lửa, cao thiết trạm, trạm xe hơi chung quanh có rất nhiều quán rượu đạo lý như thế, thương nhân nhất định phải cân nhắc khách hàng nhu cầu tính. Mới vừa vào Tập Vân Trấn du khách, nếu như không có cố định trụ sở, nhất định phải trước tìm khách sạn. Ngoài ra, đại học chung quanh phổ thông cũng có rất nhiều rượu tiệm, đây là vì dị chủng nhu cầu. Bạch Tiêu tìm một nhà nhìn qua rất cao đường khách sạn. Dù sao, Bạch Vân Quan có ấm áp viên làm ăn, khoảng thời gian này lại bán không ít khủng long, hắn bây giờ thỏa thỏa tiểu thổ hào một cái. Bạch Tiêu vừa vào cửa, một cái trẻ tuổi tiểu nhị lập tức gương mặt tươi cười ra đón. Loại này cửa hàng tiểu nhị, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực rất mạnh, nhận thức đều vô cùng tinh chuẩn. Bạch Tiêu khí chất, thần thái, nhìn một cái chính là xuất thân bất phàm công tử nhà giàu. U. Vị công tử gia này mời vào bên trong. Nhìn ngài khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm, chắc hẳn nhất định là lợi hại đạo sư. Chúng ta nơi này có rất nhiều thượng hạng phòng khách, tuyệt đối xứng với ngươi thân phận. Không thể không nói, khối này tiểu nhị rất biết là người, lúc nói chuyện vi vi không lưng, nụ cười trên mặt khiến nhân cũng dễ dàng có ấn tượng tốt. Bạch Tiêu thần sắc không biến, con mắt sâu bên trong, nhưng là vi vi sinh ra một tia vẻ ác liệt. Hắn có kỹ năng biện yêu thuật. Hắn nhìn ra được, cái này tiểu nhị, là yêu. Chương 64, nhân cùng yêu cha con. Đến đang lúc phòng khách thượng hạng, ta một người ở. Phòng khách thượng hạng ông chủ một vị. Tiểu nhị cao giọng hô một câu. Bạch Tiêu cũng không biết tại sao tiểu nhị đều rất thích đều, an an lẳng lặng không thể được sao. Tổng cộng 5 lượng bạc, yêu cầu thế chân 1-2, ngài lúc đi khối này 1-2 lại hoàn trả cho ngài. Công tử gia xin hỏi ngài yêu cầu tăng lên khách quý cấp bậc sao? Còn dư 82 liền có thể tăng lên trưởng thành khách quý, sau khi ở trọ chỉ cần tiêu phí 9 thành tiền phòng là được rồi. Nhìn ngài khí chất này, làm cái khách quý còn có mặt mũi. Tiểu nhị phía trước dẫn đường đi tới quầy, lại vừa là cười nói. Bạch Tiêu từ chữ vật giới chỉ lấy ra 112, chỉ là nói. Ta ở 2 ngày, khách quý thì không cần. Sau đó, Bạch Tiêu nhìn chung quanh một chút. Căn này khách sạn, lầu 1 là ăn cơm địa phương, lầu 2 cùng lầu 3 là người ở địa phương. Thực khách chung quanh đều là người bình thường, cũng không phải là yêu, còn có tập dịch, chạy đường ở làm tới làm lui. Cái này tiểu nhị, không chỉ có phụ trách đón khách, bây giờ lại phụ trách phòng kế toán, thân phận chắc không đơn giản. Ngươi cái này lại làm tiểu nhị lại làm phòng kế toán, không giống như là phổ thông tiểu nhị a. Bạch Tiêu cười hỏi một câu. Tiểu nhị lập tức trở về đạo. Công tử gia thật là tinh mắt, nhà này nên tiên khách sạn là gia phụ, ta tới bên này hỗ trợ một chút đánh một chút hạ thủ. Nhà mình làm ăn a. Bạch Tiêu gật đầu một cái, nói một câu. Khách quan ngài trên lầu xin, thiên tự phòng số 2, đây là chìa khóa. Tiểu nhị đưa tới chìa khóa, khách khí nói. Tiểu nhị, một hồi cho ta đưa nhiều rượu và thức ăn tới, ta thuận tiện có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Bạch Tiêu lên lầu tiền, không nhanh không chậm nói. Được rồi, công tử gia yên tâm, ta lập tức đi lên. Bạch Tiêu nhận lấy môn bài cùng chìa khóa, liền hướng đi lên lầu. Trên lầu khách quý một vị. Tiểu nhị ở phía sau lại vừa là cao giọng hô một câu. Những lời này, thế giới hiện thật một ít nơi cũng sẽ có nhân kê ợ. Bạch Tiêu đi tới thiên tự phòng số 2, nơi này tổng cộng có ngoài giảm 2 cái căn phòng, bên ngoài căn phòng để cái bàn gỗ, ghế gỗ, 2 bồn xanh thực, bên trong căn phòng là phòng nghỉ ngơi, phòng nghỉ ngơi bên cạnh còn mang theo một cái nhà cầu. Đám bạn trên mạng từ truyền trực tiếp ống kính, đi theo Bạch Tiêu đồng thời nhìn tu đạo thế giới nhà khách bố trí. Hoàn cảnh không tệ. Hơn nữa bên này dùng cũng là thủy nhà xí. Bạch Tiêu nhìn một cái nhà cầu, cái hố vị phía trên có một cái chứa nước dũng, phía trên có một cây dây kéo, kéo một cái sợi dây liền có thể hướng nhà cầu, cũng coi như thuận lợi. Tại chỗ này đợi hội đi. Nhà này điếm tiểu nhị, là yêu. Ta rất ngạc nhiên hắn vì sao lại ở cái này địa phương. Bạch Tiêu lại vừa là hướng về phía truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng nói. Lúc này, Phong Kỳ Lân từ Bạch Tiêu trong tay háo bay ra. Mới vừa rồi nó một mực bị Bạch Tiêu giấu ở trong tay áo, Lôi Diên cũng là từ phía bên ngoài cửa sổ bay đi vào. Tập Vân Trấn như vậy địa phương, dưỡng linh thú người hay là ít, Bạch Tiêu không nghĩ quá mức bắt mắt. Đám bạn trên mạng nghe được Bạch Tiêu nói, đều là kinh ngạc không thôi. Cái đó điếm tiểu nhị là yêu. Thật hay giả? Ta cảm thấy cho hắn thái độ phục vụ rất tốt ta. Đúng ta còn muốn nói khối này tiểu nhị thật trách nhiệm, người như vậy làm ăn là một tay hảo thủ. Không thể nào, lớn như vậy một tòa thành trì. Hắn là làm sao lẫn vào tới? Người tốt, yêu quái đã lợi hại như vậy sao? Đám bạn trên mạng cũng là phát đạn mạc tuần hỏi. Mọi người hiển nhiên không thể tin được, cái mới nhìn qua kia so với nhân loại còn loài người điếm tiểu nhị, lại là một cái yêu. Hắn là một cái mã đường thảo yêu. Mã đường thảo ở thế giới hiện thật rất thường gặp, là một loại nhành lá trạng cỏ dại, đối với đồng ruộng, vườn trái cây mà nói là một loại có nguy hại cỏ dại, bất quá đối với dân du mục mà nói là một loại thượng đẳng cỏ nuôi súc vật. Loại này bình thường nhất thực vật, nó như vậy rất khó trưởng thành yêu. Bởi vì bọn họ trên căn bản không thể hấp thu thiên địa linh khí tụ linh, chớ đừng nhắc tới lại tu luyện yêu khí. Cái này thảo yêu, không chỉ có hóa linh, còn có thể hóa hình, nhưng là ta lại không cảm giác được hắn yêu khí, đây quả thật là rất kỳ quái. Bạch Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Nghe được hắn, đám bạn trên mạng trong nháy mắt tò mò. Một cái thảo yêu. Khối này yêu quái nhìn qua không một chút nào dọa người a. Bạch Trường Môn. Có thể hay không nhìn lầm rồi. Ừ, cũng có khả năng hắn không phải là yêu quái a. Rất nhiều bạn trên mạng vẫn là chưa tin điếm tiểu nhị là yêu quái. Bạch Tiêu đang nhìn đạn mạc, vừa lúc đó, điếm tiểu nhị gõ cửa một cái, đạt được Bạch Tiêu cho phép sau đẩy cửa vào, còn bưng một ít thượng hạng rượu và thức ăn. Công tử gia, ngài muốn rượu và thức ăn đủ, tổng cộng 122 tiền bạc. Điếm tiểu nhị mang cái mâm bưng đến trên bàn gỗ, cười ha hả nói. Bạch Tiêu trước lấy ra 122 tiền, đưa cho điếm tiểu nhị. Sau đó thần sắc bình tĩnh nói. Tiểu nhị, ngươi ở đây tiệm bao lâu? Công tử gia, ta là ở chỗ này ra đời, đánh ra sinh ra vốn ở nhà này trong điếm. Tiểu nhị cười quay về. Nghe vậy, Bạch Tiêu chẳng qua là tiêu tiếu. Ta là một tên đạo sư, gian phòng này đã bị ta dùng cấm chế phong bế, ngươi bây giờ không ra được, không tin ngươi có thể thử một chút. Bạch Tiêu tự mình rót một ly rượu, lại nói. Điếm tiểu nhị nhìn tiêu sái tự nhiên Bạch Tiêu, sắc mặt biến. Hắn lui về phía sau mấy bước muốn chạy trốn, mở cửa một cái lại phát hiện mình đụng phải một mặt không nhìn thấy vách tường, mặc hắn cố gắng thế nào, lại không cách nào di động chút nào. Bạch Tiêu ở cửa thiết trí một đạo không gian tường. Chỉ cần hắn nghĩ, điếm tiểu nhị tuyệt đối không trốn thoát được. Điếm tiểu nhị nụ cười trên mặt trở nên thấp thỏm, hắn chiến chiến nguy nguy hỏi. Công tử gia, ngươi? Ngươi đây là ý gì? Bạch Tiêu nói, ta nói rồi, ta chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề thôi. Khách sạn lầu 1. Lai Phúc. Lai Phúc. Nên tiên khách sạn trưởng quỹ Lưu Vượng Tài đi tới đại đường, nửa ngày không nhìn thấy con trai Lưu Lai Phúc bóng dáng, không nhịn được hô mấy tiếng. Lý mắt to, nhìn thấy Lai Phúc rồi chưa? Tiểu tử này đã chạy đi đâu? Lưu Vượng Tài hỏi hướng một bên tạp dịch. Trưởng quỹ, hắn mới vừa rồi cho một cái khách nhân đưa cơm đi, theo lý thuyết đã sớm hẳn đi xuống, khối này nửa ngày cũng không biết người. Tạp dịch trả lời. Nghe được tạp dịch lời nói, Lưu Vượng Tài tâm lý một lộn bộ, giống như thứ gì ngăn chặn lồng ngực của hắn như thế. Cái đó khách nhân, là dạng gì? Lưu Vượng Tài lại hỏi một câu. Tạp dịch lập tức sống động giảng thuật đạo, là một công tử trẻ tuổi ra, nhìn một thân ăn mặc, tuyệt đối là nhân vật có mặt mũi, hơn nữa nghe tới Phúc nói, người kia hẳn là một cái lợi hại đạo sư. Lợi hại đạo sư? Lưu Vượng Tài tự lẩm bẩm, hắn cảm giác mình tim đập rộn lên lợi hại, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Cái nào khách nhân ở đâu? Thiên tự phòng số 2. Lưu Vượng Tài lập tức vô cùng lo lắng liền hướng lầu 3 chạy đi. Bên trong căn phòng, Bạch Tiêu nhìn qua vẫn rất ôn hòa. Đám bạn trên mạng cũng chưa từng người máy ống kính nhìn màn này. Từ điếm tiểu nhị phản ứng mọi người nhìn ra được, cái này điếm tiểu nhị, đúng là yêu. Ngươi mỗi ngày hẳn không dùng ăn cơm đi. Vào khách sạn thời điểm, ta phát hiện ngươi đứng ở dương quang có thể soi sáng địa phương, bây giờ dương quang độc như vậy, ngươi không đi trong khách sạn ngây ngốc, vô duyên vô cớ phơi thái dương. Ngươi còn để cho ta nói biến đổi thẳng thắn hơn sao? Bạch Tiêu không nhanh không chậm nói. Không thể không nói, vào giờ phút này Bạch Tiêu khí chàng phá lệ cường đại. Đám bạn trên mạng từ truyền trực tiếp ống kính cũng có thể cảm giác được không khí hiện trường kiềm chế. Nhìn thấy Bạch trưởng môn, để cho ta nghĩ tới bị lão sư giám khảo chi phối sợ hãi. Năm đó ta tốt nghiệp đáp biện cũng không có khẩn trương như vậy qua. Bạch trưởng môn khí chàng quá mạnh mẽ đi. Ta sắp khẩn trương chết. Kia điếm tiểu nhị cơ thể đang run rẩy, ấp úng, nửa ngày không nói ra lời. Vừa lúc đó, môn đột nhiên bị đẩy ra, một cái quần áo hoa lệ bản tử hốt hoảng chạy vào. Hắn nhìn thấy Bạch Tiêu cùng điếm tiểu nhị, lập tức quỳ trên đất. Đạo sư đại nhân, ta là khách sạn này trưởng quỹ, có vấn đề gì ngài hỏi ta liền có thể, ta đây hải tử còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, xin đại nhân thứ lỗi. Lưu Vượng Tài hơi lộ ra khẩn trương nói. Sự xuất hiện của hắn, khiến Bạch Tiêu cũng có chút ngạc nhiên. Lưu Vượng Tài là nhân. Hơn nữa nhìn Lưu Vượng Tài bộ dạng, hắn hẳn biết điếm tiểu nhị chuyện, hơn nữa hắn rất quan tâm điếm tiểu nhị. Bạch Tiêu vốn là cho là điếm tiểu nhị xen lẫn trong tiệm này trong, có cái gì giáp tâm, cho nên mới muốn hỏi một chút. Bây giờ thấy Lưu Vượng Tài, cũng làm cho hắn cũng hơi nghi hoặc một chút rồi. Nhân cùng yêu cha con. Chương 65, chăm họ tín ngưỡng. Trưởng quỹ, ngươi trước lên, ta chính là hỏi hắn mấy vấn đề. Bạch Tiêu khách khí nói. Đại nhân, có vấn đề ngài hỏi ta liền có thể, ta đây hải tử cái gì cũng không biết. Lưu Vượng Tài lập tức nói. Được, vậy để cho hắn đi trước, ta tìm ngươi hiểu một chút. Nghe vậy, Lưu Vượng Tài khiến điếm tiểu nhị Lưu Lai Phúc đi trước phía dưới nghỉ ngơi. Bên trong căn phòng, chỉ còn lại Bạch Tiêu cùng trưởng quỹ Lưu Vượng Tài. Lưu Vượng Tài nhìn qua rất khẩn trương. Hắn là yêu. Bạch Tiêu không thích đi vòng, hắn uống một hớp rượu, chỉ nói. Là một cái thảo yêu chia rất nhiều loại, mã đường thảo yêu tính tình không tính là quá hung liệt. Thảo yêu sẽ không ăn loài người rượu và thức ăn, bất quá, trong vòng mấy ngày nhất định phải phơi đầy đủ thái dương. Trên người của hắn không có gì yêu lực, nghĩ đến là không biết rõ làm sao tu luyện. Nghe được Bạch Tiêu nói, Lưu Vượng Tài mồ hôi như mưa rơi, lúc này liền lại quỳ xuống. Bạch Tiêu nói không kém chút nào. Ngươi biết hắn là yêu, ngươi không sợ sao? Bạch Tiêu cuối cùng hỏi. Đạo sư đại nhân, ta bất kể hắn là không phải là yêu, cũng không để ý hắn dùng không cần ăn cơm. Hắn là con trai của ta, con trai duy nhất. Lưu Vượng Tài thần sắc khẩn thiết, vội vàng nói. Hắn nhìn ra được Bạch Tiêu là có đại thần thông người, vì vậy dự định nói thật. 14 năm trước, ta thê tử khó sinh, mẹ con song vong. Thứ hai thiên vũ dạ, ta đưa bọn họ đặt ở một cái trong quan tài, đồng thời hạ táng. Lúc ấy ta đem ta chân quý nhất một món gia truyền tín vật, cũng bỏ vào trong quan tài. Bên dưới quan tài chôn cất ngày ấy, trong quan tài truyền ra đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Nhất quan tài người bị dọa sợ đến đều chạy, ta một người đội mưa mở ra quan tài, tận mắt thấy hắn lại sống lại. Hắn lúc ấy da thịt đều là màu xanh lá cây, nhưng ta đã không quản được nhiều như vậy, ta vốn định đưa bọn họ hạ táng sau khi liền tự sát, hắn là ta duy nhất sống tiếp động lực. Sau đó, thân thể của hắn màu xanh lá cây dần dần thối lui, trở nên cùng người bình thường như thế. Sau đó, ta phát hiện hắn ăn vào đi thức ăn đều vô pháp tiêu hóa, ăn bao nhiêu đều phải phun ra bao nhiêu, hơn nữa cách mấy ngày phải phơi thái dương, nếu không thì hội tinh thần mệt mỏi. Hết thảy các thứ này ta đều biết rõ, nhưng hắn là con trai của ta a. Đạo sư đại nhân, ta van cầu ngươi bỏ qua cho hắn đi. Lưu Vượng Tài thanh âm của Trung mang theo tiếng khóc nức nở. Một cái 30-40 tuổi đại nam nhân lúc này lộ ra thập phân hèn mọn. Bạch Tiêu buồn ý chẳng qua là hỏi một chút tình huống. Hắn nhìn ra được cái kia thảo yêu cũng chẳng có bao nhiêu yêu lực. Trưởng quỹ, ngươi đi, ta chỉ là hiểu một chút, lo lắng có vấn đề gì. Hiện tại giải chuyện đã xảy ra, thì không có sao. Ta không sẽ như thế nào, yên tâm. Bạch Tiêu lập tức tiến lên an ủi. Chuyện này gây ra. Bạch Tiêu cũng không nghĩ ra, một cái khách sạn trong lại sẽ có người cùng yêu cha con. Lưu Vượng Tài nghe được Bạch Tiêu nói như vậy, tâm lý mới thở phào nhẹ nhõm. Đạo sư đại nhân, trước ta mang theo đứa nhỏ này đi tìm qua đạo sư phủ nhân, đạo sư phủ sông mã trưởng lão đều không nhìn ra hắn là yêu, ta cũng không có dám nói nhiều. Sau đó cảm thấy không có vấn đề gì, liền buông lòng rồi. Bây giờ đến xem, khiến hắn ở bên ngoài hay lại là quá nguy hiểm. Lưu Vượng Tài lại vừa là nói. Bạch Tiêu khoát tay một cái, đạo, trên người hắn không có yêu khí, trên căn bản tất cả đạo sư biện yêu, đều là căn cứ yêu khí tới. Hắn và người bình thường như thế chỉ lớn lên thể xác, cho nên đạo sư không phân biệt được, rất bình thường. Sau khi nên như thế nào hay là thế nào dạng, không cần quá để ý. Vừa lúc đó, Bạch Tiêu trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh! Kiểm tra đến chung quanh xuất hiện tín ngưỡng chi lực. Mở ra nhiệm vụ, trợ giúp Lưu trưởng quỹ một nhà. Lấy được đắc đạo cụ, chuyển hóa linh phủ. Chuyển hóa linh phủ, nhiệm vụ chuyên dụng, có thể làm cho trưởng quỹ Lưu Vượng Tài chi tử cơ thể phát sinh biến hóa, liền giống như người bình thường có thể thông qua ăn cơm uống nước lấy được cơ thể dinh dưỡng. Cơ thường, chăm họ tín ngưỡng. Nghe được cái này thanh âm, Bạch Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Chợt hắn cười đối với Lưu Vượng Tài nói. Ngươi gọi hắn tới đây một chút, ta có thể giúp các ngươi một chuyện. Không bao lâu, Lưu Vượng Tài cùng Lưu Lai Phúc cha con đều tới. Lưu Lai Phúc nhìn qua còn có chút câu nệ. Hắn hẳn là biết rõ thân thể mình vấn đề. Hắn cũng coi như đáng thương, ở nơm nớp lo sợ chung sống 14 niên, bên người càng là một người bạn cũng không có. Hắn chẳng qua chỉ là khát vọng dung nhập vào cuộc sống của người bình thường thôi. Bạch Tiêu hai ngón tay mang theo chuyển hóa linh phủ, đem hướng về phía Lưu Lai Phúc thúc giục. Ngươi không cần sợ hãi. Khối này linh phủ sẽ để cho ngươi giống người bình thường như thế ăn cơm, cơ thể cũng có thể thông qua ăn cơm đến hấp thu dinh dưỡng. Như vậy, ngươi không cần mỗi ngày đều chạy đến bên ngoài phơi thái dương đi. Bạch Tiêu cười nói. Linh phủ quang ở Lưu Lai Phúc trên người của chớp động chốc lát. Lưu Vượng Tài nhìn cái tràng diện này, đã kích động không biết nói gì cho phải. Máy bay không người một mực truyền trực tiếp toàn màn này. Đám bạn trên mạng mắt thấy hết thảy, cảm thấy hết sức thần kỳ. Bên trong căn phòng, Lưu Vượng Tài cha con đã đi rồi. Bạch Tiêu cười lẩm bẩm, không nghĩ tới ta sẽ trợ giúp một cái yêu. Bất quá làm người mà, dù sao phải thiện ác rõ ràng. Giống như là hải tặc vương trong, so với xích quyển tuyệt đối chính nghĩa, hoàng viên lười biếng chính nghĩa, ta càng thích đằng hổ nhân nghĩa chính nghĩa. Đám bạn trên mạng cũng rối rít đồng ý đạo. Ủng hộ Bạch trưởng môn. Chuyện này làm không sai, điếm tiểu nhị lại không làm chuyện xấu. Cái thế giới này thật thần kỳ, không nghĩ tới chấn nhỏ trong khách sạn lại sẽ có người như vậy cùng yêu cha con. Hai tử kia rốt cuộc là làm sao sống được. Bạch Tiêu nhìn một cái đạn mạc, giải thích. Điếm tiểu nhị khả năng tương tự với bán yêu tồn tại. Cái thế giới này có bán yêu, cái gọi là bán yêu, là chỉ bị yêu khí lây phát sinh biến hóa nhân loại. Mà không phải ỉn ngừa xa người bên trong cùng yêu sinh ra hải tử. Cái thế giới này nhân cùng yêu giữa có gen tách rời, tuyệt sẽ không sinh con. Bán yêu là loài người, nhưng là thân thể sẽ xuất hiện biến hóa, thường thấy nhất chính là chiều dài động vật lỗ thai, cái đuôi hoặc là còn lại đặc thù, khối này một bộ phận nhân loại rất được kỳ thị. Có chút đạo sư thậm chí biết rõ bán yêu là loài người, cũng phải giết. Bạch Tiêu giải thích mấy câu, lại đem ăn xong thức ăn, liền định đi ra ngoài đi dạo một chút. Đi trên đường nhìn một chút có bán hay không linh quả, khối này hai cái tiểu gia hỏa còn phải uy. Phong Kỳ Lân nằm ở Bạch Tiêu trên vai trái, sau khi vào thành Bạch Tiêu không để cho nó bay, nó khuôn mặt xinh không thể yêu, hai chảo khoác lên Bạch Tiêu bả vai tiền, chỉ có thể như vậy nằm. Lôi Diên đứng ở Bạch Tiêu trên vai hiếu, nó là điểu, bay tới bay lui sẽ không quá làm người khác chú ý, cho nên Bạch Tiêu cũng không quá quản nó. Màn này ngược lại rất đáng yêu. Bạch Tiêu lúc xuống lầu, thấy được điếm tiểu nhị Lưu Lai Phúc đang ở bên kia ăn một cái gà quay, Lưu Vượng Tài cũng ở đây cách đó không xa. Bạch Tiêu nhìn thấy, trên người của bọn họ, hữu nhược vô hoàng sắc quang vượng đang không ngừng phiêu tán đi ra, sau đó từ từ hướng chính mình hội tụ. Đó là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực không nhiều, bất quá cũng ở đây từ từ tăng trưởng. Hệ thống giải thích, dân chúng tín ngưỡng chi lực sẽ không ảnh hưởng đến nhân khí giá trị, bất quá hội gia tăng Bạch Tiêu khí vận. Khí vận vật này, Bạch Tiêu cũng nhìn rất nhạt. Vào giờ phút này, Lưu Vượng Tài kích động không thôi. Từ Lưu Lai Phúc ra đời đến bây giờ, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại Lưu Lai Phúc bên người, chính là sợ có người phát hiện Lưu Lai Phúc bí mật. Một cái không cần ăn cơm yêu quái. Mà bây giờ, Lưu Lai Phúc rốt cuộc càng giống như là một người bình thường. Khối này với hắn mà nói, đời này đều ổn định không ít. Lai Phúc, danh tự này làm cho đúng. Bây giờ thực sự hữu phúc tới. Lưu Vượng Tài lẩm bẩm nói. Bạch Tiêu rời đi nên tiên khách sạn, chậm ung dung đi tập vân chấn đi lang thang đi. Trong núi ngây ngô lâu, bên ngoài tiếng người huyên náo, rất là náo nhiệt. Thế giới này kỳ diệu như vậy, cũng làm cho Bạch Tiêu cũng cảm thấy sinh hoạt càng ngày càng đặc sắc rồi. Chương 66, ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ăn một bữa cơm. Bạch Tiêu đi trước một chuyến Kim Ngọc Phường. Kim Ngọc Phường là đại đường vương triều dây chuyền ngọc thạch cửa hàng, thuộc về xa xí phẩm hàng ngũ, có chút giống là thế giới hiện thật Chu Đại Phúc cùng Chu Miễn Cưỡng như vậy tiệm châu báu. Bạch Tiêu vào giờ phút này cảnh giới đang không ngừng tăng lên. Rất hiển nhiên, Bắc Định cái nha đầu kia như cũ ở khắc khổ tu luyện. Bạch Tiêu đối với nha đầu này rất hài lòng, cho nên lần này đi ra cũng dự định giúp nàng mang ít thứ. A a. Lúc này, Phong Kỳ Lân nằm ở Bạch Tiêu đầu vai, nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Ý của nó là nghĩ bay, thoát khỏi làm đồ trang sức vận mệnh. Bạch Tiêu dứt khoát che Kỳ Lân ôm vào trong lòng. Đám bạn trên mạng chưa từng người máy ống kính nhìn tập vân chấn tiếng người huyên náo nhiệt cảnh tượng, cảm thấy hết sức sảng khoái. Giống như thanh minh thượng hà đồ trong người sống tới. Cái loại này chân thực cảm giác cùng niên đại cảm giác, không phải là bất kỳ phim truyền hình có thể đánh ra. Ngoa tào. Đó là cái gì? Vừa lúc đó, đồng nhiên có người cả kinh. Máy bay không người hướng phía trước quay chụp đi qua, đám bạn trên mạng nhìn thấy, có ba cái tập vân chấn cư dân, cắt dắt một sợi dây phía trên, có một cái nhỏ cầu đang bay. Trang diện này, giống như là sân chơi trẻ nít dắt khí cầu như thế. Ba cái thiên cầu đều là vây toàn tiểu cánh, cái đuôi tương tự phi cơ trực thăng cánh quạt như vậy chuyển, chính bay lên bay xuống, thỉnh thoảng còn ông ông, kêu mấy tiếng. Hình ảnh phá lệ có ý tứ. Đó là thiên cầu, nơi này rất nhiều người đều dưỡng thiên cầu. Tập vân chấn quản lý tương đối nghiêm khắc một ít, dưỡng thiên cầu yêu cầu giác thưởng. Nếu như là ở trong thôn, thổ thiên cầu không giác thưởng, thường thường ở trong thôn bay loạn. Hơn nữa trong thôn thổ thiên cầu còn phân bang phái, thường thường đánh nhau. Có cơ hội đi xem một chút. Một đám thiên cầu trên không trung đánh nhau tình cảnh. Bạch Tiêu cười nói. Nghe được Bạch Tiêu nói, đạn mạc trực tiếp nổ. Bạch Trường Môn, ta muốn nhìn một đám biết bay cầu đánh nhau. Ha ha ha, có hình ảnh, tình cảnh khẳng định kích thích. Có thể so với thứ nhị lần thế chiến không chiến. Ta cũng muốn dưỡng một cái đuôi hội chuyển thiên cầu. Trong tay Kim Mao đống nhiên sẽ không thơm. Bạch Trường Môn, đi trong thôn nhìn thổ cầu đi. Mọi người tâm tình dâng cao. Ai có thể cự tuyệt nhìn một đám thổ cầu đánh nhau đây? Hay lại là không chiến cái loại này. Bạch Tiêu nhìn một cái đạn mạc sau, cũng là cười nói. Được, lúc trở về đi tranh thôn, đi xem một cái. Bạch Tiêu đi Kim Ngọc Phường mua nhiều đồ trang sức, sau đó lại đi linh dược trên bắt nhiều linh dược, sắc trời đã tối, hắn liền trở lại nên tiên khách sạn. Bạch Tiêu ở lầu một một góc an tĩnh điểm nhiều thức ăn, trưởng quỹ Lưu Vượng Tài mang trong tiệm tốt nhất chân quý 30 năm nữ nhi hồng lấy ra chiêu đãi hắn. Hắn còn khiến đầu bếp làm nhiều sơn chân hải vị, bị Bạch Tiêu cự tuyệt. Khiến hắn chỉ làm hai cái chuyện nhà món ăn liền có thể. Đại nhân, ta có thể không thể hỏi hạ danh hiệu của ngài. Ta cuối cùng phải biết Lai Phúc Ân nhân cứu mạng là ai. Lưu Vượng Tài phi thường khách khí, một mực cung kính ở Bạch Tiêu bên người hỏi. Hắn cái bộ dáng này, thực khách chung quanh cùng tạp dịch thấy được, đều cảm thấy dị thường giật mình. Bọn họ không nghĩ ra thiếu niên này có bản lĩnh gì, có thể khiến nên tiên khách sạn ông chủ cung kính như thế. Không có gì, gặp là duyên phận. Bạch Tiêu không muốn bại lộ thân phận của mình. Nếu không sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức. Vừa lúc đó, lại nghe có một tên thực khách cả kinh nói. Mau nhìn, là Sông Mã trưởng lão. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, trong nháy mắt, lầu một rộn ràng thực khách toàn bộ nhìn về phía nên tiên khách sạn cửa vào. Chỉ thấy nơi cửa chính, một cái 6-70 tuổi tinh thần to lớn lao giả đi ở phía trước, bên người hắn đi theo 4 người, nhìn dáng dấp đều là đại phú đại quý người. Sông Mã là tập vân chấn đạo sư phủ trưởng lão, ở đạo sư phủ địa vị cao vô cùng. Đạo sư phủ người đang chấn trên danh tiếng rõ rệt, bị dân chúng tôn kính, cho nên Sông Mã vừa ra tới, mọi người lập tức đều là nhìn lại, trong con mắt đều là sùng bái và tán thưởng. Điếm tiểu nhị Lưu Lai Phúc đã đi ra ngoài đón, Sông Mã rất khách khí cười nói. Lai Phúc, cho chúng ta chuẩn bị một căn phòng riêng, kêu Lưu sư phó làm một ít sở trường thức ăn ngon, hôm nay đạo sư phủ có khách nhân đến. Mã trưởng lão ngài yên tâm, cho ngài tuyệt đối chuẩn bị thật tốt. Lưu Lai Phúc lại khôi phục tám hướng linh lung dáng vẻ. Tuổi còn trẻ nói năng cũng là người ta hết sức thoải mái. Thực khách chung quanh nghị luận ầm ĩ. Mã trưởng lao tới, không hổ là lục cấp đạo sư A, nhìn đều giống như tiên nhân như thế. Đúng vậy, chân khí phái. Ta muốn là đạo sư là tốt. Ha ha ha, đạo sư nào có dễ làm như vậy. Sông Mã đã thành thói quen dân chúng nghị luận, hắn làm người chính trực, từ tiểu ở tập vân trưởng chấn đại, sau đó đi Bạch Vân Quan học nghệ, trở thành nội môn đệ tử, sau đó liền trở về tập vân trấn, vào đạo sư phủ. Đạo sư phù hộ một phương bình an, địa vị tôn sùng, hắn địa vị bây giờ, coi như là Tập Vân Chấn đỉnh trưởng cũng sẽ khách khí đối đãi. Lúc này, Sông Mã nhìn thấy Nên Tiên khách sạn ông chủ Lưu Vượng Tài ở xó xỉnh, vừa muốn lên tiếng chào hỏi, sau một khắc, thần sắc của hắn đột nhiên biến đổi. Hắn thấy được Bạch Tiêu. Vào giờ phút này, Bạch Tiêu vừa mới đến một ly rượu, chính không nhanh không chậm thưởng thức. Tiên một trận yêu thú chiều đánh tới, Sông Mã mang theo Tập Vân Chấn đạo sư môn tiếp viện Bạch Vân Quan, hắn tự nhiên gặp rồi Bạch Tiêu. Lúc đó Bạch Tiêu, một chiêu cửu u lôi ngục, một cái hỏa xà loạn vũ, cuối cùng còn ở trên trời cho gọi ra một đạo kim sắc lôi đỉnh, hiện tại hắn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn trở lại đạo sư phủ sau, gặp người liền nói, Bạch Vân Quan thiếu trưởng môn biết bao thiên tài tuyệt diễm, yêu thú chiều chỉ số thông minh khí thế áp chế hoàn toàn rồi Thanh Sơn môn cùng Tử Lâm môn trưởng môn. Mà bây giờ, Sông Mã ở Tập Vân Chấn trong khách sạn thấy được Bạch Tiêu. Hắn xoa xoa con mắt, cẩn thận xác nhận xuống. Trường bào màu trắng, anh tuấn bề ngoài, nhàn nhã không câu chấp khí chất, còn có cái kia màu trắng tiểu thú. Không sai được, chính là thiếu trưởng môn. Thấy như vậy một màn, Mã Hà thần sắc đột nhiên nghiêm túc, sau đó một đường tiểu bảo đi tới xó xỉnh nơi. Nhân viên đi theo cùng những thực khách khác, nhìn thấy Sông Mã bộ dạng, đều là nghi hoặc không thôi. Sau đó, chỉ thấy Sông Mã chắp tay khom lưng, lớn tiếng nói ra một câu khiến lầu một tất cả mọi người trong đầu lôi đình nổ vang nói. Bạch Vân Quan đệ tứ đại nội môn đệ tử Sông Mã, tham kiến thiếu trưởng môn. Sông Mã thanh âm của ở trong khách sạn vang vọng. Trong khoảnh khắc, Nên Tiên khách sạn đột nhiên an tĩnh lại. Các thực khách nhìn cung kính Sông Mã, nhìn lại trong góc thiếu niên, mọi người chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Bọn họ tay gấp thức ăn cứng ngắc ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Vốn đang rộn ràng khách sạn, bây giờ yên lặng như tờ, cơ hồ nghe được cả tiếng kim rơi. Bạch Vân Quan, thiếu trưởng môn, cái danh này là cái gì hàm nghĩa? Đừng nói Tập Vân Chấn, coi như là roi mắt chung quanh hơn 20 cái thôn chấn, thậm chí Tế Châu thành đô không người không biết, không người không hiểu. Đông Châu ngàn năm khó gặp thiên tài. 19 tuổi, thiên sư. Sức một mình, liên hiệp tam đại môn phái, chống cự yêu thú triều, tiêu diệt có thể so với bát cấp đạo sư yêu thú vương. Tuổi còn trẻ, cũng đã là một cái môn phái trưởng môn nhân, hơn nữa môn phái phát triển càng ngày càng nhanh chóng. Mà bây giờ, cái tin đồn này chúng thiếu niên lại xuất hiện ở Tập Vân Chấn cái này tầm thường khách sạn. Trưởng quỹ Lưu Vượng Tài cũng cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn độn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này cứu mình con trai thiếu niên, là cái đó tin đồn thiên tài tuyệt diễm Bạch Vân Quan trưởng môn. Sông Mã cung kính khom lưng hành lễ, hắn nhân viên đi theo cũng là trợn mắt hốt mồm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu một đại sảnh, ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến rồi Bạch Tiêu trên người của. Bạch Tiêu không còn gì để nói. Ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ăn một bữa cơm. Sớm biết trở về căn phòng ăn đi. Sông Mã trưởng lão, ngươi còn bận việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Bạch Tiêu để ly rượu xuống, chậm rãi nói. Hán tâm lý thầm nói khối này 30 năm nữ nhi hồng thật bất hảo uống, còn không bằng băng hồng trà có mùi vị. Bạch Tiêu ở chỗ này, Sông Mã nào còn có tâm tư ăn cơm, cứ như vậy rất cung kính đứng ở một bên, cũng không có lại đi động. Sông Mã bất động, hắn đi theo nhân cũng không dám lộn xộn. Không chỉ có như thế, toàn bộ lầu một thực khách, lại không người nào dám động đũa rồi. Có mấy người vừa mới gắp thức ăn ăn vào trong miệng, lúc này cũng không dám lớn tiếng ướt, chỉ có thể yên lặng ngậm thức ăn. Bạch Tiêu thở dài. Làm sao đều như vậy tình thế chủ nghĩa đây? Các ngươi bận rộn, ta ăn xong, ta đi về trước. Bạch Tiêu lắc đầu một cái, tự mình đi lên lầu. Hắn đi rồi sau khi, các thực khách trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hay là không dám tin tưởng, trong tin đồn Bạch Vân Quan thiếu trưởng môn, có một ngày sẽ như vậy chợt xuất hiện ở nơi này. Chương 67, đạo cụ, dương quá bao bọc. Bạch Tiêu lo lắng sự tình hay lại là xảy ra. Hắn trở về phòng không bao lâu, Tập Vân Chấn đỉnh trưởng liền mang theo Tập Vân Chấn mấy cái cao quan, đi tới Nên Tiên khách sạn. Kia đỉnh trưởng nhìn thấy Bạch Tiêu sau, trực tiếp chắp tay hơn nữa sâu đậm khom lưng đi xuống, gào to một câu. Tập Vân Chấn đỉnh trưởng Lưu Du, đại biểu Tập Vân Chấn 12 vạn con dân, cảm tạ Bạch Vân Quan ngăn cản yêu thú triều, hộ ta Tập Vân Chấn an toàn. Lưu Du thanh âm của kéo dài, nghe vào cực kỳ thành khẩn. Lưu đình trưởng, đó là chúng ta phải làm, ngươi không cần khách khí như vậy. Ta tới Tập Vân Chấn đi dạo một chút, mua vài món đồ, các ngươi mỗi người bận rộn mình liền có thể. Bạch Tiêu cũng là quay về, bất quá hắn cũng không thích đối phó chuyện như vậy. Hắn là đến du lịch, không phải là đến thị sát, nếu là những người này một mực hầu ở Bạch Tiêu bên người, hắn ngược lại không được tự nhiên. Bạch trưởng môn, ta đình trưởng trong phủ có thượng đẳng buồng trong, ngài bằng không lên chỗ của ta ở, hoàn cảnh cũng tốt nhiều. Không cần, ta sẽ tới mua chút đồ vật, ở một đêm, ngày mai sẽ đi. Bạch Tiêu chỉ có thể nói đạo. Sau đó, hắn liền lại khách sáo mấy câu, liền khép cửa phòng lại. Thật phiền phức a. Bạch Tiêu bất đắc dĩ tự nói. Máy bay không người ghi chép tràng cảnh này, đám bạn trên mạng đều là nhìn đến rõ ràng. Bạch Trường Môn ở cái thế giới kia rất đỏ a. Địa vị này, thực sự ngạo mạn. Mọi người cũng đều khen không dứt. Nhưng mà, sự tình vượt xa khỏi Bạch Tiêu dự liệu. Tập Vân Chấn Trăm họ nghe nói hắn ở tại Nên Tiên khách sạn, 1/10, 10/100, đại buổi tối, sóng người phun trào, rồi rít hướng Nên Tiên khách sạn đi tới. Cái này so với truy tình còn điên cuồng. Nên Tiên khách sạn, không bao lâu liền bị trong dân chúng ba tầng ngoài vây đầy. Bạch Tiêu từ cửa sổ kẽ hở xuống phía dưới nhìn một cái. Dâm dạp chẳng chịt đầu người, đều tại nhìn hắn. Bạch Tiêu càng thêm bất đắc dĩ. Những người này buổi tối đều không ngủ sao. Ta làm sao có một loại A tổ bị một đám thành long bao vây cảm giác. Máy bay không người thật cao dâng lên, máy bay không người cũng không tồn ở cái thế giới này, cho nên có thể từ vách tường trực tiếp xuyên ra đi. Đám bạn trên mạng thông qua ống kính, cũng nhìn đến bên ngoài người ta tấp nập. Hoa! Chu Kết Luận mở ca nhạc hội cũng không kém cứ như vậy đi. Người tốt, ta trực tiếp người tốt. Bạch Trường Môn, ngươi đã bị bao vây, ta khuyên ngươi sớm một chút đi ra đầu hàng. Khối này rời ạ, ra đều không ra được a. Để cho ta nghĩ tới ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn ở trên trường thành bị du khách chi phối sợ hãi. Tình cảnh quả thật đồ sộ. Trăm họ đều là từ phát mà tới. Có người thì vì cảm tạ Bạch Tiêu ngăn cản yêu thú triều. Có người thì muốn nhìn một chút trong tin đồn thiên tài tuyệt diễm Bạch Vân Quan thiếu trưởng môn hình dạng thế nào, còn có người đơn thuần chính là tham gia náo nhiệt. Cái này cùng hiện tại người đi một cái địa phương đánh tạp phát bằng hữu vòng là một cái đạo lý, đơn thuần chính là vì giả bộ một chút. Những người này hôm nay tới nơi này, sau khi gặp người là có thể khoác lác. Năm đó Bạch trưởng môn tới đón tiên khách sạn sự tình các ngươi biết chưa, ta cho ngươi biết, lúc ấy ta tại chỗ. Trưởng quỹ Lưu Vượng Tài vào giờ phút này còn không có hoán quá thần lai. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, cứu con trai hắn nhân lại là Bạch Vân Quan thiếu trưởng môn. Lai Phúc, hai ngày nữa đi với ta chuyến Bạch Vân Quan. Lên nhiều hương hỏa, bái bai nhất bái Bạch trưởng môn. Đến lúc đó ngươi nhiều dập đầu mấy cái, hắn là nhà của chúng ta đại ân nhân A. Lưu Vượng Tài cùng nhi tử Lưu Lai Phúc nói. Bây giờ Lưu Lai Phúc, trên căn bản đã cùng nhân loại bình thường không khác nhau gì cả rồi. Dạ, cha. Lưu Lai Phúc lời thề son sắt nói. Sau khi... Lưu Vượng Tài đem mình kinh doanh khách sạn nhiều năm để giành được tiền, toàn bộ hiến cho Bạch Vân Quan. Hơn nữa ngày lễ ngày Tết, cũng nhất định sẽ đến Bạch Vân Quan dâng hương tế bái. Ngoài ra, Nên Tiên khách sạn nhờ vào lần này Bạch Tiêu xuất hiện tạo thành doanh động, phía sau làm ăn tốt vô cùng, trở thành Tập Vân Chấn một nơi lưới hồng phong cảnh. Bạch Tiêu ở trong phòng, đang ở Uy Phong Kỳ lần cùng Lôi Diên ăn linh quả. Chuyện bên ngoài, hắn cũng không muốn. Đinh! Kiểm tra đến ký chủ nhu cầu, mở ra vật phẩm hối đoái cửa hàng. Vật phẩm hối đoái cửa hàng, ký chủ có thể dùng thập bội nhân khí giá trị, hối đoái bạch ngân rút số cùng hoàng kim rút số rút được vật phẩm bình thường. Vừa lúc đó, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Bạch Tiêu thần sắc biến đổi, chợt cũng là cười. Chức năng này không tệ a. Bạch ngân rút số một lần tiêu phí 1000 nhân khí giá trị, đổi chính là 10000 nhân khí giá trị hối đoái một món. Bây giờ hắn nhân khí giá trị có mấy trăm vạn, quả thật không quan tâm một điểm này. Bất quá chỉ có thể hối đoái vật phẩm bình thường, hy hữu vật phẩm cùng kỹ năng vô pháp hối đoái. Hơn nữa, Bạch Tiêu còn có thể dùng lục soát chức năng, khiến vật phẩm hối đoái cửa hàng cung cấp lựa chọn. Có hay không dịch dung đồ vật? Bạch Tiêu ở trong đầu hỏi. Đinh! Kiểm tra đến ký chủ nhu cầu, điều kiện phù hợp giả sắp xếp linh phủ, ẩn thân linh phủ, dương quá bao bọc. Hệ thống trả lời. Dương quá bao bọc. Nghe được hệ thống, Bạch Tiêu nhất thời cảm thấy rất hứng thú. Ai có thể cự tuyệt vũ hiệp trong tiểu thuyết nhân vật chính trang bị đây? Dương quá bao bọc là hoàng kim rút số mới được vật phẩm, Bạch Tiêu không do dự, trực tiếp tiêu phí 10 vạn nhân khí giá trị đổi. Bây giờ môn phái có thể cho hắn cung cấp tín ngưỡng giá trị, có thể hối đoái trưởng thành nhân khí giá trị, hắn nhân khí giá trị tăng trưởng tốc độ phi khoái, cho nên hắn cũng không khuyết một điểm này. Bạch Tiêu kiểm tra vật phẩm thuộc tính. Dương quá bao bọc, có thể ngụy trang thần kỳ mặt nạ, đeo sau ở lộ nhân trong mắt biến thành người bình thường. Thứ tốt. Cùng siêu nhân mắt kính không sai biệt lắm một cái đạo lý. Đeo lên liền ai cũng không nhận ra được. Bạch Tiêu cười nói. Bạch Tiêu lại đổi một món bạch ngân rút số vật phẩm thanh y rìa, quần áo không có gì thuộc tính, bất quá kiểu rất không tồi, tràn đầy cổ phong ý nhị. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Bạch Tiêu ngược lại cũng sẽ không quản bên ngoài, cứ như vậy ngủ thật say rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn thay quần áo mới, mang dương quá bao bọc, thẳng hướng đi ra bên ngoài. Đúng như dự đoán, hắn cứ như vậy từ trên lầu đi xuống. Lầu một thực khách lại không người có thể nhận ra hắn. Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên đã bay đến bên ngoài chờ hắn. Rời đi Nên Tiên khách sạn, Bạch Tiêu thở dài một cái, tổng tính ra, còn là một người nhàn nhã. Hắn hướng đi ra bên ngoài, Dạ Ệ Hy rộn ràng nhường trên đường phố đi lang thang. Đi ra một chuyến cũng không dễ dàng, Bạch Tiêu mua không ít thứ. Đương nhiên, hắn đi dạo phố phương pháp, hay lại là tiêu chuẩn thẳng tiểu nam đi dạo phố pháp. Tỷ như hắn đi Cẩm Tú phường cho học trò Bắc Định mua phấn. Bạch Tiêu đi vào trực tiếp đối với đón khách nữ tiểu nhị nói, năm nay mới nhất đủ loại phấn, đều đến một bộ. Sau đó, giao tiền bỏ túi mang đi, toàn bộ hành trình không cao hơn 10 phút xong chuyện. Trong cửa hàng có không ít đang ở thử phấn gia tộc tiểu thư, cũng bị Bạch Tiêu quyết đoán sợ ngây người. Đây là đâu nhà công tử, nhìn qua bình thường không có gì lạ, không nghĩ tới xuất thủ hào phóng như vậy. Mấy cái đại tiểu thư nhìn Bạch Tiêu tiêu sái rời đi hình dáng, cũng là một trận hâm mộ. Chương 68, trộm hắc hùng tình cả xa. Ở tập trung vận chuyển thật đi lang thang 2 ngày, Bạch Tiêu liền dự định trở về. Hắn đi ở trên đường, vừa lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Đinh. Kiểm tra đến chung quanh xuất hiện yêu quật, mở ra chuyển trực tiếp nhiệm vụ, trộm đi hắc hùng tình cả xa. Nhiệm vụ miêu tả, hắc hùng trên núi có một cái 400 năm đạo hạnh hắc hùng tinh, trộm đi Lâm Nhược tự trụ trì bảo bối cả xa, xin đem cả xa trộm trở về. Nhiệm vụ đạo cụ, biến yêu linh phù, có thể biến đổi trưởng thành một cái tiểu yêu quái, thời gian kéo dài 12 giờ. Cơ thưởng, đạo pháp, chỉ riêng. Nhiệm vụ chú thích, Lâm Nhược tự trụ trì lòng tham không đáy, dùng góp nhặt trăm họ tiền nhang đèn mua một món cực phẩm cà sa, sau bị thích bảo bối hắc hùng tinh trộm đi. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Bạch Tiêu bước chân của nhất thời ngừng lại. Hắn duy nhất mang tới cái thế giới này điện thoại di động cũng chấn động mấy cái. Bạch Tiêu lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy điện thoại di động trên bản đồ cho hắn chỉ rõ yêu quật trô ở vị trí. Người tốt, trộm hắc hùng tinh cà sa, đây là nhân có thể nghĩ ra được nhiệm vụ. 400 năm đạo hạnh, dựa theo 50 năm đối ứng cấp một đạo sư để tính, hắc hùng tinh không sai biệt lắm tương đương với bát cấp đạo sư thực lực, nhưng là so với bát cấp đạo sư yếu hơn một ít. Hắc hùng tinh đặc điểm là song kháng cao, ta kêu lôi thuật tác dụng không lớn, cho nên ta hẳn không đánh lại. Võ lực không thể thực hiện, vẫn phải là ngụy trang đi vào. Bạch Tiêu tâm lý âm thầm nghĩ tới. Hắn dự định làm cái này nhiệm vụ. Nghe rất có ý tứ. Sau đó, Bạch Tiêu liền đối với truyền trực tiếp giữa đám bạn trên mạng nói. Từ nơi này đi tây đi có một ngọn núi, là một tòa yêu sơn, đường xá khá xa, hơn nữa trên núi tương đối vắng lặng. Nghe nói nơi đó ở một cái lợi hại hắc hùng tinh, thích trộm bà bối. Có chút yêu quái không thích ăn thịt người, hoặc có lẽ là có ăn hay không đều có thể, cho nên bọn họ phổ thông ngay tại lãnh địa của mình hoạt động, không sẽ đi can thiệp thôn cùng trấn sinh hoạt. Hắc hùng tinh chính là chỗ này loại lãnh địa loại yêu quái. Liên cùng hoa quả sơn không sai biệt lắm một cái ý tứ. Tôn Ngộ Không cũng có thể coi như là lãnh địa loại yêu quái. Ta có một tấm biến thành tiểu yêu quái linh phù, cho nên ta dự định đi hắc hùng tinh trong hang đi xem một chút. Nghe được Bạch Tiêu nói, đám bạn trên mạng nhất thời liền tinh thần tỉnh táo. Bạch Trường Môn, ngươi phải đi yêu quái động quật. Lá gan này cũng lớn quá rồi đó. Mau đi xem một chút, ta còn không biết yêu quái dáng dấp ra sao đây. Khối này truyền trực tiếp đang lúc càng ngày càng kích thích. Bạch Trường Môn, truyền trực tiếp nhiều hoa hoa thảo thảo là tốt, không đến nổi liều mạng như vậy đi. Hoạt náo viên chú ý an toàn, ta bây giờ thì nhìn ngươi chuyển trực tiếp rồi, nhưng ngàn vạn lần chớ không có. Đạn mạc lập tức nhiều hơn. Bạch Tiêu cũng rất tự tin. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, ghê gớm chính mình liền ngự kiếm phi hành chạy chứ sao. Hắc hùng tinh dường như có khống chế hắc phong kỹ năng, bất quá đối với Bạch Tiêu cũng không tạo được nguy hiểm gì. Sau đó, Bạch Tiêu liền một đường hướng hắc hùng sơn đi tới. Càng đi đi vào trong, lại càng lộ ra vắng lặng, cứ như vậy kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Màu xanh thực vật mới dần dần nhiều hơn. Bạch Tiêu đi tới dưới chân núi, lại vừa là nói. Nơi này yêu khí đã rất nặng. Cái gọi là yêu khí, chính là yêu quái hấp thu thiên địa linh khí tu luyện sau sinh ra một loại linh khí, hội để cho lòng người có chút cảm giác khó chịu. Dĩ nhiên, loại cảm giác này đối với đạo sư mà nói cũng không có gì. Còn có chút yêu quái hội ẩn nút yêu khí, tỉ như thiện nữ ưu hồn trong Niếp Tiểu Thiến cái loại này, vì câu dẫn thư sinh đem bọn họ ăn, sở dĩ phải ẩn nút xuống yêu khí. Hắc hùng tinh yêu quật, ngay tại phía trên. Bạch Tiêu vừa nói, một bên hướng trên núi đi tới. Truyền trực tiếp giữa đám bạn trên mạng thấy như vậy một màn, đột nhiên khẩn trương. Khối này có thể so với nhìn Tây Du Ký kích thích hơn nhiều. Dù sao Tây Du Ký là Tôn Ngộ Không thị giác. Mà xem truyền trực tiếp, sẽ để cho bạn trên mạng có một loại ngôi thứ nhất thị giác cảm giác. Máy bay không người cao cao phi khởi. Đám bạn trên mạng cũng có thể nhìn thấy, ngọn núi này nhìn qua cùng thông thường sơn không khác nhau gì cả. Duy chỉ có màu xanh thực vật ít một chút thôi. Thật sự có yêu quái sao? Mọi người trong lòng nghi ngờ đạo. Vừa lúc đó, đột nhiên, trước mặt một trận cây cối đung đưa, hai cái đen thủi lùi đứng thẳng sinh vật từ lùn cây phía sau đi ra. Đây chính là hai cái hắc hùng lâu la. Hắc hùng lâu la đều mặc một cái da thú bệnh thành đại quần cộc, xem ra yêu quái cũng tương đối chú trọng cá nhân riêng tư. Nếu không yêu quái vật kia lúc gần lúc hiện, truyền trực tiếp đang lúc cũng không tiện phát ra. Xuất hiện, là tiểu lâu la. Lợi hại yêu quái biết dùng yêu lực bồi dưỡng một ít tiểu lâu la, những thứ này lâu la hội giác tỉnh cơ bản linh trí, không sai biệt lắm tương đương với 5-6 tuổi hài tử chỉ số thông minh, bất quá cơ thể hay lại là động vật cơ thể, so với bình thường cường tráng người trưởng thành đều mạnh hơn. Cho dù đại yêu quái chết, những thứ này lâu la yêu lực cũng sẽ không tàn đi, hội vĩnh cửu giữ như vậy. Cho nên, cũng có rất nhiều yêu quật trong yêu vương bị diệt, tiểu lâu la nhờ cậy còn lại yêu vương sự tình phát sinh. Bạch Tiêu giải thích một câu. Lúc này, hắn đã lấy ra hóa yêu linh phủ. Ta tờ này linh phủ, có thể để cho ta biến thành yêu quái dáng vẻ một đoạn thời gian. Tiếp theo ta muốn đi yêu quật trong nhìn một chút, hắc hùng tinh có cái gì không bà bối. Vừa nói, Bạch Tiêu liền thúc giục linh phủ. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn xảy ra một ít thay đổi. Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên dài ra một đôi góc nhỏ, khoe miệng trong dài ra một đôi xinh xắn răng nanh, hai tay cũng thay đổi thành 5 ngón tay móng nhọn, mà phía sau lưng sau hoàn sinh ra một đôi cánh đến. Màu da cũng biến thành vừa liếc một ít. Hắn núi sông bảo cũng không thấy, thay vào đó là một bộ da thú nhuyễn giáp. Hắn lần này biến hóa, ngược lại vẫn thật đẹp trai. Đám bạn trên mạng cũng là kêu lên không dứt. Ta đi, cái này so với cột vẹ lì đẹp trai nhiều. Bạch trưởng môn, van cầu ngươi cho ta một tấm linh phù đi, ta cũng muốn biến thân. Đây cũng quá đẹp trai đi. Nếu là yêu quái đều dài hơn như vậy, cô nương còn không xếp hàng hướng bên trong đưa a? Thật sự là... Nếu là yêu quái đều cùng Bạch trưởng môn như thế đẹp trai, ta được ăn cũng vui vẻ. Bạch Tiêu là sờ một cái thân thể mình biến hóa, sau đó nói. Ta biến thành là một cái chim bồ câu tinh, còn là một yêu vương cấp bậc. Hẳn là 200 năm đạo hạnh trái phải. Cái này ngược lại có ý tứ, vốn là cho là biến thành là một cái lâu la yêu quái, kết quả là yêu vương. Vậy thì tốt thú vị một chơi đùa. Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên nhìn thấy Bạch Tiêu biến đổi dáng vẻ, đều là hết sức hiếu kỳ. Bọn họ ở trên trời nhìn Bạch Tiêu, mặt đầy kinh nghi. Hai người liền bay ở trên trời chờ ta đi yêu quật trong nhìn một chút, không muốn bay quá xa. Bạch Tiêu cùng bọn họ giao phó một câu, sau đó từ sau cây không nhanh không chậm đi ra. Hùng Đại Hùng hai lượng chỉ yêu tinh đang ở tuần sơn, chợt nghe phía trước có động tĩnh, lập tức cao giọng hô. Người nào? Đi ra cho ta. Bạch Tiêu hiện ra thân hình, lập tức nói. Là ta, Đông Hải Bạch Cát Vương. Hắn lúc nói chuyện, yêu khí lan tràn ra. Khí chàng vô cùng cường đại. Hùng Đại Hùng hai bản là tiểu yêu quái, cảm nhận được Bạch Tiêu mạnh mẽ như vậy khí chàng, lập tức cung kính nói. Bạch Cáp Đại Vương, đây là Hắc Hùng Đại Vương địa bàn, không biết ngài đến chúng ta nơi này có chuyện gì không? Bạch Tiêu mặt không cảm giác nói. Nghe Hắc Hùng Đại Vương vũ lực, dũng khí hơn người, anh hùng cái thế, cho nên chuyên tới để đầu nhập vào. Đầu nhập vào. Hai cái lâu la hùng tinh trố mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ lại lẫn nhau lẩm bẩm lên. Một cái yêu vương muốn tới đầu nhập vào. Đây chính là một cái công lớn đây. Ngươi nói đại vương có thể hay không khen thưởng chúng ta một cái mẫu hùng, bọn họ kia béo mập chán thân thể, nhưng ta thèm sắp chết rồi. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ, một cái có thể sao? Ít nhất một hùng một cái. Hắc hắc, cũng vậy, hai anh em ta đến lúc đó còn có thể đổi lại chơi đùa. Hai cái lâu la hùng tinh đối thoại rõ ràng truyền tới Bạch Tiêu cùng đám bạn trên mạng trong lỗ tai. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, chỉ cảm thấy khỏe miệng có quắc một trận. Đầu năm nay, yêu quái đều như vậy biết chơi rồi không? Khúc khục. Bạch Tiêu không nhịn được hò khan hai tiếng. Chương 69, một mình sông yêu quật, Nam Đại Yêu Vương. Bạch Cáp Đại Vương, mời tới bên này. Hai cái hùng tinh phía trước dẫn đường, rất sợ bỏ lỡ khối này cọc đại công. Trên đường, đám bạn trên mạng lại thấy được còn lại một ít yêu quái. Những thứ này lâu la tiểu yêu quái, đầu cũng không lớn, cái gì phẩm loại đều có, ngưu tinh, ma tinh, con chuột tinh vân vân. Đều là được yêu lực thay đổi cấu tạo thân thể, nhìn qua càng giống như là loài người dáng vẻ. Nhiều nhất hay lại là hắc hùng tinh, số lượng chiếm toàn bộ yêu quái số lượng còn hơn một nửa. Mọi người thấy trường hợp như vậy, đều không tự giác có chút khẩn trương. Hình ảnh này nhìn quả thật dọa người a. Yêu quái ăn thịt người không phải là đùa giỡn, một cái đứng thẳng đi lại động vật thấy thế nào đều cảm thấy kinh khủng. Hùng bố bộ, vị này là người nào? Lúc này, ngoài ra một cái hắc hùng tinh nhìn Bạch Tiêu, hướng Hùng Đại Hùng nhị hỏi. Đây là Bạch Cáp Đại Vương, xin vào dựa vào chúng ta Hắc Hùng Đại Vương đấy. Ngươi còn không nhanh chóng đi thông báo. Hùng Bồ Bồ lập tức khoe khoang tựa như hô. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, Bạch Tiêu lộ ra một cái không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Ngươi gọi Hùng Bồ Bồ. Bạch Tiêu hỏi hướng một bên Hắc Hùng Lâu La. bẩm Bạch Cáp đại vương, không tệ, ta chính là kêu Hùng Bồ Tổ. Vậy vị này kêu?
Ta gọi là Hùng Lên Ngốc.
Bạch Tiêu không còn gì để nói.
Kêu như vậy thật tốt sao?
Các ngươi đều xỉu trưởng thành bộ dáng này, tại sao phải khởi như vậy manh tên?
Ác ý bán manh đáng xấu hổ không biết sao.
Truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng nghe được cái này hai cái yêu quái tên, cũng là cười lên ha hả.
Vốn là có chút đè nén truyền trực tiếp không khí, trong nháy mắt trở nên buông lỏng không ít.
Mới vừa rồi lộ ra tin tức cái kia Hắc Hùng Tinh tên gì?
Têu Hùng Bảo Bảo.
Cái kia đang ở liếm chân mình Hắc Hùng Tinh tên gì?
Têu Hùng Đôn Đôn.
Bạch Tiêu mím môi, sắc mặt có chút khó coi, giống như là say xe người ngồi AE86 ở Thu Danh Sơn phiêu giật mười mấy con đạo nhất dạng.
Những thứ này yêu quái tại sao phải như vậy nổi tiếng?
Đây đối với một cái thích manh vật thiết huyết ngạnh hán mà nói, nhất định chính là một loại dày vò.
Bạch Tiêu dứt khoát cũng không hỏi.
Cứ như vậy một đường hướng về trên núi đi tới, không lâu lắm, Hắc Hùng Tinh động phủ rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mắt.
Mới đầu, đám bạn trên mạng cho là yêu quái động phủ hội giống Tây Du Ký trong kia dạng, có hai miếng cửa gỗ màu đỏ, trên cửa còn có gõ cửa địa phương và rất nhiều đồng đinh. Nhưng là trên thực tế nơi này cũng không có.
Chỉ thấy truyền trực tiếp trong hình, trước là một cái vô cùng to lớn nước sơn lỗ đen huyệt, hang động phía trên nhất xiên xẻo vẽ rất nhiều quỷ dị phù hiệu, giống như là Hắc Hùng Tinh ký hiệu như thế.
Bạch Tiêu cảm giác, một trận kinh khủng yêu khí từ trong hang động mãnh liệt mà ra.
Cái này Hắc Hùng Tinh, không đơn giản.
Hắn tâm lý thầm nói.
Sau đó, Hùng Bồ Bộ cùng Hùng Ngây Ngốc hai cái lâu la Hùng Tinh cũng biến thành câu nệ đi một tí, bọn họ dẫn Bạch Tiêu, từ từ hướng trong hang động đi tới.
Trong hang động, Hắc Hùng Tinh đã sớm nhận được thuộc hạ báo tin, biết có một cái Bạch Cáp yêu vương tới đầu nhập vào.
Nó là Nhất Sơn yêu vương, tự nhiên khí thế mười phần.
Có khác yêu vương xin vào dựa vào, tuyệt không có thể làm giảm Hắc Hùng núi khí thế.
Vì vậy, Hắc Hùng vương có lệnh, Hắc Hùng Sơn sáu đại yêu vương đều xuất hiện, dựa theo tiệc rượu chỗ ngồi, ngồi ở chỗ ngồi của mình, tĩnh tĩnh chờ vị này tới đầu nhập vào Bạch Cáp yêu vương.
Bạch Tiêu sắc mặt bình tĩnh, từng bước hướng hang động sâu bên trong đi tới.
Máy bay không người cũng theo sát hắn.
Chờ máy bay không người xuyên qua hang động, truyền trực tiếp hình ảnh đầu tiên là tối sầm lại, sau đó đột nhiên sáng lên.
Đám bạn trên mạng thấy được cả đời khó quên một màn.
Bọn họ trừng lớn con mắt, chỉ cảm thấy cơ thể đều có chút run rẩy.
Chỉ thấy hang động sâu trong bóng tối, lại là một nơi đèn đuốc sáng choang to lớn động quật.
Trung quanh trên vách tường, còn có lò sưởi trong tường lên, đều cháy hừng hực thiêu đốt cây đuốc.
Phía dưới ước chừng có 6, 7 tấm thạch đầu bàn, trên bàn còn để rất nhiều bạch cốt cùng còn sót lại máu thịt.
Đi lên nữa, là 3 tầng rộng rãi nấc thang, tầng thứ nhất, có mấy con lưng hùng vai gấu cường tráng Hắc Hùng Tinh đứng, bọn họ đều người mặc cứng rắn khôi giáp, trong tay cầm búa bén hoặc là lang nha đổng, nhìn qua thật là không uy phong.
Đệ nhị tầng, có 4 thanh ghế đá tử chia nhóm hai bên.
4 cái ghế lên, phân biệt ngồi Hắc Hùng núi 4 vị yêu vương, một cái Hắc Hùng Tinh, một cái Heo Rừng Tinh, một cái Bò Cạp Tinh, một cái Dã Lang Tinh.
4 vị này yêu vương, toàn bộ đều thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh giá, mặt đầy uy nghiêm.
Cho dù ai nhìn bọn họ kia tàn bạo ánh mắt, cũng không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng.
Mà đệ tam tầng nấc thang, chỉ có một tấm vô cùng to lớn ghế đá, phía trên càng là ngồi cả ngọn núi cường đại nhất yêu vương, Hắc Hùng Vương.
Cái này yêu vương, khổ người cơ hồ 5 mét, nhìn qua so với một chiếc xe tải đứng lên cũng phải lớn hơn nhất hào, nó trong mắt còn có một vết sẹo, cả người bắp thịt giống như đồi nhỏ như thế nhô lên, ánh mắt càng là tràn đầy tàn bạo cùng sát ý.
Hắc Hùng Sơn 5 vị yêu vương tề tụ. Khí thế kinh khủng ngút trời lan tràn ra.
Đám bạn trên mạng nhìn thấy hình ảnh như vậy, chỉ cảm thấy cơ thể như rơi vào hầm băng một dạng khắp cả người phát rét.
Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính yêu quật.
Cái này so với trong Tây Du Ký vô muốn càng thêm chân thực, cũng càng thêm kinh khủng.
Tây Du hàng ma thiên trong heo thép rách cái đó yêu quật, cùng nơi này so với cũng là tiểu vu gặp đại vu.
Truyền trực tiếp đang lúc đột nhiên an tĩnh chốc lát, sau đó, đạn mạc tài gào thét mà tới.
Ngoa tạo. Đây chính là yêu quái sao?
Quá dọa người đi.
Ta mới vừa rồi cảm giác tim cũng sắp ngừng.
Bạch trưởng môn là gan cũng lớn quá rồi đó.
Ta thu hồi lời nói mới rồi, bạch trưởng môn, đi nhanh đi, không tìm đường chết sẽ không phải chết ta.
Chúng ta chẳng qua là nhìn truyền trực tiếp đều cảm thấy đáng sợ như thế, bạch trưởng môn nhưng là ngay tại yêu quật trong A, hắn phải đối mặt bao lớn áp lực.
Ta chỉ có thể nói một câu bội phục, người nọ là thực sự ngạo mạn.
Quá kích thích rồi, ta đều có chút không dám nhìn.
Bạch Tiêu cũng là nhìn trước mắt cảnh tượng, tâm cảnh của hắn rất tốt, trên mặt không biểu tình gì.
Bất quá trong lòng cũng đang thầm nghĩ.
Khối này Hắc Hùng Vương khổ người lớn như vậy, cái đó hùng trưởng so với người đều lớn, quả nhiên không thể chọc.
Hệ thống khối này nhiệm vụ có chút cái hô a.
Vừa lúc đó, ngồi ở nấc thang đệ nhị tầng yêu vương Dã Lang Tinh lên tiếng.
Người tới Hạ Yêu, hãy xưng tên ra. Dã Lang Tinh thanh âm của rất lớn, khí thế rất đủ. Hắn vừa nói xong, sợ có yêu quái toàn bộ ánh mắt hội tụ đến Bạch Tiêu trên người của. Bạch Tiêu không nhanh không chậm, đầu tiên là chắp tay một cái, sau đó lớn tiếng nói. Ta từ Đông Hải đến, vốn là Bạch Điêu Vương tọa hạ bốn đại yêu vương một trong. Sau Đông Hải xảy ra chuyện, bên kia thiên sư đều xuất hiện, đem chúng ta trên đảo yêu quái đồ lục hầu như không còn, cơ hồ giết sạch, may ta có một môn chạy thoát thân phương pháp, mới từ thiên sư trong tay được một mạng. Đi tới Đông Châu sau, nghe Hắc Hùng Vương đại danh, cố chuyên tới để nơi đây, muốn đầu nhập vào đại vương. Mong rằng đại vương cho một thân phận, ta Bạch Cáp Vương nhất định toàn lực ứng phó, nguyện ra sức châu ngựa. Nghe được Bạch Tiêu nói, mấy vị yêu vương đều là liếc mắt nhìn nhau. Hắc Hùng Vương ngồi ở chủ vị, yên lặng không nói. Dã Lang Tinh đã sớm quen thuộc Hắc Hùng Vương tính khí, lại nói. Đông Châu nhiều như vậy yêu sơn, tại sao hết lần này tới lần khác lựa chọn chúng ta yêu sơn? Nghe nói như vậy, Bạch Tiêu tâm lý hơi có chút nghi ngờ. Hắn thầm nghĩ, làm sao giống như vậy công ty khảo hạch. Người tốt, đầu năm nay làm cái yêu vương đều phải xin việc. Bất quá hắn động tác cũng là không chậm, lập tức trở về đạo. Đông Châu yêu sơn tuy nhiều, nhưng Hắc Hùng Vương danh tiếng có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Nghe nói Hắc Hùng Vương quảng nạp thiên hạ yêu vương, khí phách mười phần. Hơn nữa bây giờ thiên sư khó dây vào, cho nên ta chỉ nghĩ tại này mưu thân phận, xin các vị yêu vương nhắc huynh đệ một tay. Bạch Tiêu trả lời cũng là không lọt cả giọt nước. Ngươi nhưng có bản lãnh gì? Một bên Heo Rừng Tinh đứng dậy, quát lên. Mặc dù so ra kém Hắc Hùng Vương, nhưng là có 200 năm đạo hạnh. Bạch Tiêu một lần nữa mặt vô biểu tình nói. Nghe được Bạch Tiêu nói, chúng yêu đều là mặt lộ vẻ kinh dị. 200 năm đạo hạnh, ở yêu quái chung đã coi là phi thường cường đại. Dù sao, bây giờ bốn đại yêu vương chung, ngoại trừ Hắc Hùng Vương em trai, cái kia Hắc Hùng Tinh là 300 năm đạo hạnh, còn lại ba vị yêu vương cũng chính là hơn 100 năm đạo hạnh thôi. Đại ca, ta cảm thấy được trong này có bẫy, êm đẹp chim bồ câu tinh, không giải thích được chạy đến chúng ta trên núi xin vào dựa vào, nhất định là có vấn đề. Hắc Hùng Tinh trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Hắc Hùng Vương dã trầm ngâm không nói. Đám bạn trên mạng từ truyền trực tiếp ống kính nhìn một màn này. Trong video Bạch Tiêu, ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghệ đứng thẳng ở động quật ở giữa nhất, năm đại yêu vương ngồi ở cao vị lên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Chỉ là phần khí độ này, cũng đủ để cho tất cả mọi người khen ngợi. Đám bạn trên mạng đại khí cũng không dám nhiều thở gấp. Khối này năm con yêu vương, mỗi một con nhìn đều không dễ chọc. Lúc này, Hắc Hùng Vương rốt cuộc mở miệng. Nhập ta Hắc Hùng Sơn, có thể. Bất quá, cũng phải xuất ra thành ý đến. Thanh âm của nó, trầm thấp, khàn khàn, lại ngậm nồng nặc bá đạo, vừa mở miệng chính là lao yêu quái rồi. Không biết đại vương muốn cái gì thành ý? Bạch Tiêu mở miệng hỏi. Bái bai sơn môn, tự nhiên muốn tiệc rượu chào đón. Chúng tiểu nhân, thông chi một chút đi, tối nay mở đại yến. Để cho chúng ta tới xem một chút vị này tân yêu vương, có thể hay không đã lệ rồi ta Hắc Hùng núi sơn môn. Trong lúc nhất thời, trong động quật bầy yêu hoan hô, yêu ma loạn vũ. Ngoại trừ Hắc Hùng lưới, khác bốn vị yêu vương đồng loạt đứng lên, tình cảnh nhất thời náo nhiệt đang lúc. Nhìn thấy trận thế này, đám bạn trên mạng trung quy lại cảm thấy tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Chuyện này, làm sao có điểm giống dùng Chí Uy Hồ Sơn. Chương 70, tận diệt. Bạch Tiêu đứng ở động quật trung ương. Một lúc tiến vào, hắn cũng đã lặng lẽ quan sát qua hoàn cảnh chung quanh. Trước nhất là một cái trống trải hang động. Hang động sâu bên trong có thể nhìn thấy có hết mấy chỗ nấc thang vậy lối đi, nghĩ đến là mấy vị yêu vương căn phòng. Mà Hắc Hùng Vương căn phòng, ngay tại sau lưng của nó. Bởi vì sau lưng cái đó cửa hang lớn, chỉ có Hắc Hùng Vương vóc người mới có thể đẹp đôi rồi. Ca sa hẳn là ở trong hang. Yêu quái sẽ không đạo pháp, không có chữ vật giới chỉ, bảo vật đều đặt ở bên ngoài. Ta phải nghĩ biện pháp chạy vào đi nắm ca sa trộm ra. Bạch Tiêu tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lúc này, tiểu yêu quái môn đã bắt đầu hướng trên bàn rời tiệc rượu dùng rượu thịt. Chỉ thấy một mâm mới mẽ động vật tàn chi bị bưng lên, cứ như vậy máu thịt be bét để lên bàn, ngay cả Bạch Tiêu không nhịn được đều nhíu lại thành lập chân mày. Máy bay không người phản ứng nhanh chóng, lập tức cho những thứ này cái mâm đều đánh lên màu sắc. Yêu quái như vậy không vệ sinh sao? Tây Du Ký trong yêu quái ăn đường tăng thịt đều biết nấu một chút hoặc là trưng xuống. Bạch Tiêu tâm lý thầm nói. Như thế chân thật tình cảnh, quả thực sợ ngây người bạn trên mạng. Cũng thật may máy bay không người kịp thời đổi lại ống kính, quay chụp nơi khác, không có phát ra loại này máu tanh tình cảnh. Mấy cái tô đã bị bày đi lên. Dã Lang Tinh lập tức nói. Ngươi nếu muốn bái bai sơn môn, nay thiên tiên đến đệ nhất quan. Đó chính là uống rượu. Rói mắt Hắc Hùng Sơn, cái nào yêu vương không phải là hải lượng, Hùng Đại Vương càng là uống lần thiên hạ vô địch tay. Ngươi như chấn được sân, ta lão lang liền phục ngươi. Ngươi dám không dám. Lúc này, tiểu yêu quái môn đã bắt đầu bưng cái vỏ rượu đi lên. Rượu kia cái bình, nhìn qua so với người đô cao, yêu cầu 4, 5 con lâu la đồng thời mới có thể mang nổi. Yêu quái rượu, đều là rượu ngon. Nhất là Hắc Hùng Sơn, trong này có hầu tinh, có hầu tử so với nhân loại sẽ còn trưng cất rượu, đều là lớn nhất thiên nhiên rượu trái cây, hơn nữa thông qua một ít đặc thù lên men phương pháp, rượu cồn số độ cực cao. Có sao nói vậy, bạch tiêu tiểu lượng thượng khả, nhưng là cùng những thứ này yêu quái uống, phỏng chừng còn có chút huyền. Rót đầy. Dã lang tinh cao giọng hô. Bạch tiêu như cũ mặt không đổi sắc. Đám bạn trên mạng nhìn hình ảnh như vậy, cảm thấy phá lệ khẩn trương. Ở một cái yêu quật bên trong, cùng mấy con đại yêu quái uống rượu với nhau, ai đây nhìn không đáng sợ. Bất quá, uống rượu chuyện này vừa vặn thuận bạch tiêu tâm ý. Hắn đầu tiên là từ bạch ngân rút số trong thương điếm lựa chọn hối đoái hai món vật phẩm, giải men, say rượu dược. Giải men, nhưng ở một đoạn thời gian trung hóa giải rượu cồn chung mùi rượu, thời gian kéo dài một giờ. Say rượu dược, xen lẫn trong rượu nhưng cường hóa rượu độ chấn động, khiến cho uống rượu người nhanh chóng say ngã. Mấy vị đại vương, để bày tỏ thành ý, rượu này ta tới cũng. Làm uống nhiều không có ý nghĩa, Hắc Hùng Sơn rượu ngon nhiều như vậy, hôm nay chúng ta lẫn vào uống. Bạch Tiêu nhìn qua so với Hắc Hùng Vương còn có khí thế. Hắn ôm lấy vỏ rượu, ở nơi này có chút lớn trong chén phân biệt bắt đầu rót rượu, hắn mang chừng mấy loại rượu đều hòa chung một chỗ, như vậy cũng có thể khiến rượu độ chấn động cao nhất. Lúc này, Bạch Tiêu không tìm được cơ hội, cho nên không có thả say rượu dược. Đêm dài đằng đẵng, rượu vật này uống một hồi mọi người ý thức liền dần dần mơ hồ, cơ hội luôn có. Bạch Tiêu thật sớm liền uống giải men, vì vậy không sợ chút nào. Chư vị đại vương, ta cạn trước. Bạch Tiêu ngược lại tốt tiểu chi sau, bưng lên so với chậu nước rửa mặt còn muốn lớn hơn một chút chén, tấn 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 đem bên trong liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. Lần này khí phách, quả thực nhìn ngây người trong hang yêu quái. Bất quá yêu quái trên người phỉ khí rất nặng, thích nhất chính là chỗ này loại hào sảng. Bạch Tiêu lần này, nhất thời khiến không ít người nhìn với cặp mắt khác xưa. Được. Không hổ là bạch cấp yêu vương, ngươi người bạn này ta giao. Dã lang tinh thấy như vậy một màn, cũng rất sảng khoái, giống nhau bưng lên tô, uống một hơi cạn sạch. Mấy vị khác yêu vương rối rít như thế. Tiểu yêu quái môn cũng được chia một ít rượu ngon, mọi người đều là vui sướng uống. Trong lúc nhất thời, trong động quật nâng ly cạn chén, tiếng kêu gào không ngừng, quần ma loạn vũ tình cảnh, hơn nữa trên bàn máu tanh, quả thật có một loại yêu ma hỏa loạn thiên xuống cảm giác kinh khủng. Đám bạn trên mạng chẳng qua là từ ống kính nhìn hình ảnh như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy rất kích thích. Cái này so với xem phim xuất sắc hơn nhiều. Lúc uống rượu, Bạch Tiêu đã tìm cơ hội mang say rượu dược toàn bộ giải vào một cái trong vỏ rượu. Cũng không lâu lắm, đám này yêu quái cũng đã say bất tỉnh nhân sự. Dã lang tinh tới muốn đỡ Bạch Tiêu bả vai xưng huynh gọi đệ, bị Bạch Tiêu đẩy ra, sau đó té xuống đất, say mềm, không thể dậy được nữa rồi. Còn lại yêu quái càng phải như vậy. Hắc Hùng Vương còn như Tiểu Sơn giống vậy cơ thể ngửa mặt nằm trên đất, tiếng ấy như sấm phổ thông vang lên, so với mười mấy đài đây đưa thanh âm của còn phải vang. Lúc này, duy chỉ có Bạch Tiêu còn lộ ra phá lệ ổn định. Hắn đứng lên, phủi phủi quần áo. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh toàn bộ yêu quái đều sớm đã say té xuống đất, dạng gì tư thế ngủ đều có. Đám bạn trên mạng nhìn thấy hình ảnh này, cũng là trợn mắt hốt mồm. Chuyện này, Bạch Trường Môn một người uống say ngất một cái yêu quật. Người tốt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là thực sự không tin. Phòng trường người bên kia cũng không nghĩ ra, một cái đạo sư hội chạy đến yêu quái trong hang động đến uống rượu, hơn nữa còn mạnh như vậy. Bạch Trường Môn hải lượng A. Bạch Tiêu lại xác nhận một chút, Hắc Hùng Vương cùng còn lại 4 con yêu vương đều say bất tỉnh nhân sự, nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn là không tỉnh lại. Còn có mấy con tiểu yêu quái đang uống rượu, bất quá cũng không ảnh hưởng được đại cuộc. Một cái có thể đánh cũng không có. Bạch Tiêu nhún nhún vai, ung dung nói. Hắn nhìn về phía Hắc Hùng Vương sau lưng to lớn động quật, lại nói. Nghe Hắc Hùng Tinh đặc biệt thích thu tàng bảo bối, có lúc hội hóa thành hình người chạy đến khác địa phương đi trộm đồ, chuyên trộm giàu sang đồ vật. Ta đi khối này Hắc Hùng Vương trong hang động nhìn một chút, nói không chừng có cái gì tốt bảo bối đây. Nghe được hắn, mọi người nhất thời tới hứng thú. Ai có thể cự tuyệt một người đến yêu quái trong động phủ tìm bảo bối đây? Bạch Tiêu từ Hắc Hùng Vương bên người đi qua. Hắc Hùng Vương tiếng ngáy như sấm, mỗi lần ngáy đều khiến người ta cảm thấy sọ đầu tử ông vang. Bạch Tiêu thẳng đi tới phía sau trong hang. Vừa vào động quật, người tốt, khối này Hắc Hùng Tinh rất biết hưởng thụ, trả lại cho mình làm một triển khai tủ. Có điểm giống là tượng sáp người yêu thích khoát tay làm cái giá, cũng giống là chơi đùa giày người tủ giày. Chỉ thấy động quật trên vách tường có ước chừng mười mấy lớn nhỏ không đều lõm đi vào cái hố, phía trên trần liệt các loại các dạng bảo bối. Ngọc như ý, xá lợi tử, kim thiềm, còn có mấy món trung cấp đạo khí.
khối này Hắc Hùng Vương ít nhất cũng là đạo thánh cấp bậc kẻ gian. Chạy đến các nơi trộm không ít thứ tốt. Bạch Tiêu than thở một tiếng. Bất quá khối này kim thiềm làm sao như vậy nhìn quen mắt, đây không phải là nhị trưởng lão kim thiềm sao? Lúc trước nhị trưởng lão vì ấm áp viên tài chính khởi động nắm kim thiềm cầm cố, sau đó muốn đi chuộc lại phát hiện kim thiềm đã mất rồi, cũng làm nhị trưởng lão tức giận không nhẹ. Nguyên lai là bị đầu này Hắc Hùng Tinh trộm đi. Lúc này, Bạch Tiêu thấy được bày ra ở dễ thấy nhất vị trí một món hồng sắc cà sa. Hắn lại nở nụ cười. Cuối cùng tìm tới ngươi. Sau đó, Bạch Tiêu cũng không do dự, nhìn một chút trên tường trần liệt phẩm, ngoại trừ mấy món đã lâu năm không tu sửa không có chút nào đạo lực đạo khí không núc đích, liền còn thừa lại đồ vật toàn bộ đều thu vào rồi trong chữ vật giới chỉ. Trực tiếp tận diệt. Hắn lần này thao tác, cũng là kết kết thật thật sợ ngây người nhìn chuyển trực tiếp bạn trên mạng. Ta ai đi à, đây cũng quá ngon đi. Chương 71, còn có khối này chuyện tốt. Ca sa, Ngọc Như Ý, Kim Thiềm, Xá Lợi Tử, bị Bạch Tiêu toàn bộ lấy đi. Xá Lợi Tử là tinh khiết thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành hạt châu, đầu không lớn, Bạch Tiêu trực tiếp đút cho Lôi Diên. Nếu để cho còn lại đạo sư thấy như vậy một màn, chỉ sợ cũng phải bị Bạch Tiêu kinh khủng như vậy số lượng kinh ngạc đến ngây người. Thế giới hiện thật bạn trên mạng đều là hưng phấn không thôi. Bạch Trường Môn tay này bút, lợi hại a. Hắc Hùng Tinh yếu khóc thảm. Tân tân khổ khổ trộm nhiều năm tích lũy bảo bối, bị người khác tận diệt, khối này đổi ai có thể chịu được. Đàn ông buôn hội liền trong nháy mắt. Nếu là tay của ta làm cũng bị mất, ta cũng sẽ không sống. Người tốt, xem qua Hắc Hùng Tinh trộm đường tăng cà sa, nhìn một cái hoạt náo viên trộm Hắc Hùng Tinh cà sa ta vẫn là lần đầu tiên. Hoạt náo viên ngạ mạn. Bạch Tiêu nắm hoàn bảo bối sau, quang minh chính đại hướng hang động đi ra bên ngoài. Lúc này, đám yêu quái còn say bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Dã Lang Tinh mắt say mông lung, nhìn thấy Bạch Tiêu thân ảnh hậu, hô một câu. Bạch Cấp huynh đệ, ngươi người anh này ta giao định. Từ hôm nay trở đi, có ta lão lang thịt ăn, liền tuyệt không cho ngươi ăn xương. Bạch Tiêu cười quay về. Cảm tạ, bất quá gặp lại sau. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi yêu quật. Bên ngoài đã là đêm khuya, ánh trăng mông lung, bất quá Bạch Tiêu trong đầu lại buông lỏng không ít. Dù sao, yêu quật trong kia loại kiềm chế máu tanh cảm giác, quả thật làm cho nhân có chút khó chịu. Bạch Tiêu hướng sơn hạ đi trong chốc lát, đi tới giữa sườn núi sau, trước thời hạn kết thúc biến yêu linh phủ, lại biến trở về mình nguyên lai dáng vẻ. Trong nháy mắt, đám bạn trên mạng cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hay lại là bạch bào thiếu niên thích hợp hắn hơn, giống như là một cái thần thật tiên một dạng khí chất dịu dàng, phong độ nhẹ nhàng. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng nghĩ tới. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được khen thưởng, đạo pháp, chỉ riêng. Chỉ riêng, dùng đạo pháp cùng giấy ngưng tụ trưởng thành một cái to lớn phi điểu, nhưng năm ký chủ cưỡi gió mà đi. Chỉ riêng chỉ đang kêu gọi thời điểm tiêu hao đạo lực. Thời gian kéo dài kết thúc tự động tiêu tan. Bạch Tiêu nhìn kỹ năng giới thiệu, cũng là nở nụ cười. Kỹ năng này rất thực dụng. Chỉ riêng cùng ngự kiếm phi hành khác nhau lớn nhất là, một cái chỉ cần một lần tiêu hao là được rồi, mà một người khác muốn tinh thần lực bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khống chế phi kiếm. Cho nên, chỉ riêng thích hợp hơn đi đường, ngự kiếm phi hành thích hợp hơn chiến đấu. Lần này đi đường liền dễ dàng hơn. Bạch Tiêu cũng không do dự, lúc này lấy ra hệ thống đưa một chồng giấy trắng, đem toàn bộ vung đến không trung. Hắn lần này động tác, cũng là sợ ngây người bạn trên mạng. Bạch Trường Môn đây là muốn làm gì? Em đẹp làm sao xuề ra giấy? Khối này chẳng lẽ là nghĩ nói cho mọi người, các ngươi đều là xuất ra tiền. Mau nhìn, giấy động. Đang lúc này, Bạch Tiêu vươn tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, tạo đặt ở trước mắt, tâm lý mặc niệm đạo. Chỉ riêng. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, bay lượn ở giữa không trung này giấy trắng trong nháy mắt phảng phất có sinh mệnh một dạng bắt đầu kịch liệt phiêu động lên. Sau đó. Những thứ này giấy trắng từ từ ngưng tụ, một cái chim to hình dáng dần dần nổi lên. Đây là... Điểu. Bạch Trường Môn cho gọi ra một con chim thật là lớn. Đẹp trai a, con chim này ta vô cùng yêu thích. Đây không phải là ấy đa dạ kỹ năng sao? To lớn chỉ riêng từ từ thành hình, Bạch Tiêu hoàn toàn là dựa theo Lôi Diên hình dáng thi triển đạo pháp, cho nên, khối này chỉ riêng ngưng tụ ra hình dáng, giống như là Lôi Diên phóng đại gấp mấy chục lần. Lúc này... Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên vừa vặn cũng không phải là xuống dưới. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Bạch Tiêu biến trở về bộ dáng nhân loại, đối với hắn lại vừa là thân mật không được, ở Bạch Tiêu trên bả vai cả sát vào lung tung. Bạch Tiêu nhảy lên một cái, nhảy đến chỉ riêng trên người của. Hắn thoáng dùng linh thức lực thúc giục chỉ riêng liền hướng toàn Bạch Vân núi phương hướng cực tốc bay đi. Sau đó, hắn liền nằm ở chim to lên, thích ý nghỉ ngơi. Cảm giác này, còn rất khá. Chuyện trực tiếp giữa đám bạn trên mạng nhìn thấy một màn này, đều là một trận hâm mộ.
nhìn một chút người ta cuộc sống này. Đi mệt mỏi liền kỵ điệu chơi đùa. Trong màn đạn rất nhiều người đều tại khiến Bạch Tiêu dạy bọn họ tu đạo, hoặc là đạo pháp. Dù sao ai không muốn tu tiên đây? Bạch Tiêu căn cứ kinh nghiệm của mình, nói. Cái thế giới này có thiên địa linh khí, có đủ loại tự nhiên thuộc tính, tỉ như lôi, hỏa, phong chi loại, cho nên mới có thể tu luyện. Thế giới hiện thật trong không khí, chỉ có dưỡng khí, hợi khí cùng có hai những thứ này, là không có cách nào tu luyện. Trừ phi linh khí hồi phục. Nói không chừng đem tới hai cái thế giới bích lũy có thể đạt thông, đến lúc đó ta ở thế giới hiện thật cũng mở tông môn. Bạch Tiêu đùa giỡn nói. Đám bạn trên mạng nhất thời lại kích động, tuy nói bây giờ thế giới hiện thật không thể tu đạo, nhưng là không trở ngại mọi người trong đầu tưởng tượng đem tới toàn dân tu đạo hình ảnh. Đến lúc đó khẳng định rất kích thích. Bạch Tiêu lấy ra từ Hắc Hùng Yêu Vương nơi đó trộm ra cà sa, cẩn thận tra xét. Đây là một việc cao cấp Phật khí. Là Phật môn Phật khí, cùng đạo khí cảnh giới đối ứng, cũng chia đê giai cao cấp. Bởi vì tu luyện hình cách thức không quá giống nhau, cho nên Phật môn đạo sư được gọi là Phật sư, cùng đạo sư là một cái ý tứ. Không so được Phật môn à, mở hương đường quảng thu tiền nhang đèn, đều là thổ hảo, lại có tiền mua đồ chơi này. Khối này ca sa, chẳng qua là một đống lớn toái toàn khảm thành hàng thủ công nghệ, dùng chất liệu cũng là thông thường bố bạch, duy chỉ có đáng tiền chính là góc trên 4 viên linh thạch. Bạch Tiêu đối với truyền trực tiếp giữa đám bạn trên mạng giới thiệu. Hắn núi sông bảo so với cái này cà sa muốn cao cấp nhiều, khối này cà sa với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ nhu cầu, mở ra thu về chức năng. Ký chủ nhưng thu về đạo khí, Phật khí, đổi lấy đối ứng nhân khí giá trị. Cao cấp đạo khí có thể hối đoái 50.000 nhân khí giá trị, trung cấp đạo khí có thể hối đoái 5.000 nhân khí giá trị, cứ thế mà suy ra. Lúc này, hệ thống thanh âm một lần nữa vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm, Bạch Tiêu tâm lý thầm nghĩ. Thu về chức năng. Rút ra một món cao cấp đạo khí giống như là tiêu phí 10 vạn nhân khí giá trị, hối đoái là 5 vạn, một nửa chém, hệ thống ngược lại cũng cái hố. Ngoại trừ một ít vô dụng đạo khí, chức năng này hay lại là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Bất quá, Bạch Tiêu vẫn là đem cà sa đổi. Khối này cà sa quả thật chẳng qua là toái toàn giá trị chút tiền, đối với hiện tại hắn mà nói chẳng có tác dụng gì có. Hắn bây giờ lại không thiếu tiền. Bạch Tiêu ngồi chỉ riêng, không lo lắng hướng Bạch Vân Sơn chạy tới. Cùng lúc đó, Hắc Hùng Sơn, Tím Lâm môn trưởng môn Đoạn Trì mang theo Tử Lâm môn trưởng lão và đệ tử nòng cốt toàn bộ tới đây. Nghe nói ngọn núi này ra một cái sắp 400 năm đạo hạnh Hắc Hùng Tinh, trên núi linh thú giã thú cơ hồ bị giết sạch sành sinh. Nếu như yêu thú ăn xong, đám này yêu quái sợ rằng phải làm hại nhất phương. Trưởng môn Đoạn Trì đối với những người khác nói, Hắc Hùng Sơn đến gần Tử Lâm môn địa bàn. Cho nên Tím Lâm môn lần này tài đại động can qua như vậy muốn diệt diệt yêu quật. Bất quá Hắc Hùng núi Hắc Hùng yêu có một sơn động kia dễ thủ khó công, hơn nữa có yêu khí che chở bên trong, ở bên trong đánh chúng ta đạo pháp rất khó thi triển ra, dễ dàng bị thương đồng môn. Được nghĩ biện pháp nắm Hắc Hùng tinh dẫn ra. Đoạn Trì lại nói. Vừa lúc đó, phía trước thám tử chạy trở lại. Trường môn, ta nhìn thấy Hắc Hùng tinh rớt xuống, không chỉ có nó một cái, còn có còn lại mấy con yêu vương, toàn bộ tất cả đi ra. Nhìn bộ dáng của bọn họ, dường như thứ gì chọc bọn họ. Kia Hắc Hùng yêu còn lớn hơn hầm hừ giết chết chim bồ câu tinh các loại. Tông môn thám tử vội vàng nói. Đoạn Trí nghe một chút, thần sắc vui mừng, còn có khối này chuyện tốt. Lâm trưởng lão, gọi đệ tử nắm đạo khí, chuẩn bị trừ yêu. Hắc Hùng vương một thân là bảo, vì dân trừ hại còn có thể kiếm tốt giá tiền. Không nghĩ tới ông trời cũng đang giúp ta a. Tử Lâm môn đạo sư môn rồi rít lấy ra đạo khí, tuy nói Hắc Hùng tình có 400 năm đạo hạnh. Nhưng là yêu quái thực lực trời sinh bị đạo sư khắc chế. Trường môn Đoạn Trì là thiên sư cảnh giới, lại phối hợp mấy vị trưởng lão và đệ tử nòng cốt, tắt Hắc Hùng núi yêu quái cũng không khó khăn. Lúc này, Hắc Hùng vương giận dữ, nó hướng dưới núi phóng tới, ngửa mặt lên trời gào to đạo. Chúng tiểu nhân, tìm cho ta đến cái kia chim bồ câu tinh, nặng nề có phần thưởng. Tiếng nói của nó vừa rơi xuống, sắc trời bỗng nhiên ám trầm đi xuống, sau đó, ước chừng hơn 20 cái đạo sư từ trên cây nhảy xuống, chính hoạt động gân cốt. Nhìn chằm chằm nó nhìn. Hắc Hùng Vương nhất thời bối rối. Hang núi kia là lá bài tẩy của nó, bên trong trận pháp phi thường lợi hại, phổ thông coi như là thiên sư cũng không dám tùy tiện đến công. Hôm nay không nghĩ tới vừa chạy đến, liền gặp phải loại tình huống này. Hết thảy các thứ này, đều do cái kia quân trời đánh chim bổ câu tinh. Lúc này, Tử Lâm môn trưởng môn Đoạn Trì hưng phấn hét lớn một tiếng. Các đệ tử, cơ hội tốt, theo ta trừ yêu. Phải. Sau đó, pháp bảo tề phi. Tình cảnh máu tanh thêm bạo lực. Vào giờ phút này, Hắc Hùng Vương trong miệng chim bồ câu tinh, đã ngồi lên chỉ riêng, đã sớm bay rất xa. Chương 72, đây là lôi kiếp. Bạch Vân Quan, đan dược các. Vào giờ phút này, Viên Trí đang chuyên tâm dồn trí dùng lò luyện chế đan dược. Đan dược các trưởng lão Lưu Diệu bảo vệ ở một bên. Hai người này lại bắt đầu luyện chế đồ. Đương nhiên, lần này luyện chế không phải là bồi dưỡng linh thảo dinh dưỡng dịch. Nhìn kỹ lại, Viên Trí dùng lò luyện đan cũng là thượng hạng huyền thiết lò luyện đan. Loại này lò luyện đan có thể làm cho lò nội luyện chế đan dược thiên địa linh khí trở nên càng thêm đậm đà. Lúc này, Tần Trạch cũng đi tới. Lão Lưu, Viên Trí người này luyện gì đây, như vậy chuyên tâm. Tần Trạch nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở lò luyện đan bên cạnh nghiêm túc thúc giục lò luyện đan Viên Trí, hỏi. Lưu Diệu giải thích. Là lần trước yêu thú triều lấy ra yêu tinh thạch. Hàng tích trữ quá nhiều, Đông Châu bên này không phải là cực kỳ tốt bán. Viên trưởng lão liền muốn xem thử một chút có thể hay không nắm yêu tinh trong đá tổn linh lực luyện ra. Lò luyện đan trong dùng đều là thượng hạng thuốc dẫn. Ta ở một bên trông coi hắn. Viên Trí là Bạch Vân Quan tốt nhất luyện đan sư. Luyện đan trưởng lão là môn phái khan hiếm chức nghiệp, cho nên Viên Trí địa vị rất cao. Nói như vậy, luyện đan rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Thực lực không mạnh luyện đan sư, linh thức lực không đủ, không khống chế tốt bên trong lò chân hỏa, thậm chí khả năng tạo thành lò luyện đan nổ tình huống. Cho nên luyện đan sư luyện đan thời điểm, cần người bảo vệ ở một bên, coi như tiếp ứng. Hắn lần này chiến trận thật lớn a, ta cũng trông coi tốt lắm. Nói không chừng người này có thể luyện ra bảo bối gì đồ vật, ta trước phân mấy viên nếm thử một chút. Tần Trạch thấy như vậy một màn, dứt khoát cũng phụng bồi Lưu Diệu đồng thời, bảo vệ ở một bên. Lưu Diệu quay về, luyện ra đan dược đều phải nhập trướng, muốn đẳng cấp đầu tháng phân phối. Nghe được Lưu Diệu nói, Tần Trạch nhất thời cả giận nói, lão Lưu ngươi đây sẽ không đủ trượng nghĩa. Lần trước Tập Vân Chấn đưa tới linh cửu, ngươi nhưng là chính mình uống không ít. Lưu Diệu cũng là thổi một trận mắt, ta đó là tìm nhị trưởng lão muốn, ngươi muốn uống cũng đi tìm nhị trưởng lão. Mấy cái này trưởng lão quan hệ đều cực tốt, trong ngày thường cãi vã mấy câu ngược lại cũng bình thường. Nhưng là chính là vào lúc này, bọn họ không có chú ý tới, sắc trời đang lặng lẽ biến thành đen. Nội môn sâu bên trong, Bác Định đang ở trong sân tu luyện. Nàng có đặc biệt phương pháp tu luyện, thiên phú lại tuyệt cao, cho nên tốc độ tu luyện rất nhanh. Lúc này, nàng cảm giác không đúng lắm. Sắc trời đang thay đổi ám. Bác Định ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Vân Quan bầu trời, tựa hồ có ô vân chính đang không ngừng tụ tập. Mây đen này phá lệ quỷ dị, chỉ ở Bạch Vân Quan bầu trời xuất hiện, Bạch Vân Quan bên ngoài, lại vẫn như cũ là ánh nắng rực rỡ. Nhìn thấy tình huống này, Bác Định thần sắc biến đổi. Đây là lôi kiếp. Đông Châu khối này địa phương, ở đâu ra lôi kiếp? Chật, nàng chấm dứt tu luyện, vội vàng đi ra ngoài. Vào giờ phút này, Lưu Diệu cùng Tần Trạch nhìn luyện đan Viên Trí, đã sớm thu hồi chơi đùa tâm tư. Bọn họ cảm giác không đúng lắm. Lò luyện đan chính đang run nhẹ nhẹ toàn. Viên Trí cũng là mặt lộ vẻ thống khổ. Lão Lưu, Viên Trí hắn thế nào? Tần Trạch vội vàng hỏi. Ta cũng không rõ ràng, lúc trước cũng không có nhân luyện chế qua yêu tinh thạch à. Lưu Diệu cho mày, nói. Kia có thể hay không để cho hắn dừng lại. Hắn bây giờ nhập định, linh thức lực ở lò luyện đan trung, cưỡng ép khiến hắn dừng lại. Khả năng khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ đợi chính hắn tỉnh. Hai vị trưởng lao ý thức được tình huống không đúng lắm, nhưng là bọn họ cũng bó tay toàn tập, chỉ có thể lo lắng chờ ở một bên toàn. Cùng lúc đó, Bạch Vân dưới núi, Chu Gia Thôn. Lần trước anh yêu bị diệt sau, Chu Gia Thôn lại khôi phục những ngày qua ôn hòa. Bạch Tiêu đang ở Chu Gia Thôn ngoại ô, nhìn một đám thiên cầu đánh nhau. Máy bay không người thật cao truyền trực tiếp toàn. Truyền trực tiếp trong hình. Một lớp thiên cầu tổng cộng 7 con, ngoài ra một lớp thiên cầu tổng cộng 8 con, song phương trên không trung tán phi thường cao hứng. Bọn họ vây toàn tiểu cánh, cái đuôi giống như là phi cơ trực thăng cánh máy bay như thế qua lại xoay tròn. Cảnh tượng này đối với Chu Gia Thôn thôn dân mà nói, bình thường, nhưng là đối với Bạch Tiêu như vậy xuyên Việt giả mà nói, lại cảm thấy phá lệ có ý tứ. Đang ở xem truyền trực tiếp đám bạn trên mạng càng là kích động không thôi. Ha ha, rốt cuộc nhìn thấy không chiến. Những thứ này thổ cẩu cũng quá sung sướng đi. Ta cũng muốn dưỡng một con như vậy cẩu. Ta nghĩ rằng dưỡng một đám, hàng ngày đánh nhau cho ta xem. Thiên cẩu không chiến quả thật rất có ý tứ, có hai cái cẩu thích làm đánh lén, cắn một chút chó khác chạy, cũng là chọc cho truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng cười ha ha. Bạch Tiêu tâm tình rất tốt. Nhìn loại này sung sướng tình cảnh, quả thật làm cho nhân rất buông lỏng. Thiên cẩu bầy đánh nhau cũng không phải thật đánh, càng nhiều giống như là chơi đùa. Dù sao cái thế giới này thiên cẩu vóc người nhỏ một chút, công kích tính cũng thấp, càng nhiều hơn bị nhà nông làm sủng vật đến dưỡng. Nhìn một hồi thiên cẩu đánh nhau, Bạch Tiêu không lo lắng, lại hướng Bạch Vân trên núi đi tới. Lúc này, Bạch Vân Quan đã như lâm đại địch. Bác Định đi tới đan dược các, hiểu đan dược các tình huống sau, cũng là hết sức lo lắng. Yêu tinh thạch năng dùng lò luyện đan luyện sao? Đó là yêu thú bao nhiêu năm tải tụ tập lại thiên địa linh khí, cưỡng ép mang linh khí trong đó thả ra, chỉ có thể đưa đến thiên địa linh khí bạo động. Dị thường thiên địa linh khí bạo động, thường thường kèm theo lôi kiếp giáng thế. Cái này trưởng lão, gặp nguy hiểm. Bác Định nhìn nhắm con mắt mặt lộ vẻ thống khổ Viên Trí, lập tức nói. Lò luyện đan trong nhiệt độ cao cao áp khiến yêu tinh thạch linh khí càng thêm bạo động, nguyên lý tương tự với quả bom như thế, đè nén càng ác, uy lực nổ tung chỉ có thể càng lớn. Mây đen không ngừng tụ tập, làm cho người ta một loại kiềm chế cùng nặng nề cảm giác. Thế giới này có đặc biệt quy tắc. Thần thú, linh bảo xuất thế, hội kèm thêm ngũ thải hà quang hiện thế, ngụ ý tường thụy. Mà không giống tầm thường thiên địa linh khí bạo động, là hội đưa tới kinh khủng thiên phạt. Tin đồn đại đường vương triều ra có một mảnh tiên thổ, trên đó có tiên nhân tồn tại, tu luyện của bọn hắn hở một tí có thể dẫn động lôi kiếp giáng thế, cực kỳ đáng sợ. Vào giờ phút này, Bạch Vân quan trưởng lão cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết lôi kiếp lại là thực sự. Lôi vân càng ngày càng nồng đậm. Trong đó đã bắt đầu có lôi đình đang lan lộn. Tần Trạch cùng Lưu Diệu có thể cảm giác được rõ rệt lôi vân trung kinh khủng sức mạnh xâm xét, như vậy lôi đình, nếu như bổ xuống, sợ rằng Bạch Vân quan bất luận kẻ nào đều không tiếp nổi. Bọn họ trố mắt nhìn nhau. Mã Hậu cùng Thanh Phong nhận ra được loại này kinh khủng tình huống, cũng đã chạy tới. Trước giải tán đệ tử trong môn phái. Đây là thiên lôi. Không hữu đạo sư có thể tiếp lấy. Mã Hậu sắc mặt ngưng trọng. Mã Hậu từng nghe nói qua, thiên lôi chính là thế gian kinh khủng nhất lôi đỉnh, ngay cả là bát cấp đạo sư cũng không khả năng ở thiên lôi dưới sự công kích sống sót. Bạch Vân quan đệ tử đã chú ý tới thiên không trung dị tượng. Mỗi người trong lòng đều cảm thấy bị thứ gì đè, khiến nhân mơ hồ có chút không thở nổi. Đại trưởng lão, kia Viên Trí làm sao bây giờ? Tần Trạch muốn đi giải tán đệ tử, nhưng vẫn là hết sức quan tâm Viên Trí an nguy. Chàng này lôi kiếp chính là nhân Viên Trí lên, đan dược các bầu trời, lôi vân cũng nồng nặc nhất. Hắn linh thức ở lò luyện đan bên trong, không thể tùy tiện quấy rầy, ta hội ở chỗ này chờ, nếu như quả thực không được, ta mạnh mẽ đến đầu dẫn hắn đi. Ngươi bây giờ nhanh lên giải tán đệ tử cùng gia quyến. Thiên lôi lúc nào cũng có thể bổ xuống. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều chắc chắn phải chết. Mã Hậu thanh âm nói nặng trịch đạo. Phải. Tần Trạch cùng Lưu Diệu biết rõ sự tình nặng nhẹ, vội vàng đi thông báo các đệ tử giải tán. Không bao lâu, một trận kéo dài tiếng chuông ở bên trong cửa vang vọng. Nghe được cái này thanh âm, tất cả đệ tử đều là sức sở, chợt vội vàng hướng Bạch Vân quan bên ngoài rút lui. Tình cảnh hết sức nguy cơ. Bác Định cùng nhị trưởng lão Thanh Phong cũng rời đi, chỉ có đại trưởng lão Mã Hậu còn canh giữ ở Viên Trí bên người. Hắn đợi lôi kiếp phủ xuống một khắc trước, đến lúc đó nếu như Viên Trí còn vẫn chưa tỉnh lại, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép dẫn hắn đi. Bạch Vân quan trong lúc nhất thời tràn đầy nguy cơ. Vừa lúc đó, chỉ thấy trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Bóng người này ngự kiếm tới, bạch y tung bay, giống như thần tiên. Hắn vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn Bạch Vân quan tất cả đệ tử cùng ánh mắt của trưởng lão. Mọi người đồng loạt dừng bước. Vào giờ phút này, Bạch Tiêu đứng ở đảo một kiếm lên, ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó nhẹ giọng tự nói một câu. Ta đây mới đi hai ngày. Làm sao lại loạn thành bộ dáng này? Chương 73, cảm giác cứ như vậy. Sư phụ, đi mau, đó là thiên phạt lôi. Ngay cả là thiên sư ở thiên phạt lôi hạ cũng sẽ tan cảnh mây khói. Bác Định nhìn thấy Bạch Tiêu đống nhiên xuất hiện, lo lắng hô một câu. Những người khác cũng là sắc mặt ngưng trọng. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên càng thêm kiềm chế. Vừa lúc đó, đan dược các chúng lò luyện đan đột nhiên muốn nổ tung lên. Ầm. Đậm đà thiên địa linh khí bung ra, mấy trăm viên đan dược nổ bay đi ra ngoài, bắt đầu rơi xuống một trận đan dược vũ. Trưởng lão Viên Trí phun ra một ngụm máu tươi, bị nổ tung ảnh hưởng đến, cơ thể đột nhiên bay ngược lên. May Mã Hậu tay mắt lanh lẹ, đi qua tiếp nhận hắn. Nguy rồi. Bác Định nhưng là mặt liền biến sắc. Thiên phạt yêu cầu tới. Đúng như dự đoán, tiếng nói của nàng vừa dứt, trong bầu trời, mây đen đột nhiên bắt đầu sao động. Sau đó, điện thiểm lôi minh. Một đạo màu xanh lôi đỉnh, chạy thẳng tới đan dược các phương hướng bổ xuống. Đạo kia lôi đỉnh, phảng phất có diệt thế oai, Bạch Vân quan đệ tử có thể cảm giác được rõ rệt, không khí chung quanh chúng tựa hồ cũng tràn ngập khiến nhân tê dại lôi đỉnh chi lực. Thiên phạt lôi, là thiên địa chí dương chí cương lôi. Như vậy lôi đỉnh, chỉ có chân chính tiên sư mới có thể tiếp. Lôi đỉnh đánh xuống tốc độ cực nhanh. Toàn bộ Bạch Vân quan, chỉ có Bạch Tiêu trôi nổi ở giữa không trung. Chỉ thấy chân hắn đi lên đảo một kiếm, một tay chắp sau lưng, mà Hậu vận chuyển đạo lực, dùng được tiêu lôi thuật. Tiêu lôi thuật là hắn duy nhất thần cấp kỹ năng. Thiên hạ nhất cắt lôi đỉnh hắn đều có thể khống chế. Vô luận là thiên phạt lôi, hay là thần phạt chi lôi, ở Bạch Tiêu trước mặt, đều tuân theo hắn hiệu lệnh. Màu xanh thiên phạt lôi thay đổi phương hướng, kết kết thật thật bổ vào Bạch Tiêu trên người của. Một màn này, khiến Bạch Vân Quan đệ tử trong lòng cả kinh. Sư phụ! Thiếu trưởng môn! Mọi người trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Nhưng mà ra bọn họ dự liệu là, bị thiên phạt chi xét đánh trúng Bạch Tiêu, nhìn qua không có việc gì, thậm chí ngay cả quần áo đều không có biến hóa chút nào. Nhìn thấy trang diện này, người khác ngược lại vẫn được, Bác Định là kết kết thật thật trợn mắt hốt mồm. Nàng tăng cuộc sống ở tiên cung, tự nhiên biết rõ thiên phạt lôi uy lực. Thiên uy hạo đãng. Thế gian này, chỉ có thể nghịch thiên đại nhân vật, mới dám cứng rắn hám thiên phạt. Mà bây giờ, Bạch Tiêu đắm chìm trong thiên phạt chung, lại chẳng có chuyện gì. Tán. Với lúc đó, Bạch Tiêu nhẹ nhàng đọc một câu. Sau đó, tại chỗ có người ánh mắt khiếp sợ chung, đạo kia màu xanh lôi đỉnh, từ từ tiêu tán. Tiếp đó, trên bầu trời mây đen, cũng bị dương quang xé nát mở, không lâu lắm, liền lại vừa là sáng sủa trời trong. Bạch đứng xa nhìn tiếng chuông đã chấm dứt. Bạch Tiêu đáp xuống, Bác Định hay lại là mặt đầy ngạc nhiên trạng thái. Trong tin đồn thiên phạt lôi, lại cứ như vậy giải tán. Đây chính là thiên phạt lôi. Có thể diệt thế thiên phạt lôi a. Bác Định nhìn chung quanh một chút, những thứ kia trưởng lão và đệ tử nhìn qua cũng có vẻ ổn định một ít. Dù sao bọn họ chưa từng thấy qua thiên phạt, cũng không biết thiên phạt lôi bao kinh khủng, cho nên chẳng qua là cảm thấy thiếu trưởng môn xua tan một mảnh lôi vân. Cũng còn khá thiếu trưởng môn trở về kịp thời. Ha ha, thiếu trưởng môn vô địch. Mới vừa rồi một màn kia thật sự là quá tuấn tú rồi. Đệ tử trong môn phái đều hoan hô lên. Bác Định không còn gì để nói, người không biết vô ý. Đây rốt cuộc là cái quỷ địa phương. Thiên phạt lại không giải thích được liền giải tán. Đại ban ngày, làm sao đống nhiên sấm đánh rồi hả? Bạch Tiêu lộ ra phá lệ ổn định, hỏi một câu. Bất quá tiếng sấm ngược lại thật lớn. Nghe được Bạch Tiêu sao cũng được thanh âm, Bác Định lại quan sát tỉ mỉ rồi Bạch Tiêu một lần, nàng rất xác nhận. Chính mình sư phụ chính là đạo sư cấp 5 cảnh giới. Sư phụ, đó là thiên phạt lôi, mới vừa rồi phách ở trên thân thể ngươi, ngươi không có chuyện gì sao? Bác Định nghi ngờ hỏi một câu. Dựa theo bình thường suy luận mà nói, cấp 5 đạo sư đụng phải thiên phạt lôi, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói kết quả. Nhưng là Bạch Tiêu nhìn qua một chút việc cũng không có. Thiên phạt chi lôi quân có khỏe không, cảm giác cứ như vậy. Nhìn thấy Bạch Tiêu trên mặt vẻ mặt không sao cả. Bác Định chỉ cảm thấy trong lòng một trận dê đà thú gào thét mà qua. Cảm giác cứ như vậy. Bị thiên phạt chi xét đánh, cảm giác cứ như vậy. Chơi đùa đâu đây là. Thần tiên cũng không dám nói như thế. Phòng trưng kia thiên phạt lôi là giả. Hẳn là thiên địa linh khí bạo động đưa đến xuất hiện thiên phạt lôi ảo ảnh. Trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu thiên phạt chi lực. Cho nên sư phụ tài không việc gì. Ta đây sư phụ vận khí ngược lại là rất tốt. Bác Định tâm lý âm thầm nghĩ tới. Đây là nàng cho là duy nhất giải thích hợp lý. Nếu không thiên phạt chi số sấm ở cấp 5 đạo sư lên, kia đạo sư không có việc gì, khối này đặt ở thiên cung cũng không có ai sẽ tin tưởng. Bạch Tiêu trở lại Bạch Vân Quan, tìm hiểu tình huống sau, chỉ nói. Viên Trí tình huống thế nào? Không có gì đáng ngại đi. Lúc này, Mã Hậu công chúa ôm Viên Trí vừa vặn đi ra, Viên Trí nhìn qua thoi thoát, khóe miệng có máu tươi rỉ ra. Ý hắn thưởng thức coi như thanh tỉnh, nhìn thấy Bạch Tiêu sau, thấp giọng lẩm bẩm nói. Thiếu trưởng môn. Thật xin lỗi. Người trước dưỡng thương, là môn phái luyện đan dược là chuyện tốt, ra chút ít tình trạng cũng bình thường. Khác ngươi không cần để ý nhiều rồi. Bạch Tiêu nói, khiến tất cả mọi người cảm thấy rất tấm lòng, mấy vị trưởng lão không khỏi đối với hắn càng thêm bội phục lên. Bạch Tiêu cũng càng ngày càng có nhất phái trưởng môn nhân phong độ. Trang này lôi kiếp, ngược lại cũng đúng Bạch Vân Quan không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tần Trạch đỡ Viên Trí đi nghỉ ngơi. Đan dược các trưởng lão Lưu Diệu nhặt lên một viên rơi dưới đất đan dược, cẩn thận tra xét. Viên thuốc đó, toàn thân tròn trịa ướt át, có đặc biệt đan dược hương khí. Cấu Nguyên Đan. Đây là trung cấp đan dược Cấu Nguyên Đan. Thiếu trưởng môn, viên trưởng lão hắn luyện thành. Thuốc dẫn cùng yêu tinh thạch linh khí kết hợp với nhau, lại thực sự bồi dưỡng ra cực phẩm nhất trung cấp đan dược Cấu Nguyên Đan. Nội môn đệ tử đâu rồi, nhanh chóng đi nhặt đan dược a. Lưu Diệu lộ ra phá lệ kích động. Cấu Nguyên Đan đối với tu luyện có hiệu quả. Có thể đại tăng thêm tốc độ tu luyện, là hiếm có thật là tốt đan dược. Nhất thời, Bạch Vân Quan đệ tử lại nhấc lên một trận nhặt đan dược nhiệt chiều. Bác Định nhìn chung quanh nhiệt nhiệt nháo nháo tình cảnh, không tên nhiều cảm giác kỳ quái. Lúc trước ở Thiên Cung thời điểm, bên kia môn phái mặc dù so sánh lại Bạch Vân Quan thực lực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, nhưng là phần lớn lạnh lùng, giới luật sông nghiêm. Môn phái giữa đệ tử quan hệ cũng không giống như bây giờ vậy hòa hợp. Mà bây giờ Bạch Vân Quan vui vẻ hòa thuận. Khiến nhân cảm thấy tâm tình đều rất buông lỏng. Như vậy không khí, khiến Bác Định cảm giác rất không tồi. Bạch Tiêu nghe các đệ tử hết sức phấn khởi tiếng hoan hô, cũng là nở nụ cười. Bác Định ở bên cạnh nhìn Bạch Tiêu. Bạch Tiêu cười rất sạch sẽ, hơn nữa hắn lại đổi về rồi núi sông bào, dương quang vẩy vào trên người của hắn, khiến khí chất của hắn thì càng thêm xuất sắc rồi. Bác Định tâm lý thầm nghĩ, từng nghe nói Khắc Cung tiên sư hội dưỡng mấy cái dáng dấp đẹp mắt nam đạo sư, nàng bây giờ cuối cùng hiểu thành cái gì những thứ kia tiên sư hội làm như vậy rồi. Giống sư phụ nàng Bạch Tiêu như vậy, cái nào tiên sư nhìn không nghĩ len lén dưỡng lên đây. Chương 74, có yêu. Thiên thiên yêu thể. Bạch Tiêu nằm ở trên ghế nằm, ôm Phong Kỳ Lân, đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Máy bay không người cứ như vậy truyền trực tiếp toàn. Bây giờ có môn phái tín ngưỡng giá trị, thế giới hiện thật truyền trực tiếp nhân khí Bạch Tiêu đã không phải là rất quan tâm. Truyền trực tiếp đang lúc càng giống như là một cái hắn và đi qua liên lạc cửa sổ. Thỉnh thoảng nhớ nhà rồi, liền cùng thế giới hiện thật đám bạn trên mạng trò chuyện một chút. Người càng ngày càng nhiều đang nhìn hắn truyền trực tiếp, sử thượng đệ nhất xuyên Việt hoạt náo viên, cái danh này ở Hoa Hạ rất hỏa, hắn cũng coi là nhà nhà đều biết rồi. Sư phụ, hôm nay ta lại thắng. Vừa lúc đó, Bác Định đi vào trong sân, cười nói. Bạch Tiêu mở ra con mắt nhìn nàng một cái, nói, lợi hại. Sư phụ, ngươi lại đang lười biếng. Bác Định không vui nói. Con đường tu luyện, quan trọng nhất là tâm cảnh đến, cảnh giới tự nhiên cũng liền tăng lên rồi. Bạch Tiêu thuận miệng nói một câu. Hắn lời này cũng là từ lúc trước nhìn trong tiểu thuyết học được. Trong tiểu thuyết, nhân vật chính luôn là ở thời khắc mấu chốt tâm cảnh tăng lên, hiểu được thương thiên đại đạo, sau đó đã đột phá cảnh giới. Bạch Tiêu nói, khiến Bác Định nhưng là cho là thật, nàng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ sư phụ tu vi tăng lên, là bởi vì tâm cảnh tăng lên? Hắn mỗi ngày nhìn qua chơi bời lêu lổng, là đang ở tu luyện tâm cảnh của mình. Bác Định cho là Bạch Tiêu ở đệ ngũ tầng, trên thực tế, Bạch Tiêu ngay tại tầng thứ nhất. Hắn mỗi ngày chơi bời lêu lổng, là thật chơi bời lêu lổng. Bởi vì, có người giúp hắn đi làm tu luyện. Sư phụ, ngươi nói ta lấy rồi môn phái thi đấu đệ nhất có khen thưởng, là cái gì? Lão nhân ra nhưng là đường đường nhất phái trưởng môn, phần thưởng này cũng sẽ không chênh lệch đi. Bác Định lại hỏi. Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem ngươi mỗi ngày tu luyện quá mệt mỏi, nếu như ngươi thắng rồi, thì làm cho ngươi một cái xích đu. Xích đu? Đó là cái gì đạo khí? Cái thế giới này cũng không có xích đu, cho nên Bác Định có chút hiếu kỳ. Chính là hai cây sợi dây nắm một cái tấm ván cột vào trên nhánh cây, ngươi có thể ngồi tấm ván đung đưa tới lui. Bác Định. Một cái dấu hỏi từ Bác Định trên đầu nổi lên. Môn phái thi đấu đệ nhất khen thưởng, là hai cây sợi dây một cái tấm ván. Còn đung đưa tới lui. Chơi đây. Bạch Tiêu từ trên ghế nằm ngồi dậy, hoạt động mấy cái gân cốt. Môn phái thi đấu khen thưởng nhị trưởng lão đã chuẩn bị xong, hạng nhất là một kiện trung cấp đạo khí. Bạch Tiêu trong tay cũng không có cái gì những thứ khác đạo khí, cho nên dự định động thủ cho Bắc Định làm một cái xích đu. Tuy nói Bắc Định là cái gì tiên sư truyền sinh, bất quá khoảng thời gian này Bạch Tiêu phát hiện, Bắc Định trong lòng tuổi tác và bề ngoài tuổi tác không sai biệt lắm, chính là 16 tuổi tiểu cô nương. Mỗi ngày huấn luyện quá ác ngược lại bất lợi cho cảnh giới tăng lên. Tu luyện, tâm cảnh rất trọng yếu. Luôn là mỗi ngày càng trong phòng tu luyện, cẩn thận biệt xuất bệnh đến. Sau khi không có chuyện làm, đến nhà của ta trong tưới tưới hoa, tưới tưới cây, thả bông ra tâm tình. Nói không chừng tốc độ tu luyện cũng sẽ mau một chút. Bạch Tiêu đứng dậy duỗi người, mỗi ngày phơi hội thái dương quả nhiên là thoải mái. Bạch Tiêu lúc nói chuyện, động tác không nhanh không chậm, thanh âm vững vàng, Bác Định nhìn hắn, mơ hồ từ trên người của hắn cảm thấy không giống đồ vật. Loại cảm giác đó, nàng chỉ ở Thiên Cung Thiên Đế trên người cảm giác qua. Sư phụ trên người. Hữu đạo vận. Ta nhất định là nhìn lầm rồi. Bác Định tâm lý lẩm bẩm nói. Nàng không thể tin được, Đông Châu như vậy vắng vẻ địa phương, một cái tiểu môn phái thiếu trưởng môn trên người sẽ có cùng Thiên Cung Thiên Đế vậy đạo vận. Loại hoa này gọi là lan hoa. Bạch Vân dãy núi cực kỳ hiếm thấy. Bất quá ở ta cố hương, đây khắp núi đồi mở đều là lan hoa. Trong nhà của ta cũng trồng hai buồn. Bạch Tiêu xuất ra một cái bằng gỗ vòi hoa sen, một bên tưới hoa vừa nói. Bác Định lắc đầu một cái, vừa cẩn thận nhìn. Vào giờ phút này, Bạch Tiêu nhìn qua ngoại trừ anh Tuấn một ít, chính là một cái phổ phổ thông thông tưới hoa đạo sĩ. Bây giờ truyền trực tiếp còn mở. Không ít bạn trên mạng đã sớm nhận ra Bạch Tiêu loại hoa là lan hoa. Đó là một loại trên địa cầu thường gặp nuôi trong nhà hoa cỏ, nhưng là ở Bạch Tiêu thế giới đang ở cực kỳ hiếm thấy. Bạch Tiêu sở dĩ loại những thứ này hoa, cũng là làm một loại hoài niệm, thấy được là có thể suy nghĩ một chút đi qua. Dù sao, hắn người này nhớ bạn cũ. Mặc dù không nói thêm cái gì, nhưng rất trọng tình cảm. Sư phụ lại đang nói nhăng gì đó, cái gì cố hương, hắn không phải là một mực ở cái này tiểu môn phái lớn lên sao. Bác Định chép miệng, trở về đến viện tử của mình tiếp tục tu luyện đi. Bạch Tiêu đang tự ở tới hoa, lúc này, hệ thống thanh âm lại vang lên rồi. Đinh. Kiểm tra đến chung quanh xuất hiện tiên thiên yêu thể, mở ra thu học trò nhiệm vụ, thu tiên thiên yêu thể làm đồ đệ. Nhiệm vụ miêu tả, Đông Hải dọc theo bờ thôn Đồng Lai thôn bị đại yêu tiêu diệt, được yêu khí xâm nhập trong thôn một nhóm người chuyển hóa thành bán yêu, sau bán yêu bị Đông Hải đạo môn đuổi giết, tiên thiên yêu thể dòng người lạc Đông Châu, xin ký chủ thu kỳ vi đồ. Cơ thưởng, yêu thuật tâm pháp, thu vi tăng lên. Yêu thuật tâm pháp, có thể cung cấp bán yêu tu luyện đạo pháp, tu luyện tới đỉnh phong nhưng sánh bằng đỉnh cấp tiên sư. Tu vi tăng lên, học trò tu vi tăng lên, là túc chủ tu vi cũng có thể tăng lên. Tiếng nhắc nhở này thanh âm, khiến Bạch Tiêu cũng là sửng sở. Người tốt, lại vừa là thu học trò nhiệm vụ. Đây chính là hảo nhiệm vụ A. Phải biết, tu hành càng về sau, thì càng khó khăn. Cho dù Bắc Định có tiên sư thể chất, nắm giữ vô số tu luyện mật pháp, nếu muốn trở lại tiên sư, cũng cần thời gian mấy chục năm. Đạo sư lục cấp bước vào thất cấp là một cái ngưỡng cửa, lui về phía sau nữa, mỗi một cấp ngưỡng cửa độ khó đều có hình học hệ số tăng lên. Cho nên, Bạch Tiêu nếu như muốn sớm ngày tăng lên cảnh giới, có thể lại thu một cái học trò liền không thể tốt hơn nữa. Thiên thiên yêu thể, nghe rất mạnh. Ta hai người đồ đệ này ngược lại có ý tứ, một cái đại đế phong thái, một cái tiên thiên yêu thể. Xem ra sau này sự tu luyện của ta muốn dễ dàng không ít. Bạch Tiêu nghĩ như thế, liền hướng bên ngoài sơn môn đi. Vào giờ phút này, Bạch Vân Quan ngoại môn. Bạch Vân Quan mỗi tháng sẽ có chuyên môn thời gian thu học trò, mấy ngày nay là ngoại môn thời điểm náo nhiệt nhất, các đệ tử cũng rất muốn nhìn một chút mới tới đồng môn đều là dạng gì. Muốn trở thành Bạch Vân Quan ngoại môn đệ tử, phải trải qua khảo hạch, ít nhất phải có võ giả tư chất, sau đó tu hành 3 năm. Thời gian 3 năm, có thể đạt tới đạo sư nhị cấp, là được nhập nội môn. Ngoại môn trưởng lão đang ở ghi danh những thứ này mới tới ghi danh tin tức của đệ tử. Người tên là gì? Ngoại môn trưởng lão giơ bút lông, ở danh sách lên treo, túi lầu hỏi. Hạ Giao. Một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ngoại môn trưởng lão nghe được cái này thanh âm, ngẩng đầu lên nhìn một cái. Hắn nhìn thấy đây là một cái rất thiếu nữ xinh đẹp, bất quá khoác một món nón lá rộng vành, đem tóc đi lên toàn bộ đều che ở. Đến từ cái nào thôn? Ngoại môn trưởng lão lại hỏi. Thiếu nữ mím môi một cái, chỉ là nói, Đông Hải, Đồng Lai thôn. Đông Hải. Ngoại môn trưởng lão lại vừa là sửng sốt một chút. Cho tới nay, đến Bạch Vân Quan người báo danh, phần lớn đều là chung quanh thôn trấn thiếu niên, thỉnh thoảng sẽ có Tế Châu thành người bên kia mộ danh tới, nhưng là phần lớn cách nơi này không xa. Mà bây giờ lại có người từ Đông Hải chạy tới ghi danh. Đông Hải bên kia môn phái không ít, hơn nữa đều là đại môn phái, so với Bạch Vân Quan cùng Thanh Sơn môn đều mạnh hơn rất nhiều. Đoán chừng là bởi vì thiếu trưởng môn danh tiếng. Từ thiếu trưởng môn ngăn cản yêu thú triều ở Đông Châu nổi danh sau khi, báo lại tên cô nương số lượng ngược lại nhiều hơn không ít. Ngoại môn trưởng lão tâm lý thầm nghĩ, cũng chỉ có cái giải thích này hợp lý rồi. Nàng là yêu quái. Vừa lúc đó, đông nhiên phía sau có một cái muốn ghi danh thiếu niên hoảng sợ hô một câu. Những lời này vừa ra, đệ tử ngoại môn môn nhất thời sắc mặt đều thay đổi. Yêu quái? Nơi nào có yêu quái? Có yêu quái chạy vào tới? Không thể nào a, Bạch Vân pháp trận có thể phân biệt yêu quái khí tức. Mọi người chính kinh dị không thôi trong lúc, người thiếu niên kia lại hô, ta nhìn thấy nàng cái đuôi phía sau đang động, nàng có cái đuôi, chính là yêu quái. Vừa nói, thiếu niên càng là dùng sức từng thanh hạ dao trên đầu vải thô nón lá rộng vành kéo xuống tới. Trong nháy mắt, toàn trường xôn xao. Ngoại môn trưởng lão và ngoại môn đệ tử nhìn hạ dao trên đỉnh đầu một đôi giống hồ ly vậy lỗ thai, toàn bộ sắc mặt đại biến. Hồ ly lỗ thai, đây là yêu đặc thù. Ta là nhân. Ta là bị yêu khí lây nhân. Hạ dao cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực hô một câu. Chương 75, muốn thành đại thụ, chớ với thảo cạnh tranh, tướng quân có kiếm, không chém con kiến hôi. Nói bậy. Trưởng hồ ly lỗ thai, chính là yêu quái. Từ đâu tới yêu quái, còn dám tới Bạch Vân Quan làm loạn. Yêu quái, cút ra ngoài. Trưởng lão, để cho chúng ta giết nàng đi. Yêu quái, lại dám đi tới Bạch Vân Quan bái sư. Trong lúc nhất thời, ngoại môn đệ tử đều vây quanh. Chung quanh trong thôn những hải tử này, đều cực kỳ coi là kẻ thù yêu quái. Bởi vì rất nhiều thôn đều bị qua yêu quái gieo họa, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy lên núi bái sư học nghệ. Cho dù bọn họ biết rõ. Bán yêu là được yêu khí lây nhân, nhưng là rất nhiều người vẫn sẽ mang loại tâm tình này chuyển tới bán yêu trên người của. Ngoại môn trưởng lão thấy như vậy một màn, chẳng qua là thở dài một tiếng. Bị yêu khí lây, trên căn bản người này đã cùng tử vong không khác. Ngươi tại sao lại muốn tới Bạch Vân Quan bái sư? Ngoại môn trưởng lão hỏi một câu. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở thành tiên sư. Hạ Giao hai quả đấm nắm chặt, thấp giọng nói, ngôn ngữ của nàng trung tràn đầy kiên quyết, cho dù ai đều có thể nhìn ra quật cường của nàng. Xin lỗi, chúng ta nơi này không thích hợp ngươi. Ngoại môn trưởng lão lắc đầu một cái. Bạch Vân Quan không có thu nhận bán yêu tiền lệ, hắn tự nhiên cũng sẽ không thu nhận hạ giao. Lúc này, Bạch Tiêu đã tới ngoại môn, mang mới vừa rồi đối thoại toàn bộ nghe đi vào. Ngoại môn đệ tử bởi vì sự chú ý đều tại hạ giao trên người của, cho nên không có ai chú ý tới Bạch Tiêu. Hạ giao nhìn thấy Bạch Vân Quan không chứa chấp chính mình, tựa hồ đã có chuẩn bị tâm lý, xoay người liền đi xuống chân núi. Chờ xuống. Vừa lúc đó, Bạch Tiêu lại gọi ở nàng. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Bạch Tiêu. Là thiếu trưởng môn. Thiếu trưởng môn làm sao đi ra? Chẳng lẽ là cảm nhận được yêu khí, phải ra đến trừ yêu? Hạ giao cũng là quay đầu nhìn. Nàng nhìn thấy Bạch Tiêu, đang đứng ở tông môn bên ngoài, một bộ bạch y, khí chất xuất chúng. Từ chung quanh đệ tử trong sự phản ứng, Hạ giao nhìn ra được, người thiếu niên trước mắt này, ở Bạch Vân Quan có rất cao địa vị. Bạch Tiêu cũng ở đây nhìn nàng. Bạch Tiêu biểu tình rất ôn hòa, trong đôi mắt tựa hồ còn có mấy phần mừng rỡ. Hạ giao nhất thời hoài nghi mình con mắt. Từ nàng trở thành bán yêu tới nay, nhận hết thế nhân xem thường, thậm chí còn có rất nhiều vô lương đạo sư đuổi giết. Có một phần nhỏ nhân loại cảm thấy bán yêu đáng thương, hội bố thí một ít viện thủ, nhưng cũng là vội vã rời đi, không muốn cùng bán yêu có quá nhiều trao đổi. Duy chỉ có Bạch Tiêu, ánh mắt của hắn lại phá lệ chân thực. Lúc này, ngoại môn trưởng lão cũng là đứng lên, cung kính nói. Thiếu trưởng môn. Lâm Hà, bái bai Bạch Vân Quan quy củ là cái gì? Bạch Tiêu hỏi. 13 tuổi đến 16 tuổi thiếu niên, đều có thể bái sư Bạch Vân Quan, thông qua nhập môn khảo sát tức là ngoại môn đệ tử. Nếu như tu luyện 3 năm có thể đạt tới đạo sư nhị cấp, là được tiến vào nội môn. Ngoại môn trưởng lão Lâm Hà trả lời. Môn phái có nói bị yêu khí lây nhân loại không thể bái sư sao? Bạch Tiêu lại hỏi. Cái này. Lâm Hà nói quanh co một tiếng, lại nói, cũng không có. Vậy được rồi. Bán yêu chẳng qua là một ít nhân loại đáng thương thôi, không cần phải như thế kỳ thị. Các ngươi đều là Bạch Vân Quan đệ tử, nếu như sau này đi ra ngoài hàng yêu. Bị yêu khí xâm nhập không có kịp thời cứu chữa biến thành bán yêu, các ngươi hội làm gì? Không quản ngươi có đúng hay không bán yêu, Bạch Vân Quan đều hoan nghênh các ngươi trở lại. Cho nên, bán yêu nhưng đến Bạch Vân Quan bái sư. Bạch Tiêu lại vừa là nói. Bạch Tiêu lúc nói lời này, Bạch Vân Quan đệ tử đều tại nhìn hắn. Tất cả mọi người có chút làm rung động, đối với bán yêu địch ý cũng không sâu như vậy rồi. Đúng vậy, chúng ta tương lai là muốn đi ra ngoài hàng yêu, vạn nhất cũng thay đổi trưởng thành bán yêu làm sao nữa. Nghe nói mấy năm trước có một nội môn sư huynh thì trở thành bán yêu, bởi vì không chịu nổi lựa chọn tự sát, mẹ của hắn ở nhà không người chiếu cố, cũng đi theo tự sát. Trong nhà của ta còn có cha mẹ già, nếu như ta biến thành bán yêu, ta cũng phải tồn tại. Thiếu trưởng môn nói đúng a. Ngoại môn đệ tử nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Bạch Tiêu chạy tới rồi hạ giao trước mặt của. Cùng ngoại môn đệ tử bất đồng chính là, từ người hiện đại góc độ nhìn, hạ giao đơn giản là chân chính trên ý nghĩa mạn gạ đi ra hoàn mỹ nhân vật. Đạn mạc đã sớm điên cuồng. Thật là đáng yêu hồ ly thai u. Chơi ạ, giống như là hồ yêu tiểu hồng nương trong nhân vật. Quá đẹp, á á á, ta ghen tị muốn điên rồi. Đáng yêu như vậy nhân vật, ở cái thế giới kia lại bị kỳ thị. Nhanh để cho ta xuyên qua, ta muốn thủ hộ nàng. Hạ giao ở tu đạo thế giới bị người kỳ thị, nhưng là đặt ở thế giới hiện thật, nhưng là triệt triệt để trạch nam nữ thần cấp khác tồn tại. Bạch Tiêu nhìn nàng, hạ giao quần áo trên người rất cũ nát, tóc cũng lộ ra xốc xếp. Hơn nữa hồ ly thai trên có một đạo vừa mới khép lại vết thương, nhìn qua phá lệ chật vật. Hệ thống nói nàng là tiên thiên yêu thể, đem tới bê Mỹ tiên sư tồn tại. Khả năng này là nàng chán nản nhất thời điểm rồi. Bạch Tiêu tâm lý âm thầm nghĩ tới. Người tu đạo thiên phú rất không tồi, muốn bái sư lời nói, đi theo ta đi. Bạch Tiêu nói một câu, xoay người hướng Bạch Vân Quan đi tới. Nghe được Bạch Tiêu nói, hạ giao một cái tay nắm vào áo, nhìn qua có chút câu nệ, sau đó, nàng bước nhanh theo sát Bạch Tiêu phía sau. Ngoại môn trưởng lão thấy như vậy một màn, ngược lại cũng không nói gì. Bạch Tiêu đi ở phía trước, hạ giao theo ở phía sau. Trong lòng người thành kiến là một tòa đại sơn, mặc cho ngươi cố gắng thế nào đều đừng mơ tưởng di động. Ngươi không cần để ý tới thế tục nhãn quang. Bạch Tiêu không quay đầu lại, chỉ nói. Phải. Hạ giao cúi đầu, câu nệ trả lời. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền bái ta làm thầy đi. Ta là Bạch Vân Quan thiếu trưởng môn, gọi là Bạch Tiêu. Bạch Vân Bạch. Tiêu đỉ hệ ủ tỉ hệ. Nghe được Bạch Tiêu nói, hạ giao không tên muốn khóc, sau đó lại vừa là tiểu thanh quay về, dạ, sư phụ. Người tu luyện thiên phú không tệ, chỉ cần trở nên mạnh mẽ, cái thế giới này sẽ không có người dám kỳ thị ngươi. Lại tặng ngươi một câu, ngươi phải nhớ toàn. Muốn thành đại thụ, chớ cùng thảo cạnh tranh, tướng quân có kiếm, không chém con kiến hôi. Bạch Tiêu lại lần nữa nói. muốn thành đại thụ, chớ cùng thảo cạnh tranh, tướng quân có kiếm, không chém con kiến hôi. Hạ Giao tự lẩm bẩm. Bạch Tiêu mang theo nàng một đường hướng viện tử của mình đi tới, vừa vặn, lúc này Bắc Ninh đi ra. Bắc Ninh nhìn thấy Hạ Giao, cũng là sửng sờ. Bắc Ninh trong ánh mắt, cũng không phải là kỳ thị hoặc là thành kiến, mà là xông lên một vệt nồng nặc khiếp sợ. Đây là Thiên Thiên Yêu Thể. Đông Châu khối này phá địa phương vẫn còn có Thiên Thiên Yêu Thể người. Bắc Ninh tâm lý âm thầm nghĩ tới. Nàng là Bắc Ninh, cũng là của ta học trò. Đây là Hạ Giao, ta mới thu học trò, sau này sẽ là sư muội của ngươi rồi. Bạch Tiêu lẫn nhau giới thiệu. Hai thiếu nữ nhìn nhau. Lần đầu tiên gặp mặt, luôn có nhiều xa lạ, hai người chẳng qua là gật đầu một cái. Ta đây sư phụ cảnh giới của mình bình thường, lại thu một cái Thiên Thiên Yêu Thể người làm đồ đệ. Vận khí này, không thiên lý a. Bắc Ninh ở tâm lý gào thét bi thương. Thiên Thiên Yêu Thể, có thể đồng thời tu luyện linh khí cùng yêu khí kinh khủng thể chất, cơ hồ có thể sánh bằng Thiên Thiên Đạo Thể tồn tại. Chỉ có bán yêu bên trong, mới có thể sinh ra Thiên Thiên Yêu Thể. Mà trước mắt bị Bạch Tiêu lánh về tới thiếu nữ, lại là Thiên Thiên Yêu Thể. Bắc Ninh thần sắc càng ngày càng cổ quái. Khối này Bạch Vân Quan rốt cuộc là cái gì địa phương? Hai cái thần thú, một cái Thiên Thiên Yêu Thể. Nếu như lớn lên, Bạch Vân Quan thực lực cũng không thể khinh thường a. Đây là cái đó hoang vu Đông Châu sao? Bắc Ninh nhìn Bạch Tiêu, nàng còn chưa ý thức được, mình cũng đã là Bạch Vân Quan một phần tử. Cái này trong tông môn, yêu nghiệt so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn. Chương 76, nồi lẩu, xuyến khủng long thịt. Bạch Tiêu nhìn một cái đạn mạc. 5 phần 10 đạn mạc đều là đang nói hoặc náo viên LFG, nhìn thấy hồ ly thai u liền dưỡng, cầm thú, ta muốn cùng ngươi một mình đấu các loại. Bạch Tiêu rất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tu luyện sự, làm sao có thể nói là LFG đây? Bạch Tiêu cũng đối với điểm này nhìn rất nhạt. Bất quá, Hạ Giao là bán yêu, cuối cùng trong tông môn đi loạn động cũng không quá tốt. Ngươi trước ở Bắc Ninh trong sân nghỉ ngơi một đêm, kia còn có một cái căn phòng. Minh Thiên đi luyện thể trong tháp tu luyện, mỗi tiến tới một tầng, ta sẽ cho ngươi một tầng bán yêu tu luyện tâm pháp. Còn nữa, không muốn tận lực áp chế ngươi lực lượng trong cơ thể, có nguy hiểm gì ta sẽ giúp ngươi. Bạch Tiêu đối với Hạ Giao nói. Dạ, sư phụ. Hạ Giao lại nói. Đêm đó, Bạch Tiêu ở trong sân trên bàn đá trải lên một tấm hỏa hệ linh phủ, lại trên kệ một cái đồng hoa. Bàn đá một bên để rất nhiều chén nhỏ, bên trong là các loại các dạng gia vị. Ở bên cạnh còn có mấy cái mâm, phía trên để đậu hủ, cải xanh, khủng long thịt, thịt dê đẳng cấp các loại các dạng tài liệu. Tối nay ăn khủng long thịt nồi lẩu. Đi tới cái thế giới này còn không có ăn rồi nồi lẩu, gom phối liệu đúng là không dễ a. Cũng coi là có thể đại báo lộc ăn. Bạch Tiêu đối với truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng nói. Tiểu Lân, Tiểu Lôi, đi gọi Bắc Ninh cùng Hạ Giao tới. Bạch Tiêu rồi hướng hai cái đáng yêu sủng vật nói. Sau đó, Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên một tả một hữu, chạy đi gọi người. Một màn này cũng là quả thực nhìn ngây người bạn trên mạng. Khối này thần thú thật thông minh a. Không bao lâu, Bắc Ninh cùng Hạ Giao liền đều tới. Bắc Ninh nhìn một bàn thịt sống rau xà lách, nghi ngờ nói. Sư phụ, thức ăn này đều là sinh, làm sao ăn à? Bạch Tiêu mang hỏa hệ linh phù đốt, không lâu lắm, trên đó đồng nước trong nồi liền sôi trào. Bạch Tiêu nắm một cái chén nhỏ, theo thứ tự rót các loại các dạng gia vị. Chính mình trước xứng chấm, tỏi giã, món ăn thơm, dầu mè, cây hành, to, lạc tiêu dù, những thứ này xen lẫn trong đồng thời tốt nhất. Sau đó, ta làm sao ăn, các ngươi liền làm sao ăn. Bạch Tiêu giải thích. Nồi lẩu là hoa hạ truyền thống mỹ thực, thỉnh thoảng ăn một bữa cảm giác quả thật không tệ. Có thời gian khiến Thanh Loan mở lại mấy nhà quán lẩu. Đến lúc đó đi trong tiệm mình ăn. Bạch Tiêu tâm lý âm thầm nghĩ tới. Hạ Giao nhìn Bắc Ninh liếc mắt, ý là sư phụ bình thường đều cái bộ dáng này sao. Bắc Ninh gật đầu một cái, ý là thói quen liền có thể. Nhị nữ cũng học Bạch Tiêu bộ dạng, điều hào chấm, sau đó xuyến tốt lắm nhục chi sau đặt ở chấm lý quấy đều, ăn nữa đi xuống. Trong lúc nhất thời, các nàng đều kinh ngạc lên tiếng. Thịt thoải mái trợn ngon miệng, chấm trong nhiều loại mùi vị ở vị lôi nở rộ, khiến nhân không nhịn được miệng lưỡi sinh tân. Ăn thật ngon a. Bắc Ninh thán phục một tiếng. Hạ Giao yên lặng ăn nồi lẩu, không nói thế nào, nàng đã rất lâu chưa từng ăn qua một hồi dáng dấp giống như cơm nước, chỉ cảm thấy chóp mũi có chút ghế ẩm. Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên ở một bên bay tới bay lui. Hình ảnh này, nhìn phá lệ ôn hòa. Đêm đó, Hạ Giao một thân một mình đi tới luyện thể tháp. Cái gọi là luyện thể tháp, là Bạch Vân Quan một nơi tu luyện địa phương, luyện thể tháp xuống phía dưới kiến tạo, nội bộ có một cái cổ xưa trận pháp, mỗi một tầng trọng lực cũng sẽ tăng lên gấp bội, là luyện thể tuyệt cao chỗ đi. Luyện thể tháp tổng cộng 9 tầng, lời đồn đãi chỉ có thiên sư trên người mới có thể tiến vào đệ cửu tầng, bên trong áp lực đủ để cho người bình thường trong nháy mắt xương đùi đứt hết, ngã xuống đất không nổi. Phổ thông nội môn đệ tử, tối đa chỉ có thể tiến vào đệ tam tầng tầng thứ tư dáng vẻ. Hơn nữa bởi vì tu luyện quá mức thống khổ, cho nên, phổ thông nội môn đệ tử rất ít tới. Luyện thể tháp thủ tháp trưởng lão nhìn thấy Hạ Giao xuất hiện, cũng là sửng sờ. Hắn biết rõ Hạ Giao là Bạch Tiêu đệ tử mới thu, cho nên cũng không có ngăn trở Hạ Giao vào tháp. Hạ Giao trong tay, nắm Bạch Tiêu đưa nàng yêu thuật tâm pháp đệ nhất trọng. Yêu thuật tâm pháp cộng cửu trọng, mỗi nhất trọng đối ứng đạo sư cấp một cảnh giới. Bạch Tiêu khiến Hạ Giao mỗi đột phá một cái cấp bậc, sẽ tới tìm hắn nắm hạ nhất nặng tâm pháp. Nếu là tiên thiên yêu thể, Hạ Giao liền nhất định phải đi lên luyện thể con đường. Sư phụ, cảm ơn ngươi. Nếu như báo thù sau khi Hạ Giao còn sống, Hạ Giao nhất định báo đáp ân tình của ngươi. Hạ Giao tâm lý âm thầm nghĩ tới. Chật, nàng không chùn bước tiến vào luyện thể trong tháp. Vào giờ phút này, Bạch Tiêu ăn no nổi lẩu, đang nằm ở trên nóc nhà nhìn sao. Hắn có thể cảm giác được, cảnh giới của mình đang không ngừng tăng trưởng. Dường như mới thu học trò cũng bắt đầu tu luyện. Thân thế lận đận, thiên phú chắc tuyệt, làm sao có chút giống là hơn 20 năm trước trong tiểu thuyết nhân vật chính mô bản. Vừa ra tới liền muốn báo thù huyết hận, sau đó khắc khổ tu luyện, tìm tới kẻ thù. Hệ thống A, thu học trò có thể hay không để cho ta tiết kiệm một chút tâm. Bạch Tiêu tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hắn liền muốn an an lặng lặng làm cái người tu đạo, bất quá dường như việc trải qua càng ngày càng không tầm thường rồi. Sau khi, Bạch Tiêu mỗi ngày hay lại là ở trong sân đơn giản chuyển trực tiếp, tu thân dưỡng tính. Bạch Tiêu rất kỳ quái một chút chính là, Phong Kỳ Lân dường như trưởng không giống nhau lắm, vẫn là bàn tay lớn nhỏ màu trắng tiểu thú. Lôi Diên ngược lại trưởng thành một chút. Mỗi ngày ăn ta đây nào nhiều linh quả, trước còn ăn rồi linh đan, làm sao không tăng trưởng vóc đây. Bạch Tiêu hai tay nắm Phong Kỳ Lân đặt ở trước mắt, tò mò nhìn. Phong Kỳ Lân nhẹ giọng a a đôi câu, còn lắc lắc cái đuôi nhỏ, nhìn qua phá lệ manh. Lôi Diên tính tình tương đối lãnh, nhìn đã bắt đầu lớn không trung bá chủ uy nghiêm. Ngày thứ hai buổi chiều, là Bạch Vân Quan môn phái thi đấu quyết tái thời gian. Bắc Định một đường chạy thật nhanh trận chung kết, một mực không có gì đối thủ. Cái này ngược lại cũng tự nhiên, dù sao Bắc Định là tiên sư chuyển sinh, thực lực xuất thần nhập hóa, cảnh giới quả thật không phải là tiểu môn phái đệ tử so được với rồi. Cùng Bắc Định cạnh tranh đệ nhất là Bạch Vân Quan đời này trung lớn nhất đệ tử xuất sắc, gọi là Vương Sâm, đã là đạo sư tứ cấp tột cùng cảnh giới, nhưng mà vẫn bị đạo sư cấp 3 Bắc Định mấy chiêu đánh bại. Trong lúc nhất thời, nội môn đệ tử tiếng hoan hô không ngừng. Bắc Định sư muội thật lợi hại. Không hổ là thiếu trưởng môn một tay điều dạy dỗ. Ta cũng muốn khiến thiếu trưởng môn tự mình điều giáo. Tỉnh lại đi, ngươi có Bắc Định sư muội rất xinh đẹp sao? Nghe được cái này dạng tiếng hoan hô, Bắc Định không còn gì để nói. Mình đạo pháp tài nghệ, cùng chính mình sư phụ căn bản sẽ không quan hệ tốt sao? Nàng sư phụ hàng ngày cũng biết ngắm hoa đấu điểu, trong ngày thường cũng không trông thấy tu luyện. Bất quá, có thể bắt được số 1, Bắc Định vẫn là rất vui vẻ. Bạch Tiêu ngồi ở chủ vị nhìn nàng, cũng mãn ý gật đầu một cái. Có nha đầu này ở, Bạch Vân Quan tỉnh tâm nhiều. Sau đó là ban thưởng nghi thức, giống như là vận động hội kết thúc như vậy, nhị trưởng lao cho hạng 3 ban thưởng, đại trưởng lao cho hạng nhì ban thưởng, Bạch Tiêu cho hạng nhất ban thưởng. Bạch Tiêu nắm một món trung cấp đạo khí, đi tới Bắc Định trước mặt của. Sư phụ, ta đệ nhất. Bắc Định hơi lộ ra đắc ý nói. Ngươi nếu là không còn thật tốt tu luyện, qua một thời gian ngắn sự tu luyện của ta coi như vượt qua ngươi. Trên thực tế Bắc Định mới bắt đầu đến Bạch Vân Quan thời điểm, nghĩ là tiền tu luyện 4-5 năm. Sau đó bằng vào thực lực của mình nhất thống Bạch Vân Quan, giống như là ở Bích Lạc Cung như thế, trở thành trong lão đại. Bất quá bây giờ nàng ngược lại không có cái ý nghĩ này, ngược lại hy vọng Bạch Tiêu vội vàng tu luyện, một mực có thể làm Bạch Vân Quan trưởng môn. Nếu không sau khi thực lực của chính mình vượt qua Bạch Tiêu quá nhiều, thì phiền toái. Ừ, làm rất tốt. Bạch Tiêu cười nói. Môn phái thi đấu rất náo nhiệt, các đệ tử đều hết sức phấn khởi thảo luận trước đối chiến. Lúc này, đại trưởng lão lại nhận được bồ câu đưa thư một phong thơ. Nhìn thấy nội dung bức thư, sắc mặt của hắn cũng là từ từ trở nên nghiêm túc. Trong thơ viết là: Thiên sư phủ phản loạn, thành Kim Lăng hoàng tộc tất cả chết, đại đường vương triều tất cả thuộc về thiên sư phủ quản hạt. Chương 77, trồng trọt linh thảo nhiệm vụ, tập thể luyện dược. Đại đường vương triều bên trong, trong thành trấn đạo sư cơ cấu, cũng gọi làm đạo sư phủ, duy chỉ có Kim Lăng trong hoàng thành, hoàng đế ngự dụng đạo sư cơ cấu, xưng là thiên sư phủ. Thiên sư phủ trưởng môn là quốc sư, tin đồn có thông thiên khả năng, đứng hàng tiên ban. Hiện nay, quốc sư bỗng nhiên xuất một đám thiên sư tạo phản. Bởi vì đạo sư thực lực mạnh mẽ quá đáng, toàn bộ Kim Lăng hoàng thành trực tiếp lâm vào một mảnh tinh phong trong cơn mưa máu. Đại đường vương triều, phải luận a. Đại trưởng lão thở dài một tiếng nói. Bạch Tiêu đối với mấy cái này ngược lại cũng không thèm để ý, chẳng qua là hỏi. Đại Đường Vương triều loạn không loạn, đối với Bạch Vân Quan có ảnh hưởng gì sao? Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, đạo. Dường như, cũng không có ảnh hưởng gì. Lúc này, Bắc Định ở một bên cũng nói đạo. Vốn là hẳn thực lực mạnh người trở thành người thống trị, trung thổ đại lục những thứ này cái gọi là vương triều, vương quyền, ở thực lực trước mặt tính là cái gì? Đại trưởng lão lại nói, chẳng qua là đáng tiếc chăm họ, thiên hạ này vốn là hỗn loạn. Yên tâm đi đại trưởng lão, sẽ không, đạo sư thống trị có thể so với hoàng quyền thống trị phải tốt hơn nhiều. Có lẽ sẽ có hoàng tộc quân phản loạn khởi binh, nhưng là quốc sư đoán chừng là 10 cấp đạo sư, một người có thể kháng cự 10 vạn binh mã, bọn họ lật không nổi cái gì đợt sóng. Tiếp theo khả năng lớn nhất chính là, đẳng cấp quốc sư phủ tập quyền ổn định, hội triệu tập vương triều bên trong toàn bộ môn phái đi tham gia một ít đạo sư hoạt động, ổn định triều cục. Đạo sư ổn định, có thể so với những lính kia mã ổn định trọng yếu hơn nhiều lắm. Bắc Định lại vừa là nói. Mã Hậu nhìn Bắc Định liếc mắt, hắn cảm thấy Bắc Định nha đầu này nhìn qua trong ngày thường chỉ biết đạo tu luyện, không nghĩ tới trong lời nói phân tích thật không ngờ thấu triệt. Bạch Tiêu ngược lại biết rõ Bắc Định bối cảnh, cho nên chẳng qua là cười cười. Chúng ta là Đồng Châu xa xôi tiểu môn phái, phong như thế nào đi nữa thổi, quét đến chúng ta nơi này còn có một đoạn thời gian. Chúng ta hay lại là phát triển hảo mình môn phái thực lực liền có thể. Bạch Tiêu cười nói. Sau đó, đại trưởng lão liền rời đi. Lúc này, Bạch Tiêu trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đến vương triều bối cảnh thay đổi, mở ra nhiệm vụ, cường hóa môn phái thực lực. Nhiệm vụ miêu tả, Đông Châu một năm sau sẽ tao ngộ trọng đại nguy cơ, xin ký chủ mau sớm tăng lên môn phái thực lực. Chú thích, nếu như Bạch Vân Quan tiêu diệt, túc chủ khí vận về không. Bạch Tiêu thần sắc lại vừa là biến đổi. Trọng đại nguy cơ. Người tốt, sẽ không cùng thiên sư phủ có liên quan đi. Cũng không nói khối này trọng đại nguy cơ là cái gì. Bất quá, bây giờ thế đạo này phong vân biến ảo, nếu muốn sống được khá hơn một chút, là được mau sớm tăng lên môn phái thực lực. Khó khăn a. Lúc này, hệ thống thanh âm lại vừa là vang lên. Đinh. Mở ra cường hóa môn phái liên tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, cắt lấy 400 không viên trung cấp linh thảo. Cơ thưởng, linh thổ 10 mẫu, nhưng tăng nhanh linh dược tốc độ sinh trưởng đặc thù thổ nhưỡng. Trung cấp linh thảo hạt giống 10.000. Cao cấp linh thảo hạt giống 1.000. Bạch Tiêu nhận được nhiệm vụ, cũng là gật đầu một cái. Hô, sau đó phải làm nhiệm vụ. Đại Đường Vương triều hỗn loạn, Đông Hải bên kia cũng có chút loạn, hơn nữa phía Nam yêu thú triều, nguy cơ tứ phía a. Ta phải mau sớm tăng lên môn phái thực lực. Ngày thứ hai, Bạch Tiêu liền triệu tập các trưởng lão mở ra một biết. Sau đó, dựa theo yêu cầu của hắn, môn phái tất cả mọi người nhịp bước cùng hắn đều nhịp. Gần đây mấy ngày nay, loại linh thảo, luyện linh đan, đan dược không muốn lại tiết kiệm, luyện tốt liều chi sau cho các đệ tử phân, trọng yếu chính là tăng lên mọi người thực lực. Đại Đường Vương triều có thể phải rối loạn. Các ngươi có cái gì không đề nghị? Bạch Tiêu đối với mấy vị trưởng lão nói. Đan dược các trưởng lão Lưu Diệu trả lời, nếu thiếu trưởng môn muốn ở gần đây mau sớm cắt lấy linh thảo, liền muốn bồi dưỡng đầy đủ dinh dưỡng dịch. Ta đề nghị đệ tử phân chia 3 tổ. Tổ thứ nhất, khai khẩn tổ, lái nhiều khẩn linh thảo điện. Tổ thứ hai, luyện dược tổ, mua thêm nhiều lò luyện đan. Luyện chế bồi dục linh, cỏ dinh dưỡng, dịch. Tổ 3, thập phân tổ, đi Bạch Vân dãy núi sau núi, tìm kiếm mai hoa lộc phần tiện. Lưu Diệu đề nghị, khiến mọi người đang ngồi nhân liên tục gật đầu. Duy chỉ có Viên Chí, khoe miệng lại bắt đầu có quắp. Ý hắn biết đến, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này luyện dược tổ đệ tử, chắc là hắn phụ trách. Được, kia cứ làm như vậy. Lưu trưởng lão phụ trách khai khẩn linh thảo địa, Viên trưởng lão phụ trách luyện dược, Tần trưởng lão phụ trách đi dã ngoại thập phân. Nếu như phối hợp thích đáng, chúng ta chừng một tháng kỹ năng cắt lấy 400 không viên linh thảo đi ra. Đến lúc đó luyện thành linh đan toàn bộ phân tán đi xuống, đệ tử trong môn thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Các vị trưởng lao nhất định phải làm hoạt bát nhân viên làm, bây giờ bất đồng trước kia. Bạch Tiêu ngồi ở chủ vị, rất có uy nghiêm. Các trưởng lao rồi rít trả lời, thiếu trưởng môn yên tâm. Sau mấy ngày, Bạch Vân Quan lại náo nhiệt lên. Gần đây nhiệm vụ là bồi dục linh thảo, chỉ cần có thể thu thập đầy đủ linh thảo. Mỗi một tên đệ tử đều có thể phân đến 2 khỏa trung cấp linh đan. Trung cấp linh đan đối với đạo sư cảnh giới tăng lên trợ giúp to lớn, nhất là ở cấp bậc rất thấp thời điểm, nhất định chính là như bay tốc độ. Hơn nữa Bạch Tiêu càng là hứa hẹn, phàm là đột phá đến đạo sư cấp 4 đệ tử, đều có thể lĩnh một viên Cấu Nguyên Đan. Cấu Nguyên Đan là lần trước Viên Chí dùng yêu thú yêu tinh thạch luyện chế được, thuộc về cao cấp đan dược. Cám dỗ này không thể bảo là không lớn. Các anh em, đồng thời loại linh thảo, thiếu trưởng môn phần thưởng lần này quá phong phú. Các, nếu để cho các môn phái biết rõ ta một cái tam cấp đạo sư có thể có được 2 khỏa trung cấp linh đan, phỏng chừng bọn họ muốn hâm mộ chết. Đều chớ có biếng nhác, siêng năng làm việc. Mọi người thao luyện lên. Vì vậy, Bạch Vân Quan lập tức trở nên náo nhiệt. Mỗi ngày, có một bộ phận đệ tử phụ trách khai khẩn mới linh dược điển. Một bộ phận đệ tử cóng lấy sau lưng giỏ làm bằng trúc tại hậu sơn nhặt bà bối. Còn có một bộ phận đệ tử, nắm lò luyện đan, ở viên trí dưới sự dạy dỗ bắt đầu học tập luyện chế dinh dưỡng dịch. Bởi vì đan dược các địa phương không đủ, cho nên các đệ tử liền đem lò luyện đan rời đến nội các trên quảng trường. Môn phái cho tất cả mọi người thống nhất xứng một cái màu trắng khẩu khăn, có thể che giấu miệng mũi. Mỗi ngày có cố định lúc chế thuốc đang lúc, luyện dược sau khi kết thúc, viên trí hội thúc dục phong hệ đạo pháp, xua tan Bạch Vân Quan mùi vị. Bạch Vân Quan khí thế ngất trời loại linh thảo sự, Bác Định cũng không biết. Nàng một mực ở bên trong phòng bế quan tu luyện, nghiên cứu vấn đề tu luyện. Nàng muốn len lén tu luyện, sau đó tươi đẹp tất cả mọi người. Chiều hôm đó, nàng dự định đi ra hoạt động một chút, mới vừa đi tới phía bên ngoài viện, liền thấy một đám ăn mặc cùng thổ phỉ vậy các đệ tử, chính ba người vây quanh một cái lò luyện đan luyện chế cái gì. Trong không khí mùi vị, cũng là nàng đã từng ngửi qua mùi vị. Nàng biết rõ, không có gì bất ngờ xảy ra, cái đó luyện phân trưởng lão lại bắt đầu làm yêu. Đáng ghét. Đáng ghét. Lại ngửi được khối này nôn mửa mùi vị. Có cơ hội ta nhất định phải đánh cái này trưởng lão một hồi. Bác Định vội vội vàng vàng chạy về Bạch Tiêu trong sân đi. Bạch Tiêu dùng nhân khí giá trị ở trong thương điếm đổi một cái cấp thấp che giấu pháp trận, có thể che giấu tản ra mùi vị. Khối này pháp trận phạm vi tương đối lớn, có thể bảo đảm nội môn khu gia quyến cùng khu sinh hoạt không bị ảnh hưởng. Vào giờ phút này, đợt thứ nhất trung cấp linh thảo vừa mới gom xong, Bạch Tiêu nhiệm vụ độ tiến triển biểu hiện là trung cấp linh thảo 500-400. Hắn hy vọng cái này nhiệm vụ sớm đi hoàn thành, có thể bắt đầu bước kế tiếp nhiệm vụ. Bác Định đi tới Bạch Tiêu trong sân, phát hiện Bạch Tiêu lại đang một bên loại hoa. Nàng xin trước eo, bất đắc dĩ thầm nói. Ta người sư phụ này, lại đang lười biếng. Sư phụ A, lúc nào ngươi mới có thể cạnh tranh giọng đây? Ta đều nhanh đạo sư cấp 4. Nhưng mà Bác Định cũng không biết. Bởi vì tu luyện của nàng cùng với hạ giao tu luyện, Bạch Tiêu cảnh giới, đã sắp phải đến đạt đến đạo sư lục cấp hàng ngũ. Chương 78, buông ra cái kia hồ ly thai u, để cho ta tới. Trung cấp linh thảo hấp thu dinh dưỡng không có hạn mức tối đa, nói cách khác, dinh dưỡng dịch càng nhiều, linh thảo sinh trưởng tốc độ càng nhanh. 10 ngày đi qua, Bạch Tiêu nhiệm vụ biểu hiện môn phái đã cắt lấy hơn 3.300 bụi cây linh thảo, còn nữa một trà, không sai biệt lắm cái này nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Mọi người thật đúng là nhiệt tình a. Bạch Tiêu tâm lý âm thầm nghĩ tới. Đã nhiều ngày, phía sau núi Mai Hoa Lộc cũng là phá lệ không nói gì, cũng không biết là tình huống gì. Một đám hai chân thú tranh nhau cướp đoạt bọn họ phần tiện. Tân trưởng lão, khối này thu thập tốc độ không quá đủ, ta có một cái phương pháp tốt. Sau núi, một người học trò thần bí hề hề nói. Tân Trạch sờ một cái, đạo, nói nghe một chút. Không ngại chúng ta nắm thuốc tiêu chạy phún sái ở chung quanh bãi cỏ cùng Diệp Tử lên, lời nói như vậy. Một người đệ tử khác lập tức cắt đứt hắn. Ngươi đây là chủ ý xấu gì, Mai Hoa Lộc nếu là nhảy lên hiếm làm sao bây giờ? Đệ tử trong môn phái khí thế ngất trời chiếu cố toàn linh thảo sự. Bạch Tiêu cũng tương tự bận tu luyện, dĩ nhiên, chủ yếu là giúp thủ hạ của hắn học trò tu luyện. Bác Định không cần hắn quản quá nhiều, Bác Định là tiên sư chuyển sinh, tự có tu luyện hoạch định. Bất quá hạ giao vẫn còn cần hắn dạy dỗ. Cho nên, Bạch Tiêu đi tới luyện thể trong tháp. Máy bay không người hay lại là đi theo Bạch Tiêu, thế giới hiện thật mọi người cũng ở đây nhìn hắn như thế nào từng điểm dạy dỗ môn phái tu tiên. Bất quá bây giờ Bạch Tiêu chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn một chút đạn mạc. Bạch Tiêu có một loại dự cảm, cái này truyền trực tiếp hình như là định sẵn từ lâu chung như thế, hắn luôn cảm thấy tương lai không lâu, thế giới hiện thật cũng sẽ phát sinh cái gì trọng yếu biến cố. Bạch Tiêu giống như là một cái dẫn đường người. Bạch Tiêu đi tới luyện thể tháp trưởng lão vội vàng đứng dậy chắp tay. Thiếu trưởng môn. Bạch Tiêu khoát khoát tay, tỏ ý trưởng lão không cần đa lễ. Luyện thể tháp rất ít có đệ tử tới. Bởi vì đến đạo sư cảnh giới sau khi, đạo lực hội cường hóa thể xác, không cần phải có thể lại đi luyện thể. Nhưng là hạ giao bất đồng. Yêu cường đại nhất địa phương, chính là thể xác. Bạch Tiêu đi tới tầng thứ nhất, hắn đối với truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng giới thiệu. Nơi này là luyện thể tháp, mỗi một tầng trọng lực cũng sẽ tăng thêm một ít. Bây giờ ta cảm giác mình giống như đi ở không ngừng gia tốc lên cao trong thang máy như thế, cả người đều tại bị đi xuống túm. Càng hướng xuống, trọng lực lại càng lớn. Như vậy địa phương, thể xác mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ lấy được đúc luyện. Bạch Tiêu đi qua tầng thứ nhất, sau đó theo xoắn ốc thang đá xuống phía dưới, đi tới đệ nhị tầng. Hạ Giao đã là nhị cấp yêu sư cảnh giới, đang ở đệ nhị tầng tu luyện Bạch Tiêu cho nàng yêu thuật tâm pháp. Vừa vào đệ nhị tầng, đám bạn trên mạng nhìn truyền trực tiếp hình ảnh, đều là sửng sốt một chút. Chỉ thấy xó xỉnh nơi, Hạ Giao ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, trên người màu tím quang vượng tràn ngập, nhìn qua quả thực hơi dọa người. Đó là yêu lực. Trên người của nàng đã bước đầu hiện ra yêu lực tồn tại. Hạ Giao nghe có người đi vào, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Bạch Tiêu sau, vội vàng đứng lên. Trong nháy mắt, Hạ Giao trên người yêu lực tản đi, lại biến thành một cái phi thường đáng yêu cô nương. Từ người hiện đại góc độ nhìn, Hạ Giao nhất định chính là vóc người hoàn mỹ, hơn nữa còn dài một đôi hồ ly lỗ thai cùng một cái màu da cam cái đuôi. Ai có thể cự tuyệt một cái dài cái đuôi cô nương đây? Cho nên, truyền trực tiếp đang lúc chung một đám LS trở lại bắt đầu phí đẳng. Sư phụ! Hạ Giao nhẹ giọng kêu một tiếng. Bạch Tiêu nhìn nàng, như vậy địa phương khiến thân thể người một mực ở trọng áp bên trong, có rất ít người có thể ở luyện thể tháp ngây ngô lâu như vậy. Bạch Tiêu cũng biết trên người nàng lưng đeo một ít gì đó. Tu luyện không phải là chạm một cái mà thành, một sợi dây căng thẳng càng chặt, sớm muộn là hội cắt. Phải hiểu được lao động nhàn hạ kết hợp. Bạch Tiêu thấy nàng trong ánh mắt mệt mỏi, bình tĩnh nói. Dạ, sư phụ. Hạ Giao thấp giọng quay về. Bạch Tiêu biết rõ nàng tính tình quật, phía sau khẳng định còn lại ở chỗ này một mực tu luyện, sau đó lại nói. Hôm nay chớ luyện, đi với ta bên ngoài xem phong cảnh một chút. Dạ, sư phụ. Sau đó, Bạch Tiêu liền dẫn Hạ Giao đi ra bên ngoài rồi. Hạ Giao đi theo Bạch Tiêu phía sau, giống như mới vừa vào Bạch Vân Quan thời điểm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Tiêu bóng lưng nhìn qua phá lệ rộng rãi. Nàng rất thích loại cảm giác này. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, không có cái loại này kinh khủng trọng lực áp chế, thân thể của nàng cũng thư giãn rất nhiều. Đi trước chuyến sân, ta giúp ngươi nắm trên lỗ thai thương trị một chút. Bạch Tiêu lại nói. Hạ Giao yên lặng đi theo hắn. Hạ Giao trên lỗ thai có một đạo rất khó nhìn vết sẹo. Đây là một vị đạo sư đuổi giết nàng thời điểm chém tới rồi lỗ thai của nàng lưu lại. Vết sẹo này vẫn luôn ở, cũng là Hạ Giao cừu hận một bộ phận. Ngươi bây giờ là Bạch Vân Quan đệ tử, đến lúc đó nắm môn phái y phục mặc lên, còn có ta lúc ấy cho Bắc Định nha đầu kia mua nhiều quần áo mới, đến lúc đó ta để cho nàng lấy cho ngươi đi qua mấy món. Ngươi tu luyện thiên phú rất cao, sau khi Bạch Vân Quan sẽ có nguy cơ, môn phái còn cần ngươi. Bạch Tiêu nghiêm túc nói. Dạ, sư phụ. Bạch Tiêu không biết là... Hắn bây giờ làm những chuyện như vậy, đang từ từ thay đổi Hạ Giao nội tâm. Dựa theo bình thường lớn lên đường tắt, tương lai Hạ Giao hội trở thành đệ nhất đáng sợ đại yêu, giết vô số đạo sư, là triệt triệt để đại phản phái nhân vật tầm thường. Không đủ đi theo Bạch Tiêu sau, Hạ Giao từ từ trở thành Bạch Vân Quan một trong đệ tử hạch tâm, hơn nữa tương lai là Bạch Vân Quan trung kiên nhất sức mạnh thủ hộ một trong. Trở lại trong sân, Bạch Tiêu khiến Hạ Giao ngồi ở trên ghế. Hắn từ trong hệ thống đổi một cái loại trừ vết sẹo linh phủ. Cái này linh phủ, yêu cầu hắn mang đạo lực dung nhập vào trong lòng bàn tay, sau đó bao trùm ở trên vết sẹo liền có thể hoàn thành loại trừ vết sẹo hiệu quả. Ta giúp ngươi nắm trên lỗ thai vết thương lấy xuống, nổi bật như vậy vết thương, quá khó coi. Bạch Tiêu mang linh phủ năng lực phụ ở trên lòng bàn tay, sau đó một cái tay nhẹ nhàng nắm Hạ Giao lỗ thai. Lòng bàn tay của hắn vừa mới chạm được Hạ Giao liền phát ra một tiếng nhẹ như rồi mỗi tiếng rên nhẹ. Ừ. Thanh âm này Bạch Tiêu cũng không nghe thấy. Bạch Tiêu không biết là Hạ Giao ban yêu biến hóa sau khi, lỗ thai tiểu là Hạ Giao dị thường nhạy cảm một cái vị trí. Cái này nhạy cảm, thậm chí vượt qua những thứ khác một ít địa phương. Mà lúc này đây, Bạch Tiêu tay cầm Hạ Giao lỗ thai, lòng bàn tay vừa có ấm áp nhiệt độ, mấu chốt là Bạch Tiêu cảm thấy cảm giác không tệ, còn không nhịn được bóp Hạ Giao hồ ly lỗ thai mấy cái. Trong nháy mắt, Hạ Giao cảm giác một cổ cảm giác kỳ quái trải rộng toàn thân. Nàng cắn chặt môi, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bất quá hô hấp ngược lại trở nên nặng đi một tí. Nàng cảm giác thân thể của mình càng ngày càng mềm, giống như là hoàn toàn không nghe sai khiến như thế. Sắc mặt của nàng bất chi bất giác cũng trở nên có chút đỏ ửng. Máy bay không người là từ trên hướng xuống truyền trực tiếp, đám bạn trên mạng chỉ thấy Bạch Tiêu nắm Hạ Giao lỗ thai, cũng không có chú ý tới Hạ Giao sắc mặt. Bạch trưởng môn, buông ra cái đó hổ ly thai u, để cho ta tới. Đáng ghét ta, đời ta muốn làm sự tình toàn bộ khiến hắn làm. Tu tiên ta có thể tiếp nhận. Truyền trực tiếp bóp hổ ly thai ú lỗ thai, ta đây thực sự không chịu nổi. Đến từ nhị thứ nguyên trạch nam tức giận, ta rất tức giận. Đạn mạc tiếng kêu rên một mảnh. Hạ Giao cảm thấy cơ thể càng thêm có cái gì không đúng. Nàng vặn vẹo một cái eo, Bạch Tiêu nhưng lại dùng sức nắm chặt lỗ thai của nàng, nói với nàng. Đang ở chữa thương, không nên lộn xộn. Những lời này, khiến Hạ Giao đứng thẳng người lên, không dám tiếp tục lộn xộn chút nào. Nàng cảm thấy cơ thể càng ngày càng kỳ quái. Lỗ thai nơi chuyển tới ấm áp cảm giác nhanh chóng cuốn toàn thân. Hạ Giao không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nâng lên con mắt nhìn lên trên. Nàng nhìn thấy Bạch Tiêu anh tuấn gương mặt, trong lòng cảm giác cũng càng ngày càng kỳ quái. Trong thoáng chốc, nàng ý thức được cái gì, lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Hạ Giao a Hạ Giao, đầu óc ngươi trong rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Hạ Giao tâm lý thầm nói.
Vừa lúc đó, Bạch Tiêu rốt cuộc hoàn thành loại trừ vết thương đạo pháp, hắn buông lỏng tay ra, nhìn Hạ Giao sạch sẽ lỗ thai, nhất thời cười.
Hiệu quả rất không tồi, lần này liền nhiều dễ nhìn.
Đám bạn trên mạng cũng nhìn sang.
Chỉ thấy Hạ Giao bộ dáng càng khả ái, lỗ thai sạch sẽ, còn liền với động mấy cái, càng làm cho một bang nhị thứ nguyên mánh nam tâm tình dạo dực không dứt.
Lúc này, chỉ thấy Hạ Giao thở ra một cái thật dài, sau đó đứng dậy đối với Bạch Tiêu nói.
Sư phụ, ta trước đi tắm, một hồi tới nữa.
Sau đó, liền sắc mặt hồng hồng chạy đi.
Bạch Tiêu thần sắc có chút kinh ngạc, không phải là chữa trị cái lỗ thai ấy ư, còn có thể ra rất nhiều mồ hôi hay sao?
Bạch Tiêu lại hoạt động mấy cái tay trái.
Bất quá bóp hồ ly lỗ thai cảm giác, quả thật khá vô cùng.
Chương 79, nguyên lai sư phụ hảo cái này.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 1, thu thập 400 không viên trung cấp linh thảo.
Cơ thưởng, linh thổ 10 mẫu, trung cấp linh thảo hạt giống 10.000 viên, cao cấp linh thảo hạt giống 1.000 viên.
Bạch Vân Quan đệ tử sức chiến đấu mạnh vô cùng.
Chỉ dùng hơn 20 ngày, thì thành công hoàn thành hái linh thảo nhiệm vụ.
Bạch Tiêu cũng dựa theo trước nói, cho mỗi một tên đệ tử phát 2 khỏa trung cấp đan dược.
Đối với trưởng lão mà nói, trung cấp đan dược tăng lên rất nhỏ, cho nên Bạch Tiêu cho bọn hắn mỗi người phát 2 khỏa cấu nguyên đan.
Lần này, môn phái các đệ tử nhiệt tình càng tăng vào rồi.
Bạch Vân Quan thực lực nhanh chóng tăng lên.
Sau đó, Bạch Tiêu mang theo đan dược các trưởng lão lưu diệu, mang tất cả linh thổ đều cửa hàng đi xuống.
Khối này sau khi, Bạch Vân Quan lại cũng không cần luyện chế dinh dưỡng dịch, viên trí kích động cũng sắc khóc.
Linh thảo cũng chu kỳ tính sinh trưởng, liên tục không ngừng là các đệ tử tu luyện cung cấp chống đỡ.
Đan dược các chỗ sâu nhất giống nhau khai khẩn một cái khối linh dược điển, chuyên môn dùng để trồng trọt cao cấp linh thảo hạt giống.
Cao cấp linh thảo thuộc về rất hiếm hoi bảo vật, cho nên Bạch Vân Quan cũng không có thả ra phong thanh.
Chuyện này chỉ có mấy cái trưởng lão biết rõ, do Lưu Diệu cùng Viên Trí tự mình phụ trách cao cấp linh thảo trồng trọt cùng gom.
Đinh.
Mở ra hạ nhất giai đoạn nhiệm vụ.
Nhiệm vụ 2, tu sửa Bạch Vân Quan hộ sơn đại trận.
Nhiệm vụ miêu tả, Bạch Vân Quan Bạch Vân trận pháp yêu cầu biến đổi tân hòa tăng cường, xin ký chủ hoàn thành Bạch Vân Quan trận pháp đổi mới.
Nhiệm vụ đạo cụ, Bạch Vân trận pháp, thần cấp, Bạch Vân Quan hộ sơn đại trận, nhưng chống đỡ 10 cấp đạo sư công kích.
Cơ thưởng, thăng cấp thẻ, cao cấp, 1, đạo pháp, thái cực trận pháp.
Thái cực trận pháp, ký chủ ở một khu vực sinh thành thái cực trận pháp, nhưng chống đỡ phi hành loại đạo cụ.
Thứ một cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hệ thống lại mở ra giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ.
Cái này nhiệm vụ khen thưởng rất tốt.
Đạo pháp khen thưởng, nhìn qua cũng không tệ lắm.
Hơn nữa có thể đem Bạch Vân Quan pháp trận hộ sơn tăng cường, đối với sau khi chống đỡ ngoại địch cũng là chuyện tốt.
Bạch Tiêu âm thầm nghĩ tới.
Bây giờ Bạch Vân trận pháp nhiều nhất có thể ngăn cản bát cấp đạo sư công kích, lần trước một cái còn nhỏ thể anh yêu đều suýt nữa phá Bạch Vân Quan trận pháp, cũng còn khá bị Bạch Tiêu kịp thời giết chết.
Nếu như đem tới còn nữa lớn nguy cơ, như vậy trận pháp hiển nhiên là không đáng chú ý.
Linh thảo vấn đề giải quyết, kế tiếp là tông môn đại trận.
Bạch Tiêu nắm nhiệm vụ đạo cụ, cũng chính là mới Bạch Vân trận pháp bố trí đồ, cẩn thận kiểm tra trong đó tin tức.
Mới Bạch Vân pháp trận yêu cầu 108 khối trung cấp trở lên linh thạch, hơn nữa còn yêu cầu một khối cao cấp linh thạch.
Bố trí ở tương ứng vị trí sau, yêu cầu ít nhất 2 vị đạo sư ở linh thạch bên cạnh thúc dục trận pháp.
Cái này thúc dục phương thức cũng có vẻ hơi kỳ lạ.
2 gã đạo sư tay trong tay, đạo lực lẫn nhau tuần hoàn, tạo thành một cái khép lại.
Sau đó lại đem đạo lực rót vào trong linh thạch.
Linh thạch hội nút ở trong không gian, chỉ ở Bạch Vân trận pháp xúc động thời điểm mới có thể hiện ra.
Bạch Tiêu nhìn đạo lực phương pháp vận chuyển, cảm thấy phá lệ thần kỳ.
Vì vậy, buổi tối hôm đó, Bạch Tiêu sẽ để cho Tần Trạch cùng Viên Trí tới thử một lần.
Tinh thạch vấn đề dễ giải quyết, lần trước yêu thú triều bọn họ săn giết không ít yêu thú, rất nhiều yêu tinh thạch đô không địa phương dùng, bây giờ vừa vặn phái thượng dụng chàng.
Nếu như không đủ, còn có thể hướng ngoài ra 2 cái môn phái mua một ít, yêu tinh thạch bọn họ trên căn bản đều bán không được.
Mà mình trong chữ vật giới chỉ để yêu thú vương yêu tinh thạch, cũng có thể dùng đến làm lỗ kim.
Máy bay không người truyền trực tiếp toàn một màn này, đám bạn trên mạng cũng lẳng lặng nhìn màn này.
2 người tay trong tay, sau đó dựa theo ta mới vừa rồi dạy cho các ngươi vận chuyển phương pháp, vận chuyển đạo lực thử một lần.
Bạch Tiêu đối với Tần Trạch cùng Viên Trí nói.
2 cái đại nam nhân cảm thấy cảnh tượng này có chút không được tự nhiên, bất quá bọn hắn nghe vẫn là lệnh tay cầm tay, mặt đối mặt, vây quanh một viên yêu tinh thạch.
Hình ảnh này, nhìn gay gay.
Được, bây giờ vận chuyển đạo lực thử một chút.
Bạch Tiêu lại nói.
Trong sân, Bạch Tiêu mắt không chớp nhìn chằm chằm 2 người, Viên Trí cùng Tần Trạch gật đầu một cái, sau đó bắt đầu vận chuyển đạo lực.
Dựa theo Bạch Tiêu yêu cầu, đạo lực ở trong người trước tiến hành chu thiên tuần hoàn,
sau đó từ tay trái truyền đạo đến tay phải, lại tiến hành tuần hoàn. Hai người đầu tiên là vận chuyển đạo lực, sau đó gật đầu một cái, đồng thời bắt đầu mang mình đạo lực hướng thân thể của đối phương trong đưa qua. Ừ. Vừa mới bắt đầu chuyển vận, hai người đều đồng loạt rên rỉ một tiếng. Bạch Tiêu không còn gì để nói. Người tốt, vận chuyển đạo lực liền vận chuyển đạo lực, lớn tiếng kêu cái gì. Lúc này, thật vừa đúng lúc, Bác Định vừa vặn đến tìm Bạch Tiêu. Nàng vừa vào cửa, liền thấy một màn thần kỳ này. Hai cái đại nam nhân tay cầm tay, sau đó Bạch Tiêu ở một bên tràn đầy phấn khởi nhìn. Bác Định ngây ngô ngây tại chỗ, trong tay Apple cũng rơi xuống đất. Không thể nào, khó trách bản cô nương thật xinh đẹp, sư phụ trong ngày thường cảm giác vân đạm phong khinh. Nguyên lai sư phụ thích những thứ này. Ồ ba. Bác Định cơ thể run lên. Bạch Tiêu cũng nhìn thấy Bác Định biểu tình, biết rõ nàng hiểu lầm, vì vậy nói. Không phải là như ngươi nghĩ, đây là đang huấn luyện trận pháp. Sư phụ, ta rất khai phóng, ta đều biết. Bác Định gật đầu một cái, ý vị sâu xa nói. Ngươi biết cái truy tử. Bạch Tiêu bất đắc dĩ nói, tới, khối này trận pháp ngươi cũng cùng đi huấn luyện. Vừa vặn nồng cốt tinh thạch lên ta còn không tìm được thích hợp nhân tuyển. Lúc này, chỉ thấy Viên Trí cùng Tần Trạch trung gian yêu tinh tượng đã là bị cái gì cảm ứng, bắt đầu ở không trung cực tốc xoay tròn, sau đó đông nhiên giữa biến mất ở không trung. Cũng trong lúc đó, Viên Trí cùng Tần Trạch cũng buông lỏng tay ra. Hô, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Quá thần kỳ, trong nháy mắt đó ta cảm giác cơ thể tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Hai người đồng loạt kêu lên. Bạch Tiêu nhìn biến mất trên không trung yêu tinh thạch, cũng nói đạo. Thành công, xem ra cái này đạo pháp không khó học. Hai người các ngươi, bắt đầu ngày mai lại tìm 216 cái nội môn đệ tử, huấn luyện bọn họ cái này đạo pháp. Sau khi ta có trọng dụng, Bạch Tiêu nói. Đồng thời, Bạch Tiêu vận dụng học được đạo pháp, trên không trung nắm yêu tinh thạch lần nữa kêu gọi ra. Thiếu trưởng môn yên tâm. Hai người đều là đáp ứng nói. Ngày thứ hai, Bạch Vân Quan liền xuất hiện thần kỳ một màn. Chỉ thấy trên đài cao, Tần Trạch cùng Viên Trí tay cầm tay làm mẫu, dạy dỗ các đệ tử như thế nào vận chuyển đạo lực. Sau đó, các đệ tử cũng thập phân cảnh trực, rồi rít dựa theo dạy dỗ bắt đầu học tập. Không bao lâu, sân huấn luyện liền vang lên một mảnh một trận thanh âm không hài lòng. Ách! Ừ! A! Ồ! Bạch Tiêu vốn là muốn nhìn một chút mọi người huấn luyện độ tiến triển thế nào, thấy như vậy một màn, cũng là hết sức không nói gì. Huấn luyện trận pháp liền huấn luyện trận pháp, tiêu cái gì sức lực. Mấu chốt gọi còn hết sức sóng. Bác Định, chúng ta tới thử một chút. Sau khi trận pháp tâm trận còn cần ta tự mình đến. Bạch Tiêu hướng về phía một bên Bác Định nói. Bác Định vào giờ phút này chính mắt nhìn không chấp sân huấn luyện, một đống lớn nam đạo sư tay nắm tay âm thanh rên rỉ, tràng diện này cũng không thấy nhiều. Hả, tốt. Bác Định đáp ứng một câu, con mắt cũng không có lộ lại, còn nhìn chằm chằm sân huấn luyện phương hướng nhìn. Ho khan Bạch Tiêu ho khan một tiếng, Bác Định tài vội vàng phục hồi tinh thần lại. Bạch Tiêu lấy ra một viên yêu tinh thạch, để dưới đất. Hai người tay cầm tay, mang yêu tinh thạch bao vây. Bắt đầu vận chuyển đạo pháp. Bạch Tiêu nói một câu, sau đó, hai người đồng loạt bắt đầu vận chuyển đạo pháp. Làm Bạch Tiêu hoàn thành một cái chu thiên tuần hoàn, hai người bắt đầu lẫn nhau truyền đạo pháp thời điểm. Bạch Tiêu cũng rốt cuộc biết là đệ tử gì môn đều tại âm thanh rên gì rồi. Bọn họ đạo pháp tuần hoàn. Cùng yêu tinh thạch sinh ra một loại thần kỳ cảm ứng. Đạo pháp ở trong thân thể thời điểm, sẽ để cho cơ thể có một loại nhỏ nhẹ cảm giác tê dại, hết sức sảng khoái. Giống như là thiếu nữ ngón tay nhỏ nhắn trên thân thể nhẹ nhàng mơn trớn như thế. Hai người bọn họ vận chuyển đạo pháp rất thành công, yêu tinh thạch thành công biến mất ở trong không khí. Bất quá khi đạo pháp kết thúc, Bác Định trong ánh mắt của lại hiện ra khó tin thần sắc. Như thế tinh thuần đạo lực. Ta đây sư phụ, lại là tiên tiên đạo thể. Chương 80, bảy trận. Mới trận pháp. Thành công, cũng không khó khăn như vậy. Bất quá cùng yêu tinh thạch cộng minh cảm giác, có chút kỳ lạ a. Bạch Tiêu sờ một cái không khí, yêu tinh thạch đã biến mất ở không trung. Bác Định ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu, thần sắc cực kỳ phức tạp. Ta người sư phụ này, vận khí nghịch thiên, thiên phú nghịch thiên. Dưỡng hai cái thần thú không nói, lại còn là tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể, đã có chứng đạo thành tiên tư cách. Bác Định em thầm nghĩ tới. Bất quá, sư phụ a. Ngươi có thể không thể cạnh tranh giọng. Tiên thiên đạo thể cái nào không phải là thiên phú chắc tuyệt, tuổi như vậy ít nhất đã là thiên sư mới đúng. Bây giờ ngươi chỉ hữu đạo sư cấp 5, thật sự là, bạo liêm thiên vật ta. Bác Định hận thiết bất thành cương. Bất quá, nàng cũng không biết là, Bạch Tiêu từ đạo sư cấp 1 đến đạo sư cấp 5, tổng cộng dùng không tới thời gian mấy tháng. Ngươi nhìn ta chầm chầm nhìn làm gì? Ta trên mặt có lọ. Bạch Tiêu cho gọi ra yêu tinh thạch, đem nắm ở trong tay, nghi ngờ hỏi Bác Định. Ta sẽ nhìn một chút trên đời lớn nhất bạo liêm thiên vật người hình dạng thế nào. Bác Định nghiêm túc gật đầu một cái. Bạch Tiêu không có để ý tới nàng nữa, tự mình đi xem các đệ tử huấn luyện tình huống. Quen đi nữa tất mấy ngày sau, không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu bố trí mới tông môn đại trận. Bác Định nhìn Bạch Tiêu bóng lưng, không còn gì để nói. Tiên thiên đạo thể, hàng ngày loại hoa chơi đùa điểu, không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đây. 3 ngày sau, Bạch Vân Quan. Bạch Tiêu kêu gọi một kiếm, bay ở không trung. Máy bay không người đồng bộ cùng truyền bá toàn. Chỉ thấy 216 vị Bạch Vân Quan đệ tử cùng trưởng lão, ở Bạch Vân Quan tỏa ra, mơ hồ hợp thành một cái to lớn pháp trận. Có chút giống là bát quái đồ. Không giống là, chính là kiền khôn bát quái. Bạch trưởng môn đại thủ ta. Thế giới hiện thật nhân cũng cảm thấy có chút hứng thú nhìn hết thảy các thứ này. Bạch Tiêu ở vào chỗ cao nhất, Bác Định đứng ở trên một kiếm, ngay tại trước mặt của hắn. Tông môn đại trận tâm trận là do hai người bọn họ hoàn thành. Bạch Vân trận pháp, mở. Bạch Tiêu vận chuyển đạo lực, tâm lý mặc niệm trận pháp khẩu quyết. Trong lúc nhất thời, trên tông môn không Bạch Vân bỗng nhiên mãnh liệt lên. Vô số Bạch Vân giống như đợt sóng phổ thông bắt đầu phí đẳng. Bạch Vân trực tiếp mang tông môn toàn bộ bao trùm. Không lâu lắm, đệ tử cùng các trưởng lão cũng bị Bạch Vân thôn phệ. Tất cả đệ tử nghe lệnh, bắt đầu vận chuyển trận pháp. Bạch Tiêu lại hét cao một tiếng. Nghe được Bạch Tiêu hiệu lệnh, các đệ tử hai hai thành đôi, đều tay nắm tay, mang một viên yêu tinh thạch vây vào giữa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đạo lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Bạch Tiêu cùng Bắc Ninh cũng là như vậy. Đám bạn trên mạng có thể từ rộng rãi giác thấy như vậy một màn. Bọn họ nhìn thấy, Bạch Vân quan lên Bạch Vân, bắt đầu chậm chạp xoay tròn, lại mơ hồ hóa thành một cái vô cùng to lớn thái cực tròn đồ. Tình cảnh quá mức đồ sộ. Bọn họ trừng lớn con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Sau đó, một đám nam đạo sư lang thang thanh âm của từ truyền trực tiếp đang lúc trung truyền ra. A. Ngạch. Thoải mái. Điểm nhẹ. Đau. Đám bạn trên mạng. Nghe đến mấy cái này thanh âm bạn trên mạng, mặt đầy hát tuyến. Có một cái bạn trên mạng đang ở phòng khách xem truyền trực tiếp, thanh âm là mở công thả, làm những thanh âm này lúc vang lên, trưởng bối trong nhà rối rít quay đầu nhìn về phía hắn. Bạn trên mạng nhìn nắm dép đến gần từ phụ, vội vàng nói. Ba, ngươi hiểu lầm, ta đang nhìn tu tiên truyền trực tiếp, là tu tiên A. Chủ trận trên, Bạch Tiêu đã lấy ra yêu thú vương yêu tinh thạch. Hắn và Bắc Định giống nhau tay cầm tay, mang đạo lực thúc dục đến mức tận cùng. Cảm giác đặc thù ở thân thể hai người trong tuần hoàn. Cái viên này yêu tinh thạch cũng biến thành càng ngày càng sáng. Vô biên thiên địa linh khí từ yêu tinh thạch tản ra, hướng chung quanh cuốn đi. Chung quanh còn lại 107 viên yêu tinh thạch toàn bộ lăng không lơ lửng lên, hơn nữa nhỏ nhẹ run rẩy. Toàn bộ Bạch Vân Quan, phong vân biến sắc. Ngoại môn đệ tử cùng ngoại môn trưởng lão nhìn đỉnh đầu biến ảo Bạch Vân, đều trợn to con mắt, khó tin nhìn hết thảy các thứ này. Là thiếu trưởng môn gần đây khiến nội môn đệ tử luyện pháp trận. Trời ơi, lại lợi hại như vậy sao? Các anh em gia tăng kinh lực, vào nội môn, là có thể học được biến đổi lợi hại đạo pháp. Ngoại môn đệ tử ánh mắt sáng quắc. Vào giờ phút này, nội môn đệ tử tâm lý càng là kích động và phần. Đây là tông môn đại trận A, bọn họ lại có thể tự mình tham dự vào, đây là biết bao may mắn. Bạch Tiêu cảm giác mình cùng Bắc Định tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Đạo lực ở hai người trong thân thể qua lại cuồn cuộn. Trung quanh 108 viên yêu tinh thạch cùng hắn hấp dẫn lẫn nhau toàn. Bạch Tiêu có thể cảm giác được rõ rệt, ở trận pháp phạm vi bảo phủ bên trong, yêu tinh thạch thiên địa linh khí toàn bộ nghe hắn chỉ huy. Khối này thì tương đương với hắn đạo lực dự trữ trong vòng thời gian ngắn có thể đột phá đến 10 cấp đạo sư trở lên cảnh giới. 108 viên yêu tinh thạch, một viên yêu tinh vương yêu tinh thạch, khối này ẩn chứa trong đó thiên địa linh khí, cực kỳ bằng đại. Vô luận là công kích hay lại là phòng thủ, cũng sẽ tiêu hao yêu tinh thạch năng lượng. Bất quá, đang tiêu hao sau khi kết thúc, yêu tinh thạch có sẽ tự động bổ sung trở lại. Pháp trận này, không hổ là thần cấp pháp trận. Vừa lúc đó, tất cả yêu tinh thạch bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt. Sau đó đồng loạt biến mất. Tất cả đệ tử, bởi vì mất đi yêu tinh thạch dẫn dắt, toàn bộ đều bị buộc tách ra. Xong rồi. Bạch Tiêu mở mắt ra, thần sắc vui mừng, nói. Các đệ tử cũng ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Có thể loại này trận pháp phải dùng yêu tinh thạch coi như dựa vào, nếu không trong ngày thường như vậy tu luyện, thật ra thì ngược lại cũng không tệ. Bạch Tiêu có thể cảm giác được rõ rệt tất cả yêu tinh thạch đô bao phủ ở Bạch Vân Quan bầu trời. Những thứ này yêu tinh thạch trốn vào trong không gian. Tạo thành một tấm to lớn lưới, bảo vệ chỗ ngồi này đạo quan. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 2, tu sửa Bạch Vân Quan hộ sơn đại trận. Đạt được khen thưởng, thăng cấp thẻ, cao cấp, đạo pháp, thái cực trận pháp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đúng lúc vang lên. Bạch Tiêu bây giờ chỉ có sở ký hữu bị động thể lực tăng lên hay lại là trung cấp, cho nên, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mang kỹ năng này tăng lên tới cao cấp. Đến đây, hắn tất cả đạo pháp toàn bộ đạt tới cao cấp cảnh giới. Cái này đã phi thường hiếm thấy. Giống vậy đạo sư, có hạng nhất cao cấp đạo pháp, đều là ẩn giấu tuyệt kỹ. Nhưng mà đối với Bạch Tiêu mà nói, chẳng qua chỉ là đông đảo đạo pháp chúng một cái thôi. Mới Bạch Vân trận pháp xong rồi. Lần này Bạch Vân quan phòng ngự cơ năng vừa có thể đề cao một cấp bậc. Cũng không biết đem tới sẽ xuất hiện nguy cơ là cái gì. Bất quá cuối cùng là có thể bảo vệ được mảnh này tịnh thổ. Bạch Tiêu tâm lý thầm nói. Gợi ý của hệ thống, nguy cơ đến còn có thời gian một năm, bây giờ cùng với đi qua hơn một tháng thời gian. Để lại cho Bạch Vân quan thời gian chuẩn bị ngược lại cũng đầy đủ. Đinh. Mở ra nhiệm vụ 3, phong kỳ lân tiến hóa. Nhiệm vụ miêu tả, kỳ lân là tiên thiên chiến đấu đấu linh thú, hút lấy đầy đủ thiên địa linh khí là được trưởng thành lên thành hình thái chiến đấu. Xin ký chủ mau sớm giúp phong kỳ lân lớn lên. Cất thưởng, phong hệ đạo pháp thân thiện. Vừa lúc đó, hệ thống cái thứ 3 nhiệm vụ cũng đúng hẹn tới. Nghe được nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, Bạch Tiêu nhìn một cái phi ở giữa không trung không buồn không lo manh manh màu trắng tiểu thú, mà sau sẽ nó một cái cầm nơi tay tâm lý. Đồ chơi này, thiên thiên chiến đấu đấu linh thú. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm một câu. Tiểu kỳ lân nhìn Bạch Tiêu, lẹ lưỡi ở Bạch Tiêu trên mặt của liếm một chút, còn a a kêu hai tiếng. Bạch Tiêu xoa xoa mặt, bất đắc dĩ cười. Chiến đấu đấu linh thú, manh chết đối diện sao. Chương 81, phong kỳ lân tiến hóa. Bạch Tiêu phải nghĩ biện pháp mau sớm tăng lên phong kỳ lân năng lực. Nhắc tới cũng kỳ quái, Bạch Tiêu đã cho ăn nó không ít linh đan, linh dược, yêu thú thịt vân vân, chính là không thấy phong kỳ lân trưởng vóc. Lôi diên ngược lại cao lớn hơn không ít. Có lúc lôi diên trên không trung di chuyển nhanh chóng, mơ hồ còn sẽ có lôi điện gào thét thanh âm vang lên. Về phần phong kỳ lân, ngoại trừ hội hóng gió, dường như khác cũng phạm không là cái gì. Xem ra cần phải tìm chút thiên tài địa bảo tới lúc nó. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm. Thần thú lớn lên tương đối đặc thù, yêu cầu hút thực linh quả chúng thiên địa linh khí, liền có thể gia tốc lớn lên. Trong sân, Bạch Tiêu lấy nhiều cấu nguyên đan, lại hái được mấy cái nhân sâm quả, không ngừng uy phong kỳ lân. Phong kỳ lân ngược lại ai đến cũng không có cự tuyệt, mang đưa tới linh quả toàn bộ đều ăn vào trong bụng. Bạch Tiêu sờ một cái phong kỳ lân bụng, tiểu gia hỏa bụng biển biển, nhìn qua giống như là không có gì cả ăn như thế. Vào giờ phút này Bạch Tiêu vẫn còn ở truyền trực tiếp, đám bạn trên mạng ngược lại cảm thấy ngạc nhiên. Người tốt, khối này thần thú ăn thật khỏe a. Đây là kỳ lân. Bạch trưởng môn không nói ta cho là thao thiết đây. Bạch trưởng môn đang làm gì? Bạch Tiêu cũng rất bất đắc dĩ. Khối này thần thú là một động không đáy, lúc nào mới có thể tiến hóa ra trạng thái chiến đấu. Bạch Tiêu ôm phong kỳ lân vẫn là một bức đáng yêu đi bộ dạng. Nhìn thấy nó bộ dáng khả ái, Bạch Tiêu cười lắc đầu một cái. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Dục tốc thì bất đạt. Sẽ không chiến đấu cũng sẽ không chiến đấu, ngược lại có ta, cũng không cần ngươi chiến đấu. Bạch Tiêu sờ một cái phong kỳ lân đầu, nói. Nghe được Bạch Tiêu nói, phong kỳ lân dường như nghe hiểu cái gì. Đống nhiên giữa, trên người của nó buộc phát ra một cổ kinh người năng lượng. Phong kỳ lân nhắm con mắt, cả người đều tại dùng sức. Trong lúc nhất thời, cuồng phong nổi lên bốn phía. Kinh khủng gió ở sân nhỏ tràn ngập, Bạch Tiêu chính muốn nói cái gì. Sau một khắc, hắn cảm giác trong ngực phong kỳ lân đột nhiên trở nên nặng rồi rất nhiều. Nhìn lại đi, vốn là bất quá lớn chừng bàn tay màu trắng tiểu thú, lại lớn lên đến giống như một cái to lớn ạ lạt cả khuyển một dạng. Bạch Tiêu hai tay cơ hồ vô pháp ôm lấy nó. Chuyện này, Bạch Tiêu cũng có chút kinh ngạc, vì vậy buông lỏng tay ra. Phong kỳ lân cứ như vậy rơi trên mặt đất. Máy bay không người truyền trực tiếp toàn khối này một cái hình ảnh, thế giới hiện thật bạn trên mạng đều là cả kinh. Nhìn kỹ lại, vào giờ phút này phong kỳ lân, anh tư sát thoải mái, toàn thể hình dáng thiên hướng về lang. Nhưng là cơ thể cường tráng rất nhiều. Toàn thân nó bộ lông màu trắng, mi tâm giữa có một khối màu xanh ký hiệu, thân thể của nó mỗi một vị trí đều phối hợp được phá lệ thích đáng, mỗi khối bắp thịt đều cho thấy lực lượng, nhưng là vừa khiến nhân cảm thấy phá lệ nhu mỹ. Nó cả người trên dưới đều có một loại tiên khí tập nhân cảm giác. Thật là đẹp trai. Bạch Tiêu thần sắc hiện ra vẻ hưng phấn. Đây mới là thần thú a. Nhất cử nhất động đều là uy nghiêm. Truyền trực tiếp giữa đạn mạc cũng trong nháy mắt biến nhiều hơn không ít. Ta đi, đây là mấy con ngựa bảo bối truyền trực tiếp đang lúc sao? Ta liền nói như vậy nhìn quen mắt, đây không phải là gặp thu tiến hóa thêm lỗ lỗ thú sao? So với thêm lỗ lỗ thú đẹp trai rất nhiều càng giống như là trong thần thoại tiên nhân tọa kỵ như thế. Không nghĩ tới ta lại có thể tận mắt nhìn thấy một cái thần thú. Mọi người đắm chìm trong phong kỳ lân tuấn mỹ bên trong. Phong kỳ lân trở nên lớn sau khi, toàn thể lộ ra thành thục rất nhiều. Bạch Tiêu có thể cảm giác được phong kỳ lân trên người hàm chứa cường đại phong hệ đạo lực. Phong kỳ lân như cũ ôn hòa nhìn Bạch Tiêu, đơn thuần trong ánh mắt của cũng hiện ra vài tia hưng phấn. đây mới là trời sinh chiến đấu đấu linh thú. Bạch Tiêu nhìn Phong Kỳ Lân cường tráng tứ chi, thở dài nói. Phong Kỳ Lân ở thần thú chung cũng thuộc về tương đối cao cấp thần thú. Trước Bạch Tiêu thu phục Lôi Diên thời điểm, Phong Kỳ Lân mặc dù vẫn còn đấu tể, nhưng là thành niên Lôi Diên cũng nguyện ý cho nó mặt mũi. Bạch Tiêu vốn định cưỡi Phong Kỳ Lân tiêu sái một chút, lúc này, Phong Kỳ Lân lại đống nhiên nhỏ đi, một lần nữa khôi phục lớn chừng bàn tay. Nó rơi xuống đất, Bạch Tiêu vội vàng tiếp nhận nó. A a. Phong Kỳ Lân nhìn qua tương đối suy yếu, bất quá như cũ vui vẻ tê ơ. Nghỉ ngơi cho khỏe. Bạch Tiêu nghe hiểu tiếng kêu của nó, ôn tồn nói. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 3, Phong Kỳ Lân tiến hóa. Đạt được kỹ năng, Phong hệ đạo pháp thân thiện. Ký chủ thi triển Phong hệ đạo pháp, Phong hệ linh phù thời điểm, giảm bớt tiêu hao, tăng lên uy lực. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đồng thời vang lên. Bạch Tiêu cảm giác thân thể của mình lại xảy ra một ít biến hóa, tựa hồ có thể bắt được phong lưu động. Vào giờ phút này, Bác Định đang ở thử đột phá đạo sư cấp 4 cảnh giới. Nàng có đặc biệt phương pháp tu luyện, đồng thời cũng biết luyện chế có thể tăng lên cảnh giới đan dược. Đột phá tiền, Bác Định ăn vào chính mình len lén luyện chế đan dược, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Chờ ta đột phá đạo sư tứ cấp, ta hãy giúp ta một chút cái đó bạo liễm thiên vật sư phụ. Những đan dược này cũng đủ hắn ổn định lại đạo sư cấp 5 cảnh giới. Thiên thiên đạo thể không tu luyện, nhìn đến ta thật là tâm nhét. Bác Định a Bác Định, ngươi thật đúng là quá vô tư rồi. Bác Định đột phá thời điểm, Bạch Tiêu cảm giác mình đạo lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Mấy ngày này, Hạ Giao một mực ở liều mạng tu luyện, đã đạt tới yêu sư cấp 2 cảnh giới, tốc độ tăng lên phi thường kinh khủng. Bác Định coi như tiên sư chuyển sinh, tốc độ tu luyện giống nhau khiến nhân trố mắt nghẹn họng. Mà Bạch Tiêu tốc độ tăng lên, là hai người hòa. Cho nên, vô luận học trò thiên phú có nhiều biến thái, hắn chỉ có thể càng thêm biến thái. Đạo lực bắt đầu ngưng tụ trưởng thành chất lỏng. Đây là muốn đột phá lục cấp đạo sư rồi. Bạch Tiêu cảm thụ trong cơ thể đạo lực biến hóa, cũng là kinh ngạc không thôi. Không có cách nào hai cái học trò quá yêu nghiệt. Bạch Tiêu bây giờ đối với mình cảnh giới tăng lên, cũng có chút khẩn cấp. Gợi ý của hệ thống một năm sau tông môn hội có đại nguy cơ, hơn nữa còn cho ra một hàng loạt nhiệm vụ, nói rõ cái này nguy cơ sợ rằng thực sự không tốt như vậy đối phó. Bây giờ Bạch Tiêu, rất thích Bạch Vân Quan, không hy vọng Bạch Vân Quan cứ thế biến mất. Cùng lúc đó, thế giới hiện thật. Lâm Thiên một mực ở nghiên cứu như thế nào đánh vỡ hai cái thế giới bích lũy. Nếu có người có thể xuyên qua, nói rõ thế giới song song có thể trao đổi. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Lâm Thiên tâm lý âm thầm nghĩ tới. Bây giờ Bạch Tiêu ở Hoa Hạ đã là toàn dân chú ý trình độ, cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ hắn xuyên gặp một cái thế giới khác. Bạch Tiêu truyền trực tiếp nhiệt độ ở cao không giới, thậm chí đưa tới nước ngoài rất nhiều chính phủ coi trọng. Không sai biệt lắm còn nữa khoảng 10 tháng. Ta liền có thể chế tạo ra bắt trước lúc ấy tinh tượng máy. Đến lúc đó, thử lại lần nữa nhìn, có thể hay không đánh vỡ bích lũy. Từ truyền trực tiếp tình huống đến xem, cái thế giới kia tài nguyên, xa xa có thể thỏa mãn địa cầu sinh hoạt yêu cầu. Có lẽ, đây là nhân loại tiếp tục sinh tồn cơ hội tốt nhất. Chương 82, Đông Hải môn nhân đánh tới. Bạch Vân ngoài núi vây, vào giờ phút này, đang có 4 gã khoác nón lá đạo sư nghỉ chân mà đứng. Đã tìm được chưa? Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Ừ, căn cứ tìm yêu thức biểu hiện, chắc là ở trên ngọn núi kia. Một cái thanh âm khác nói. Chúng ta vẫn cẩn thận điểm, đại đường vương triều thiên sư phủ không dễ trọng, dù sao từng có điều ước, nếu như bị phát hiện, không người giữ được chúng ta. Yên tâm đi, ta nghe thám tử nói, thiên sư phủ người đang bận đối phó đại đường hoàng tộc nhân, Đông Châu khối này hẻo lánh nơi, không có bao nhiêu người quan tâm. Khối này 4 cái đạo sư đều là tới từ Đông Hải, là môn phái hải triều tông nhân. Đông Hải cùng Đại Đường Vương Triều có hiệp nghị, phàm là Đông Hải đạo sư tiến vào Đại Đường Vương Triều biên giới, đều yêu cầu ghi danh trong danh sách, nếu không coi là xâm phạm. Đại Đường Vương Triều Thiên Sư Phủ, là một nhân vật hết sức khủng bố, ở Đông Hải như vậy địa phương, cũng danh tiếng hiển hách. Đông Hải không có quốc gia, bên kia đạo sư tranh đấu lợi hại, mỗi ngày đều có môn phái bị diệt, cũng có mới môn phái thành lập, bầu không khí hết sức dũng mãnh. Bất quá chỉ là như thế, bên kia đạo sư, cũng không dám đến Đại Đường Vương Triều làm loạn. Thiên sư phủ, bọn họ không chọc nổi. 4 vị khoác nón lá đạo sư đi thẳng tới Bạch Vân trên núi. Tìm yêu thức là một cái cao cấp đạo khí, có thể căn cứ yêu quái lông, quần áo đẳng cấp truy lùng yêu quái hành tung, phi thường lợi hại. Đại trưởng lão, phía trước có cái tiểu môn phái, ở Bạch Vân trung, không nhìn thấy bên trong có cái gì. Kia yêu hồ hẳn liền giấu ở trong đó. Mát xa phương dơ tìm yêu thức, nói như đinh chém sắt. Nàng nuốt cửu vĩ yêu hồ dược đan, chúng ta phải tìm tới nàng. Hải Triều Tông đại trưởng lão Trương Thạch trầm giọng nói: "Đông Châu nơi này tiểu môn phái ta hiểu qua, môn phái trưởng môn là thiền sư cảnh giới, còn thừa lại cao nhất là lục cấp đạo sư, đệ tử trong môn phái cũng đều là nhiều cấp 3 cấp 4 đạo sư tạp ngư. Đại trưởng lão, nhỏ yếu như vậy môn phái, chúng ta trực tiếp giết liền có thể, động tác mau, thiên sư phủ cũng không biết là người nào làm. Bốn người đều hết sức kiêu ngạo. Không có lý do gì khác, bốn người này toàn bộ đều là đạt tới cấp 7 thiên sư. Một cái thiên sư Bạch Vân Quan có thể dễ dàng đối phó, hai cái thiên sư có thể miễn cưỡng, nhưng là bốn cái thiên sư, thực lực chênh lệch thì không phải là một điểm nửa điểm. Bốn người bọn họ chuyến này từ Đông Hải không xa vạn dặm chạy tới, là vì tìm tới Hạ Giao tung tích. Hải Triều Tông, cũng là tắt Hạ Giao chỗ Đồng Lai thôn tông môn một trong. Vào giờ phút này, Bạch Tiêu một tay nắm Phong Kỳ Lân, một tay nắm Lôi Diên, chính chơi được vui vẻ. Bác Định đứng ở trong sân, cả người đều là ngu. Nàng không dám lẫn nhau tin mình con mắt. Nàng vừa mới lợi dụng luyện chế đan dược đột phá đạo sư tứ cấp, vốn muốn đưa một ít đan dược cho Bạch Tiêu, khiến Bạch Tiêu thật tốt tu luyện. Kết quả vừa vào đến trong sân, liền thấy Bạch Tiêu trêu chọc thần thú chơi đùa. Bác Định đã thành thói quen chính mình sư phụ chưa bao giờ tu luyện. Nhưng là nàng nhìn kỹ lại, người tốt, Bạch Tiêu đã đạo sư cấp 6. Điều này sao có thể? Lần trước nàng nhìn thấy Bạch Tiêu từ đạo sư tứ cấp biến thành đạo sư cấp 5, nàng suy đoán là bởi vì Bạch Tiêu đã là tứ cấp đỉnh phong, cho nên đột phá cấp 5 cũng bình thường. Nhưng là lần này từ đạo sư cấp 5 tăng lên tới đạo sư lục cấp, liền không nói được. Bạch Tiêu vào nhập đạo sư cấp 5 rõ ràng tại không bao lâu. Nói chính xác, Bạch Tiêu tiến vào cấp 5 thời điểm, Bác Định mới vừa tiến vào tam cấp. Bác Định ỷ vào mình là tiên sư chuyển sinh, lại dựa vào luyện chế đan dược, tốc độ tu luyện không người có thể so sánh, tài nhanh như vậy từ tam cấp tiến vào đạo sư cấp 4 cảnh giới. Kết quả bây giờ ngược lại tốt, Bạch Tiêu do cấp 5 tiến vào lục cấp, tốc độ còn nhanh hơn nàng nhiều lắm. Bác Định bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây không phải là nàng lần đầu tiên nhìn Bạch Tiêu hoài nghi nhân sinh. Đây rốt cuộc là tại sao? Ta người sư phụ này là quái vật gì? Bác Định yên lặng nghĩ đến. Bạch Tiêu trêu chọc Phong Kỳ Lân, cũng không quay đầu lại nói. Ngươi chạm vậy mau một nén nhang rồi. Làm sao, sư phụ ngươi cứ như vậy coi được. Nghe được Bạch Tiêu nói, Bác Định mới phục hồi tinh thần lại. Bác Định tâm lý ám đạo nhất âm thanh. Làm đẹp cái gì? Bất quá, đúng là thật dễ nhìn. Sau đó, nàng từ cửa một đường chậm chậm đi tới, khẽ cười nói. Sư phụ, ta tới Bạch Vân Quan nhiều như vậy cuộc sống, ngươi còn không có đã dạy ta gì đây. Ngươi có cái gì không tu luyện phương pháp tốt, giáo giáo đổ mà thôi. Bác Định hiếu kỳ Bạch Tiêu là tu luyện thế nào. Bạch Tiêu nghiêm túc quay về. Đại đạo ngàn vạn, mỗi người đạo bất đồng. Hơn nữa lúc ban đầu ta cũng đã nói, bái nhập môn hạ của ta, tu hành đều nhìn chính mình. Chính ngươi cố gắng lên. Nghe được hắn, Bác Định không còn gì để nói. Nàng vừa mới đột phá đạo sư tứ cấp, vào giờ phút này cũng không muốn tu luyện, dự định ở Bạch Tiêu trong sân nghỉ ngơi một hồi. Bác Định phát hiện, chính mình còn rất thích phụng bồi sư phụ không có chuyện làm. Nhân tham quả thụ lên, Bạch Tiêu đã vì Bác Định làm xong một cái xích đu. Bạch Tiêu tay nghề rất tốt, xích đu trên sợi dây còn có màu xanh diệp tử, ngồi địa phương cũng có dựa lưng, nhìn cũng rất thoải mái. Bác Định ngồi vào trên xích đu, nhẹ nhàng đãng du lên. Nàng cảm thấy rất vui vẻ. Lúc trước ở băng lãnh vô tình Bích Lạc Cung, cung điện tuy lớn, nhưng là cơ hồ không có người nào tình vị. Bây giờ đang ở Bạch Tiêu cái tiểu viện này trong, ngược lại phá lệ thoải mái. Đang lúc này, Bạch Tiêu trong đầu vang lên hệ thống tiếng cảnh cáo. Đinh! Kiểm tra đến tông môn xuất hiện nguy cơ, mở ra nhiệm vụ, diệt trừ Hải Triều tông môn nhân. Nhiệm vụ miêu tả, Hải Triều tông môn nhân đồ lục Đồng Lai thôn chỉ vì tìm tới cửu vị yêu hồ yêu đan tung tích, một đường truy lùng Hạ Giao đến đây, xin ký chủ đi trước xử lý. Cất thưởng, vô! Hệ thống thanh âm xuất hiện sau khi, Bạch Tiêu thần sắc hơi đổi. Hải Triều tông! Đông Hải nhân! Đông Hải bên kia đạo sư chạy thế nào tới nơi này, bọn họ không sợ thiên sư phủ sao? Đông Hải đạo sư quả quyết sát phạt, giết chóc quen tay, chuyện này phiền toái. Bạch Tiêu tâm lý thầm nói. Bác Định đi lại xích đu, thỉnh thoảng nhìn Bạch Tiêu liếc mắt, nàng phát hiện Bạch Tiêu sắc mặt thay đổi, cũng là hỏi. Sư phụ, có chuyện gì không? Bạch Tiêu đứng dậy hướng tông môn bên ngoài chạy tới, đồng thời nói. Có Đông Hải đạo sư xâm phạm, ngươi đi thông báo đại trưởng lão, khiến các đệ tử tập hợp, chuẩn bị nên địch. Vừa nói, Bạch Tiêu ngự kiếm lên, rất nhanh thì biến mất ở chân trời. Bác Định cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, chạy đi thông báo đại trưởng lão đi. Vào giờ phút này, Bạch Vân dưới núi. Hải Triều Trung đại trưởng lão Trương Thạch nhìn qua thập phân hiền hòa, gõ vang lên Bạch Vân quan trận pháp. Bọn họ đứng ở tấm đá xanh trên bậc thang, trước mặt chính là nồng đậm Bạch Vân, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Không lâu lắm, Bạch Vân tiêu tán một khối, hai cái trị thủ đệ tử xuất hiện ở Bạch Vân trận pháp bên trong. Trị thủ đệ tử nhìn trước mắt bốn cái mặc nón lá nhân, cau mày hỏi. các ngươi là người nào? Đi tới Bạch Vân Quan làm gì?
Trương Thạch ôn hòa nói, chúng ta là từ Trung Châu Thiên Sư Phủ Đạo Sư, có chút sự tình chuyên tới để thông chi Bạch Vân Quan trưởng môn.
Bạch Vân Quan như vậy địa phương, thường xuyên hòa bình, các đệ tử nhiều nhất đối với yêu quái có phòng bị, đối với người phòng bị cũng không lớn.
Đệ tử này lập tức nói,
tìm chúng ta trưởng môn.
Chúng ta trưởng môn không có ở đây, đi bên ngoài đi du lịch, chỉ có thiếu trưởng môn ở.
Nghe được câu này, Trương Thạch ánh mắt của sâu bên trong trong nháy mắt thoáng qua một vệt hết sạch.
Bọn họ đều không nốc, đến tiểu môn phái đến tìm nhân, có thể không đánh mà thắng tìm tới tốt nhất, yêu cầu động thủ thời điểm động thủ nữa.
Hơn nữa tiểu trong môn phái, trưởng môn là thiên sư, lại hợp với tông môn trận pháp, cũng có chút khó dây dưa.
Bọn họ cũng không muốn bị thương.
Bây giờ nghe được trưởng môn không có ở đây, mấy người đều đồng ý đồ xấu.
Dựa theo trước ở Đông Hải kinh nghiệm, không có một người thiên sư môn phái, bọn họ cơ hồ là một gốc hương công phu là có thể đổ lục hầu như không còn.
Trương Thạch ở sau lưng đưa ra một cây ngón trỏ, cái này thủ thế đại biểu có ý tứ là
giết.
Sau đó, Trương Thạch lại cười nói,
trưởng môn không có ở đây cũng không sao, thiên sư phủ tân đăng đế vị, công ty mạng lớn nhân đặc biệt khao thưởng đại đường vương triều sở hữu đạo sư môn phái, chúng ta là đến đưa tưởng thưởng.
Đây là thiên sư lệnh.
Vừa nói, Trương Thạch dùng đạo pháp huyễn hóa ra một quả lệnh bài dáng vẻ đưa ra ngoài.
Đệ tử này mặc dù không có phòng bị, nhưng là quy củ vẫn tuân thủ, nhìn thấy thiên sư lệnh sau, lập tức nói.
Xin các vị thiên sư phủ đại nhân chờ một chút, ta đây liền thông báo ngoại môn trưởng lão.
Bạch Vân Quan quy củ, chỉ có trưởng lão trở lên mới có tư cách mở ra Bạch Vân Quan trận pháp cửa vào.
Trương Thạch sắc mặt lại đổi một cái.
Lúc này, chỉ thấy Bạch Tiêu ngự kiếm mà tới.
Hắn không nhanh không chậm nói.
Chư vị, hôm nay Bạch Vân Quan không tiếp khách, xin trở về đi.
Nhìn thấy Bạch Tiêu tới, tông môn đệ tử lập tức cung kính nói.
Thiếu trưởng môn.
Trương Thạch mấy người sắc mặt, là hoàn toàn âm trầm xuống.
Chương 83, thiên sư mà thôi.
Hải Triều Tông ở Đông Hải mặc dù không coi là đại môn phái, nhưng là bên trong đạo sư cũng là nhân vật có mặt mũi.
Bây giờ đại trưởng lão Trương Thạch dẫn đội, đi tới Đông Châu một cái tiểu môn phái nơi này, lại bị chặn ngoài cửa.
Phải biết, Đông Châu cái này địa phương cũng chia mấy cái khu vực.
Tỷ như đại đường Vương Triều Đông biên cảnh, cách Đông Hải nhìn nhau, trong thành đạo sư phi thường lợi hại, còn có thiên sư phủ cao thủ trấn giữ.
Còn có chính là Tế Châu thành đi Tây, có một cái đại môn phái Bạch Di Tông, trưởng môn là cấp 8 thiên sư, cũng có rất nhiều trưởng lão là thất cấp thiên sư, thanh danh hiển hách.
Mà Bạch Vân Quan nhà địa phương, ở Đông Châu vắng vẻ nhất, dãy núi quá nhiều, địa thế phức tạp, không thích hợp lớn thành trì xây dựng.
Nơi này ba cái môn phái, tất cả đều là môn phái nhỏ.
Khối này không phải là cái gì bí mật.
Trương Thạch ở dưới chân núi, nhìn Bạch Vân chúng Bạch Tiêu, lại vừa là nói.
Chúng ta được thiên sư phủ nhờ, tới đưa tưởng thưởng, thiếu trưởng môn vì sao trận ngoài cửa.
Bạch Tiêu thần sắc như thường, nói.
Ta ngửi thấy mùi cá, các vị hẳn là đến từ Đông Hải đi.
Nhìn thấy Bạch Tiêu bộ dáng, Trương Thạch sắc mặt lạnh xuống.
Hắn biến đổi thủ thế, sau một khắc, liền móc ra một cái trọng truy, hung hãn đập vào Bạch Vân Quan trên trận pháp.
Trương Thạch ngược lại cũng dứt khoát, nói như vậy, nhân vật phản diện động thủ quả thật không nói nhảm nhiều như vậy.
Song phương đều phải chém chém giết giết rồi, còn truy độn mấy câu, cũng chỉ có tiểu thuyết cùng hoạt hình chung mới có thể phát sinh.
Bạch Tiêu nhìn đối phương vạch mặt, lắc đầu một cái.
Vào giờ phút này, máy bay không người nhắm ngay bên ngoài.
Đông Hải bên kia đạo sư tranh đấu lợi hại, cho nên bên kia đạo sư quả quyết sát phạt, hơn nữa lòng dạ ác độc.
Bốn người này đều là thiên sư, lần này tới là muốn diệt ta tông môn.
Bạch Tiêu nhẹ nói rồi đôi câu, đồng thời, ngự kiếm lên.
Hắn mấy câu nói này, là đối với truyền trực tiếp đang lúc bạn trên mạng giải thích.
Bây giờ Bạch Tiêu truyền trực tiếp đang lúc nhiệt độ không tiền tuyệt hậu, hoa hạ bạn trên mạng thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ mở điện thoại di động lên nhìn hai mắt hắn truyền trực tiếp.
Đám bạn trên mạng cảm giác tình cảnh có chút khẩn trương.
Hải Triều Tông nhân vô cùng mạnh mẽ, bọn họ phương pháp phá trận rất dứt khoát, bốn người đều công kích trận pháp cùng một cái địa phương.
Chỉ thấy trên bầu trời Bạch Vân lan lộn, không gian sóng gợn giống như đợt sóng một dạng trên không trung không ngừng khuếch tán ra.
Các ngươi đi lên trước, nơi này ta ở là đủ rồi.
Bạch Tiêu đối với chị thủ đệ tử nói.
Kia hai cái đệ tử vội vàng hướng tông môn chạy đi.
Một màn này, nguy cơ dị thường.
Bốn cái thiên sư vây công, đây đối với bất kỳ một cái nào môn phái mà nói cơ hồ là tai họa ngập đầu.
Khối này bốn cái khoác nón lá nhân đều là thiên sư.
Bạch trường môn hắn có thể chĩa vào sao?
Cũng đừng xảy ra chuyện A.
Đám bạn trên mạng đạn mạc trong nháy mắt rầm rạp chẳng chỉ xuất hiện.
Đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy đạo sư giữa tranh đấu.
Bạch Tiêu nhìn thấy đệ tử đi xa, sau một khắc, thần sắc hắn như thường, trực tiếp mang Bạch Vân trận pháp mở ra.
Hải Triều Tông bốn người phát hiện Bạch Vân Quan trận pháp giải tán, đều là thoáng sửng sốt một chút. Chật, Trương Thạch lạnh rên một tiếng tìm chết, sau đó hướng Bạch Tiêu bạo cướp mà tới. Thiên địa linh khí rối loạn, trong lúc nhất thời, ngay cả không gian đều tựa như vặn mèo. Viêm Lãng Truy. Trương Thạch trọng truy xuất thủ, một loại chạy dài không ngừng cùng như sóng to gió lớn cảm giác bị áp bách đập vào mặt. Một truy này đi xuống, đổi lại là tầm thường đạo sư, không chết cũng bị thương. Cùng lúc đó, Bạch Tiêu tâm lý mặc niệm đạo. Thái cực trận pháp. Phượng Hoàng huyết mạch. Bạch Tiêu trực tiếp mang trạng thái kỹ năng và trận pháp kỹ năng đều mở. Chỉ thấy hắn hai tròng mắt xuất hiện một chút xích hồng, trên trán hiện ra một cái lóe kim quang cánh phù hiệu, trên người cũng dâng lên một tia kim quang. Dưới chân của hắn, một cái thái cực đồ án chậm rãi ngưng tụ mà thành. Một màn này, đẹp trai đến nổ tung. Truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng nhìn hình ảnh này. Đều đã lớn rồi miệng, một bức khó tin dáng vẻ. Bây giờ Bạch Tiêu, thực sự quá đẹp trai rồi. Trời ạ, đây là nhân có thể làm được sao? So với mạn ga nhìn còn xuất sắc. Người tốt, Bạch trưởng Môn Châu như vậy ép. Dưới chân cái đó thái cực đồ án là đồ chơi gì, hào quang sao? Hắn đang sáng lên. Hắn thực sự đang sáng lên. Đây là tiên nhân kiểu. Đám bạn trên mạng cảm thấy cả người trên dưới huyết mạch phú trường, nhiệt huyết phí đẳng. Cái này so với bác nhân truyền kích thích nhiều. Bất quá, Bạch Tiêu mặc dù thanh thế thật lớn, nhưng là đối phương dù sao cũng là thiên sư. Đến thiên sư cấp bậc này, có thể điều động thiên địa linh khí cho mình dùng, tất cả công kích chiêu thức uy lực đều có to lớn tăng cường. Huống chi, Bạch Tiêu đối mặt là bốn cái thiên sư. Trọng truy đánh tới, Bạch Tiêu dùng trước không gian tường ngăn cản. Nhưng là Trương Thạch công kích quá mức bá đạo, không gian tường trước tiên liền bị đập thành phấn vụn. Sau đó, Trương Thạch đại truy một vòng, lại lần nữa đập tới. Đây là hắn truy pháp, một sóng so với một sóng mạnh hơn. Bạch Tiêu rút lui một khoảng cách, nhìn qua căn bản cũng không phải là Trương Thạch đối thủ. Nhưng mà, vừa lúc đó, đồng nhiên, Trương Thạch động tác đột nhiên trở nên quỷ dị, bắt trước Phật tượng là mù một dạng lại công kích một khối đất trống. Không chỉ là Trương Thạch, còn lại ba cái hải triều tông nhân, tất cả đều là ngắm nhìn bốn phía, trở nên cực kỳ cẩn thận. Là ảo thuật. Đều tập trung chú ý. Khối này trận pháp có gì đó quái lạ. Trương Thạch hô to một tiếng. Bạch Vân trận pháp trải qua đổi mới, coi như là thiên sư tới, cũng không phải trận pháp đối thủ. Bạch Tiêu sở dĩ mở ra Bạch Vân trận pháp, chính là vì khiến bốn người này đều đi vào trong trận pháp. Tiếp đó, hải triều chúng bốn người, nghe được Bạch Tiêu thanh âm của, từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Đây là ta tông môn. Ở cái này địa phương, ta tức là phương vị, ta tức là cắt hung. Không gian, đạo pháp, đều do ta tới chế định. Bạch Vân trận pháp, cũng không chỉ ảo thuật đơn giản như vậy. Bạch Tiêu đứng ở không trung. Hắn linh thức lực đã hoàn toàn dung nhập vào Bạch Vân quan trong trận pháp. Bạch Vân trận pháp trải qua đổi mới, uy lực đã sớm không thể tầm thường so sánh. 108 viên yêu tinh thạch cùng trung gian một viên bát cấp yêu thú vương tinh thạch toàn bộ tản mát ra đậm đà thiên địa linh khí. Cái này trận pháp kinh khủng nhất địa phương, ngoại trừ ảo thuật, đó chính là sao chép. Trận pháp có thể sao chép Bạch Tiêu đạo pháp. Tiêu lôi thuật. Bạch Tiêu tâm lý mặc niệm. Sau đó, đếm không hết lôi đình đột ngột xuất hiện, cứ như vậy thẳng tắc bổ vào bốn người trên người. Bạch Tiêu chỉ cần cho gọi ra một đạo lôi đình, trận pháp sẽ đem kỳ biến số tròn 10 đạo. Đây chính là Bạch Vân trận pháp. Hải Triều Tông bốn người dù sao đều là thiên sư, thực lực cường hãn, bọn họ lập tức sử dụng ra mình đạo khí phòng ngự. Hướng một cái phương hướng rút lui. Khối này trận pháp có gì đó quái lạ. Trương Thạch tiếp mấy đạo sấm sau, sắc mặt đại biến. Hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới, như vậy một cái môn phái nhỏ trùng, lại sẽ có kinh khủng như vậy trận pháp. Điều này sao có thể? Đông Châu tiểu môn phái, tông môn đại trận so với Đông Hải đại môn phái còn lợi hại hơn. Trương Thạch nội tâm sợ hãi không thôi, sợ hãi bất chi bất giác tràn đầy thân thể của hắn mỗi một cái địa phương. Hắn bây giờ mới phát hiện, cái này đạo quan đáng sợ cỡ nào. Vào giờ phút này, bốn vị thiên sư trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn được một mảnh trắng xóa vân hải, vô luận bọn họ chạy thế nào, đều là ở Bạch Vân Trung, căn bản không trốn thoát được. Máy bay không người quay chụp toàn màn này. Đám bạn trên mạng thị giác chung, thấy là bốn người phân biệt vòng quanh một vòng tròn không ngừng chạy. Giống như là đang vẽ một cái Audi xe tiêu. Bọn họ nhìn truyền trực tiếp trong hình kinh hoàng chồng chất bốn người, nhìn lại hướng phi trên không trung mặt không cảm giác Bạch Tiêu. Mọi người tâm lý đều ý thức được. Bạch trưởng môn, không dễ cho ca. Ta không phải đã nói sao. Ở chỗ này, ta tức là phương vị. Bạch Tiêu nhìn định chạy trốn ra ngoài bốn người, không nhanh không chậm nói. Hắn thở dài. Bởi vì hắn ý thức được chính mình cuối cùng là phải đi đến một bước này. Từ một người hiện đại suy nghĩ nhìn, giết người nhưng thật ra là chuyện rất phiền toái. Bất quá, nơi này là tu đạo thế giới, trước mắt bốn người này, đều là hai tay dính đầy máu tươi Đông Hải đạo sư. Vô song kiếm khí. không gian tường. Bạch Tiêu lợi dụng trận pháp, phỏng chế ra tứ phần đạo pháp. Không gian tường phong bế mấy người đường lui, sau đó, mấy đạo vô song kiếm khí trực tiếp từ trên người bọn họ tìm tới. Máy bay không người kịp thời đổi lại ống kính, một màn này, cũng không có bị chuyển trực tiếp đi ra ngoài. Bốn gã thiên sư, cứ như vậy chết tại Bạch Vân Quan Trung. Coi như là Đông Hải hay hoặc là thiên sư phủ người cũng không thể nghĩ đến, ở Đông Châu như vậy hẻo lánh nơi, lại có thể dễ dàng tiêu diệt bốn vị thiên sư nhân vật. Hơn nữa giết chết thiên sư nhân, chỉ là một vừa mới đột phá lục cấp đạo sư. Thiên sư mà thôi. Cũng không mạnh như vậy. Bạch Tiêu lắc đầu một cái, tự lẩm bẩm một câu. Bạch Tiêu chính mình còn chưa ý thức được, không phải là thiên sư không đủ mạnh, thật sự là hắn quá biến thái rồi. Chương 84, thế giới này nhân, bán nhân bán quỷ. Không lâu lắm, đại trưởng lão mang theo mấy cái trưởng lão vội vã hướng bên này chạy tới. Chờ lúc tới, bọn họ chỉ có thấy được bốn cổ thi thể. Đại trưởng lão, nắm bọn họ đạo khí cùng chữ vật giới chỉ thu thập một chút, nhìn một chút có thứ tốt gì. Những thứ khác liền xử lý xong đi. Bạch Tiêu nói một câu. Dạ, thiếu trưởng môn. Mã Hậu lập tức trở về đạo. Mã Hậu nhìn thi thể trên đất, càng xem càng là kinh hãi. Từ mới vừa rồi trận pháp ba động đến xem, tới bốn người này, sợ rằng đều không phải là dễ trêu ra hỏa. Không nghĩ tới lúc này mới mấy phút, liền toàn bộ chết ở Bạch Tiêu thủ hạ. Thiếu trưởng môn, thực sự sâu không lường được a. Bạch Vân Quan, sợ rằng phải hoàn toàn quật khởi. Bạch Tiêu hạ xuống mặt đất, không nhanh không chậm hướng phía trước đi tới. Bạch Tiêu nhìn một cái đạn mạng, đám bạn trên mạng hay lại là đắm chìm trong mới vừa rồi Bạch Tiêu phi ở trên trời, uy vũ bất phàm cảnh tượng chung. Bạch trưởng môn, ngươi học đều là cái gì đạo pháp, quá khốc đi. Mới vừa rồi mấy cái đạo sư thế nào? Bị trừ đi sao? Người tốt, đây thật là có chút kích thích. Bạch trưởng môn, bây giờ là cảm giác gì? Đám bạn trên mạng đều là hỏi. Bạch Tiêu lộ ra rất bình tĩnh. Hắn nhẹ nói đạo. Không có cảm giác gì, cùng trừ yêu không sai biệt lắm chứ sao? Ở ta tâm lý, nhân cùng yêu không có khác biệt lớn, mấu chốt là làm thiện hoặc là làm ác. Ở thế giới hiện thật cũng là như vậy. Có một câu nói làm cho hảo.